Chương 24, về Kim Đan môn, tấn thăng nội môn. Lấy khí ngự kiếm, kiếm tiên bắt đầu. Bạch Hồng kiếm kinh hàng chữ thứ nhất lên đường ra quyển bí tịch này bản chất. Thế này sao lại là võ công gì? Đây rõ ràng chính là một môn ngự kiếm chi thuật. Lại cẩn thận lật xem về sau, Chu Thiên Dương rốt cục hiểu rõ chuyện mà nguồn. Nguyên lai Bạch Hồng kiếm kinh không phải Bạch Hồng lão nhân tự sáng tạo, mà là Bạch Hồng lão nhân ngoại ý muốn được một quyển ngự kiếm chi thuật. Chỉ có luyện khí sĩ dùng pháp lực mới có thể thôi động, mà võ giả đâu? Võ giả luyện là kình, căn bản cũng không phải là pháp lực. Bởi vậy, cái này Bạch Hồng kiếm kinh đối với võ giả không hề có tác dụng, võ giả căn bản là không cách nào tu luyện. Thế giới này thế mà còn có luyện khí sĩ? Chu Thiên Dương hơi nhướng mày. Trong đầu hắn ký ức, căn bản liền không có liên quan tới luyện khí sĩ bất cứ trí nhớ gì. Hiển nhiên, phương thế giới này luyện khí sĩ rất ít. Chí ít hẳn là rất ít trước mặt người khác xuất hiện, cho nên phần lớn người chỉ biết là võ giả. Bạch Hồng kiếm kinh nếu là luyện khí sĩ ngự kiếm chi thuật, thuộc về kiếm tiên pháp môn. Như vậy Bạch Hồng kiếm hoàn đâu? Chu Thiên Dương cẩn thận lật xem Bạch Hồng kiếm kinh. Bên trong thật có giới thiệu kiếm hoàn. Kiếm hoàn được không dễ, cho dù đối với luyện khí sĩ mà nói cũng phi thường chân quý. Bạch Hồng lão nhân lúc trước trải qua thiên tân bạc khổ, cuối cùng mới ngoài ý muốn đạt được một viên kiếm hoàn. Đáng tiếc, kiếm hoàn đồng dạng cần dùng pháp lực đến thôi động. Bạch Hồng lão nhân cho dù là tông sư cao thủ, cũng vô pháp sử dụng kiếm hoàn. Bằng không mà nói, làm sao có thể bị cửu gia giết chết? Không đúng, Bạch Hồng kiếm hoàn cũng không phải là hoàn toàn không dùng. Kiếm hoàn có thể dùng pháp lực từ từ luyện hóa thành hình, bộ dáng gì đều có thể. Một khi thành hình, cho dù kiếm hoàn không dùng pháp lực thôi động, cũng có thể có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tỷ như phá linh chi lực, rất nhiều cùng luyện khí sĩ có liên quan pháp bảo, pháp thuật các loại, kiếm hoàn đều có thể phá bỡ. Cho nên Bạch Hồng lão nhân đánh chính là cái chủ ý này. Để Bạch Hồng kiếm hoàn biến thành võ giả sử dụng trường kiếm, tương đương với một thanh thần binh lợi khí. Chu Thiên Dương biết Bạch Hồng lão nhân dự định, không thể không nói, hắn cũng có chút ý động. Cái này Bạch Hồng kiếm hoàn là hiếm có bảo bối. Thế nhưng là Bạch Hồng kiếm hoàn cần dùng pháp lực mới có thể luyện hóa thành hình, chỉ có luyện khí sĩ mới có được pháp lực. Đi nơi nào tìm luyện khí sĩ? Thôi, chưa thu, về sau lại nghĩ biện pháp. Chu Thiên Dương lắc đầu, thu hồi Bạch Hồng kiếm hoàn. Hắn nghĩ tới Bạch Thanh. Cái này Bạch Thanh hơn phân nửa là nhìn qua Bạch Hồng kiếm kinh, cũng biết Bạch Hồng kiếm kinh cùng Bạch Hồng kiếm hoàn đối với võ giả không có tác dụng gì. Cho nên nàng mới dùng Bạch Hồng kiếm kinh cùng Bạch Hồng kiếm hoàn cùng Chu Thiên Dương làm giao dịch. Ngược lại là có chút khôn vặt. Bất quá, đây vốn là giao dịch, Chu Thiên Dương đương nhiên sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết. Huống chi, cái này Bạch Hồng kiếm kinh cùng kiếm hoàn đích thật là bảo vật hiếm có. Bạch Thanh cũng không có lừa hắn. Trong cơ thể ta vừa mới ra đời kình, cần nội kình công pháp vận chuyển nội kình, chỉ để xác định ra một bước tu luyện. Xem ra cần phải mau chóng trở lại Kim Đan môn. Chu gia không để cho Chu Thiên Dương chờ lâu. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Chu gia liền làm xong Bạch Thanh hộ tịch thủ tục. Bạch Thanh chân chính thành Chu gia dưỡng nữ, thành Chu Thiên Dương nghĩa muội. "Cha, mẹ, ta phải về Kim Đan môn, mau chóng tấn thăng nội môn đệ tử, các ngươi khá bảo trọng." Chu Thiên Dương hướng phụ mẫu cáo biệt. "Thiên Dương, ngươi tại Kim Đan môn an tâm luyện võ, chuyện trong nhà có đại ca ngươi, ngươi không cần lo lắng." Vậy làm phiền đại ca thay ta nhiều hiếu thuận cha mẹ. Chu Thiên Dương biết, đại ca là muốn tiếp trưởng Chu gia gia nghiệp, mà hắn nhất định leo lên võ đạo chi đỉnh, sẽ rất ít làm bạn tại phụ mẫu bên người tận hiếu. Tận hiếu sự tình, chỉ có thể giao cho đại ca. Nói xong, Chu Thiên Dương liền cùng Bạch Thanh cùng rời đi Chu gia, hướng phía Kim Đao môn tiến đến. Chu Thiên Dương hoàn toàn như trước đây ổn trọng. Ban ngày đi quan đạo, ban đêm tại khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vậy trên đường đi không có gặp được phiền phức gì, thuận lợi về tới Kim Đao môn. Trở lại Kim Đao môn, Chu Thiên Dương đem Bạch Thanh an trí tại sân nhỏ của mình. Dù sao hắn là đơn độc sân nhỏ, đầy đủ ở lại Bạch Thanh. Tại Kim Nam Môn, có rất nhiều người đều mang theo một chút thị nữ, người hầu loại hình, cái này rất bình thường. Người trước ở chỗ này, khoảng cách lần tiếp theo Kim Nam Môn tuyển nhận đệ tử ngoại môn thời gian còn có đại khái thời gian nửa năm. Trong thời gian này ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi một chút võ công, để cho ngươi có một ít võ công cơ sở, cũng có thể tốt hơn thích ứng Kim Nam Môn sinh hoạt. Bạch Thanh tâm trong mừng rỡ, vội vàng mở miệng nói, tạ ơn nghĩa minh. Chu Thiên Dương nhẹ gật đầu. Hắn lần này đi đường cũng rất mệt mỏi, thế là rồi nghỉ ngơi một đêm. Đến ngày thứ hai, Chu Thiên Dương sáng sớm liền đi chuyển công điện. Hắn muốn tấn thăng đệ tử nội môn, nhất định phải đạt được chuyển công điện trưởng lão tán thành. Chu Thiên Dương rất nhanh liền đến chuyển công điện. Cái này chuyển công điện cùng đại điện giao dịch không giống với, bình thường không có nhiều đệ tử đến đây, bởi vậy lộ ra có chút quẩn cung é. Chu Thiên Dương đi vào chuyển công điện, phát hiện bên trong chỉ có rất ít một chút đệ tử. Bất quá, những đệ tử này thế mà cũng nhận biết Chu Thiên Dương. Đó là ngoại môn Chu Thiên Dương a. Nghe nói hắn lũng đoạn ngoại môn thập đại đệ tử danh ngạch, mỗi một cái danh ngạch đều bán 100.000 lượng bạc. Bây giờ thân gian này tại chúng ta Kim Đao môn đệ tử ở trong đều là số 1 số 2. Đáng tiếc, hắn trung quy là đệ tử ngoại môn, không vào nội môn, cái kia coi như không lên Kim Đao môn đệ tử chân chính. Bất quá, hắn đến truyền công điện làm gì? Truyền công điện chính là dùng để khảo hạch tu vi, hẳn là hắn đã đản sinh ra nội kình. Những đệ tử này đều có chỗ suy đoán, thậm chí còn đoán đúng. Dù sao có thể đến truyền công điện đệ tử, mục đích đều rất rõ ràng, chính là đến nghiệm chứng tự thân tu vi. Chu Thiên Dương trực tiếp tìm được truyền công điện trưởng lão, mở miệng nói ra, đệ tử ngoại môn Chu Thiên Dương gặp qua chư vị trưởng lão. Đệ tử may mắn đã đản sinh ra nội kình, xin mời tấn thăng nội môn, xin mời chư vị trưởng lão kiểm tra thực hư. Ồ, ngươi chính là Chu Thiên Dương. Ngươi đến sự tích thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Kim Đao môn trên dưới, ngươi trở thành ngoại môn thập đại đệ tử hẳn là vẹn vẹn chỉ có thời gian nửa năm đi, cái này đã đản sinh ra nội kình.
truyền công điện trưởng lão đều nghe nói qua Chu Thiên Dương, thậm chí còn tương đối hiếu kỳ. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được một cái đệ tử ngoại môn thanh danh to lớn như thế. Đệ tử tu luyện là Đại Hà Dưỡng Huyết Công, may mắn quan sát Thanh Long Giang triều cường, từ đó có chỗ cảm ngộ. Chu Thiên Dương chi tiết nói ra, hắn sở dĩ đản sinh ra nội kình, đích thật là bởi vì quan sát Thanh Long Giang triều cường. Đại Hà Dưỡng Huyết Công, xem ra ngươi cơ duyên xảo hợp, có chỗ cảm ngộ, cái này rất bình thường. Thanh Long Giang triều cường hoàn toàn chính xác phù hợp Đại Hà Dưỡng Huyết Công ý cảnh. Đến, đưa tay qua đây, không nên phản kháng. Truyền công điện trưởng lão giữ lại Chu Thiên Dương cổ tay. Sau đó một cỗ nhu hòa nội kình tiến vào trong cơ thể của hắn lưu chuyển một vòng. Nước đầy thì tràn, kinh lực linh động, tiềm lực vô tận. Ngươi Đại Hà Dưỡng Huyết Công đạt tới cảnh giới viên mãn rồi. Thuộc về tự nhiên mà vậy đản sinh ra nội kình. Vâng. Chu Thiên Dương không có giấu giếm ý tứ, thoải mái thừa nhận. Các trưởng lão nghe vậy, từng cái thần sắc đều có chút kích động. Đản sinh ra nội kình đệ tử rất nhiều. Thế nhưng là đem một môn dưỡng huyết công luyện đến viên mãn, nước chảy thành sông đản sinh ra kình đệ tử thì cơ hồ không có. Nhưng loại phương thức này đản sinh ra kình, tiềm lực vô tận. Ngươi rất không tệ, thông qua được truyền công điện kiểm tra thực hư, từ ngày hôm nay, ngươi tấn thăng làm đệ tử nội môn. Đây là ngươi đến đệ tử nội môn lệnh bài thân phận, đi nội môn chấp sự điện, về an bài ngươi trở thành đệ tử nội môn rất nhiều công việc. Truyền công điện trưởng lão cấp ra một khối lệnh bài thân phận. Phía trên khắc lấy Chu Thiên Dương ba chữ. Có khối này lệnh bài thân phận, Chu Thiên Dương chính là chân chính nội môn đệ tử. Đa tạ trưởng lão. Chu Thiên Dương nội tâm cũng có một chút kích động. Hắn rời đi truyền công điện, ngẩng đầu thấy được chân trời chiều dương, cảm xúc bành trướng. Nhập Kim Đao môn 3 năm 6 tháng, rốt cục tấn thăng nội môn. Chỉ có đệ tử nội môn mới tính được là Kim Đao môn chân chính đệ tử. Ngưỡng cửa này vượt qua, tại Kim Đao môn chính là trời cùng đất khác nhau. Chương 25, lại vào tàng thư các, công pháp quyết đấu. Ngoại môn, một tin tức cấp tốc lưu truyền ra tới. Ngoại môn thập đại đệ tử một trong, lúc đoạn ngoại môn thập đại đệ tử danh ngạch Chu Thiên Dương, thế mà tấn thăng nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Tin tức này vừa ra, mọi người đều xôn xao. Rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng không dám tin tưởng. Chu Thiên Dương chiến lược hoàn toàn chính xác xuất chúng, nhưng hắn lúc trước hơn 3 năm thời gian đều không thể đản sinh ra kình, làm sao hiện tại ra đời kình? Thế mà nhanh như vậy liền tấn thăng nội môn đệ tử, khoảng cách ngoại môn thi đấu mới vẹn vẹn đi qua thời gian nửa năm thôi. Có lẽ cùng hắn từ ngoại môn thi đấu ở trong thu được 900. Không 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 lượng bạc có quan hệ. Cái kia 900. Không 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 lượng bạc có thể đổi thành điểm cống hiến, mua sắm các loại phụ trợ tu hành vật tư, lớn như thế số lượng phụ trợ tu hành vật tư cung ứng phía dưới, sinh ra không được kình mới là thật không bình thường. Nội môn à, về sau Chu sư huynh coi như ngư dược long môn, cùng chúng ta hoàn toàn là hai thế giới. Cứ việc rất nhiều người không tin, có thể theo từng cái tin tức truyền đến, đã ngồi vững tin tức này. Chu Thiên Dương, tựa hồ thật tấn thăng nội môn. So với ngoại môn ồn ào náo động, thời khắc này Chu Thiên Dương đã tại nội môn. Hắn phân đến nội môn một cái đơn độc sân nhỏ. Đệ tử nội môn đều có tư cách thu hoạch được độc môn độc viện. Chỉ là dừng chân điều kiện liền viễn siêu đệ tử ngoại môn. Bạch Thanh một mặt hưng phấn nói, Nghĩa Minh, nhiều lễ vật như vậy, đều là những ngày này lục tục no ngoe đưa đến. Không nghĩ tới Nghĩa Minh tại Kim Đao môn giao hữu rộng lớn, nhận biết nhiều người như vậy. Bạch Thanh rất hưng phấn. Nàng từ nhỏ đã lưu lạc giang hồ, nơi nào thấy qua bực này rầm rộ. Đại lượng lễ vật, giờ phút này liền bày ra trong phòng, chất đầy một chỗ. Cho dù những lễ vật này không có quan hệ gì với Bạch Thanh, nhưng Bạch Thanh tâm bên trong hay là cảm thấy hưng phấn. Giao hữu rộng lớn. Chu Thiên Dương lắc đầu. Hắn tại Kim Đao môn không có tiếng tăm gì thời gian 3 năm, liền nói chuyện bằng hữu đều không có, nơi nào sẽ giao hữu rộng lớn. Hắn duy nhất một lần thanh danh đại chấn, bị rất nhiều người chỗ biết rõ, hay là tại mấy tháng trước ngoại môn thi đấu. Một lần kia hắn nhất phi trùng thiên, càng là khai sáng mới lũng đoạn ngoại môn thập đại đệ tử danh ngạch, công khai bán danh ngạch, hung hăng kiếm lời một số lớn. Bởi vậy trở thành Kim Đao môn tiêu điểm những lễ vật này, đại bộ phận đều là đệ tử ngoại môn tặng. Rất nhiều đệ tử ngoại môn biết không cách nào tấn thăng nội môn, nhưng nếu đã tới Kim Đao môn một chuyến, vậy liền kết một thiện duyên. Vạn nhất về sau hữu dụng đâu? Chu Thiên Dương cũng không có cự tuyệt. Vẹn vẹn chỉ là một chút hạ lễ thôi, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đều nhận. Đã trì hoãn mấy ngày thời gian, đến mau chóng đi tàng thư các chọn lựa võ công, xác định tiếp xuống công pháp tu hành. Chu Thiên Dương đương nhiên biết việc cấp bách là cái gì. Thế là, hắn buổi chiều liền đi đến tàng thư các. Tàng thư các cửa ra vào đã là Ngụy Lao trông coi. Ngụy Lao hề vải nằm trên ghế, không gì sánh được hài lòng. Chu Thiên Dương khắc không dám thất lễ. Hắn cung kính hành lễ nói, gặp qua Ngụy Lao, đệ tử nội môn Chu Thiên Dương đến đây chọn lựa võ công. Hắn đem thân phận bài đưa tới. Ngụy Lao mở mắt, nhận lấy thân phận bài, sau đó có trên người Chu Thiên Dương quan sát tỉ mỉ một phen. Nhanh như vậy liền đản sinh ra nội kình, tấn thăng nội môn đệ tử. Ngươi làm rất không tệ. Võ kỹ đến luyện, nhưng tu vi mới là căn bản. Đi thôi, ngươi làm đệ tử nội môn có thể miễn phí chọn lựa 3 môn võ công. Nhưng nếu như chọn lựa đệ tứ môn võ công, vậy thì phải tốn hao điểm cống hiến. Ngụy Lao vung tay lên, dặn dò một chút quý củ. Vâng, Ngụy Lao. Chu Thiên Dương quay người đi vào tàng thư các. Hắn hơi xúc động. Đệ tử ngoại môn chọn lựa võ công, đây chính là cần dùng điểm cống hiến đến hối đoái. Mà nội môn đệ tử đâu? Trực tiếp liền có thể miễn phí chọn lựa 3 môn võ công. Khó trách đều nói đệ tử nội môn mới xem như chân chính Kim Đao môn đệ tử. Từ những phúc lợi này liền có thể nhìn ra, đây là môn phái tại cung cấp nuôi dưỡng đệ tử nội môn. Đệ tử ngoại môn có thể mảy may cũng không hưởng thụ được môn phái cung cấp nuôi dưỡng đãi ngộ. Ngược lại khắp nơi đều được xài bạc. Tàng thư các tầng thứ nhất là khí huyết cảnh võ công. Nội kinh cấp độ võ công tại tầng thứ 2. Tàng thư các tầng thứ nhất có rất nhiều đệ tử, trên cơ bản đều là đệ tử ngoại môn. Bọn hắn nhìn thấy Chu Thiên Dương hướng phía tầng thứ 2 đi đến, từng cái đều liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lần này triệt để chứng thực Chu Thiên Dương đệ tử nội môn thân phận. Dù sao chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tiến về tàng thư các tầng thứ 2. Đây chính là bằng chứng như núi. Bất quá, Chu Thiên Dương không để ý đến tầng thứ nhất đệ tử ngoại môn ý nghĩ. Hắn thuận lợi đi tới tầng thứ 2. Tầng thứ 2 người liền tương đối ít, mà lại bí tịch võ công số lượng so sánh tầng thứ nhất cũng thiếu rất nhiều. Bất quá, cho dù bí tịch võ công ít đi rất nhiều, nhưng này chỉ là tương đối tầng thứ nhất. Nếu là muốn từ từ chọn lựa, không biết đến chọn lựa tới khi nào. Nghĩ tới đây, hay là quy củ cũ. Chu Thiên Dương tâm niệm vừa động, điều động thể nội thiên mệnh chi quang. Ông, thiên mệnh chi quang thấu thể mà ra, cấp tốc bao trùm ở toàn bộ tàng thư các tầng thứ 2. Đồng thời Chu Thiên Dương còn truyền lại ra ý niệm của hắn. Nguyện ý đi theo võ công của ta có cái nào một chút. Chu Thiên Dương đã đối với thiên mệnh chi quang thu nhận sử dụng võ công có một chút tâm đắc kinh nghiệm. Bất luận võ công gì đều có thể thu nhận sử dụng. Nhưng nếu muốn tăng lên võ công tu luyện hiệu suất, đó còn là tự nguyện nhất định phải song hướng lao tới mới được. Chỉ có hắn hài lòng, võ công bản thân cũng nguyện ý tình huống dưới, mới có thể đem tu luyện hiệu suất tăng lên tới cao nhất. Cho nên, hắn bước vào tàng thư các, vậy trước tiên đến võ công lựa chọn hắn. Sau đó mới là hắn lựa chọn võ công. Ông, theo thiên mệnh chi quang bao trùm ở cả tòa tầng thứ 2 tàng thư các, lập tức, đại lượng quang mang lập lòe. Bất quá, những ánh sáng này chỉ có Chu Thiên Dương mình có thể nhìn thấy. Về phần tàng thư các những người khác không nhìn thấy tàng thư các ở trong bất luận cái gì một chút biến hóa. Vô luận là võ công quang mang hay là thiên mệnh chi quang quang mang, bọn hắn đều không nhìn thấy. Chu Thiên Dương biết, phát ra kim quang võ công mạnh nhất. Hắn bản đao thuật lúc trước liền tản mát ra kim quang. Chu Thiên Dương trước lấy tay chọn lựa nội kình công pháp. Hắn nhìn thấy tản mát ra kim quang công pháp có chừng 10 mấy môn, đều tản mát ra dạng rỡ quang huy. Chu Thiên Dương từng cái là xem, kết quả đều cảm giác không sai biệt lắm. Cái này để Chu Thiên Dương có chút khó mà lựa chọn. Công pháp là mấu chốt. Nếu những công pháp này đều nguyện ý đi theo chính mình, như vậy hắn chọn lựa tự nhiên cũng liền có khuynh hướng uy lực lớn nhất, tiềm lực cao nhất công pháp. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Dương lại hướng những này võ công truyền đạt ý niệm. Ta muốn chọn lựa nội kình cấp độ công pháp mạnh nhất. Các ngươi nếu đều nguyện ý đi theo ta, vậy sẽ phải chứng minh mình mới là thích hợp nhất võ công của ta. Ta chỉ cần uy năng lớn nhất, tiềm lực cao nhất võ công, các ngươi có thể phân cái cao thấp, quyết ra thắng bại. Theo Chu Thiên Dương vừa mới nói xong, lập tức cái này mười mấy môn công pháp đều quang mang đại thịnh. Từng môn công pháp quang mang lẫn nhau dây dưa, xen lẫn. Trên thực tế chính là tại lẫn nhau quyết đấu. Chỉ là loại này quyết đấu Chu Thiên Dương cũng quá không hiểu nhiều. Nhưng những công pháp này hoàn toàn chính xác dựa theo hắn ý tứ tại quyết ra cao thấp, phân ra thắng bại. Công pháp ở giữa giao đấu giản dị tự nhiên, cũng không có chỉ hoãn thời gian quá dài. Rất nhanh, những công pháp này ở giữa liền phân ra được thắng bại. Từng môn võ công đều dập tắt quang mang, lấy đó rời khỏi cạnh tranh. Cuối cùng, mười mấy môn tản mát ra kim quang công pháp, chỉ còn lại có một môn công pháp còn tản ra kim quang. Thậm chí kim quang đại thịnh, ép tới mặt khác tất cả công pháp đều yên tĩnh im lặng. Chu Thiên Dương cười, hắn biết, môn công pháp này chính là người thắng sau cùng. Thế là hắn đi tới, đưa tay tại kim quang ở trong một chảo. Lập tức, kim quang trừ khử ở vô hình, một quyển cổ tịch xuất hiện ở Chu Thiên Dương trong tay. Chương 26, Ngụy Lao chỉ điểm chủ ống 27, không có nội dung. Chương 26, Ngụy Lao chỉ điểm loa toàn thần công. Lại có thể tu luyện ra loa toàn kình, lúc buộc phát dị thường hung mãnh, uy năng viễn siêu bình thường nội kình. Chu Thiên Dương nhìn thấy môn này võ công, ánh mắt sáng lên. Nội kình chia làm minh kình, ám kình. Cái gọi là minh kình, đó chính là thể nội đản sinh ra nội kình, nhưng nội kình lại không cách nào lý thể, chỉ có thể ở thể nội bộc phát, tăng cường lực lượng. Tỷ như, nếu là cánh tay bộc phát minh kình, như vậy cánh tay sẽ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần lực lượng. Đồng dạng, chân cũng là như thế. Có thể minh kình một khi rời thể liền vô tác dụng, sẽ lập tức biến mất. Ám kình thì lại khác. Một khi tu thành ám kình, có thể đem ám kình đánh vào đối phương thể nội, thần không biết quỷ không hay phá hư đối phương ngũ tạng lục phủ, tạo thành chí mạng thương hại. Bởi vậy cũng có minh kình uy mãnh, ám kình em độc thuyết pháp. Chu Thiên Dương vừa mới sinh ra nội kình, kỳ thật liền ở vào minh kình cảnh giới. Có thể mỗi người kình không giống với, có chút nội kình uy năng vô cùng lớn, có chút nội kình uy lực thường thường. Loa toàn thần công tu luyện chính là loa toàn kình. Cái này loa toàn kình là đem thể nội một sợi lại một sợi nội kình hội tụ đến cùng một chỗ, từ đó hình thành từng cái loa toàn nội kình. Loa toàn nội kình một khi bộc phát, uy lực phi thường khủng bố. Cùng cảnh giới bên trong, tại lực bộc phát hơn mấy hồ khó gặp địch thủ. Bất quá, uy lực lớn như vậy loa toàn kình, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là uy lực quá lớn, khó mà khống chế, mà lại tu luyện quá nguy hiểm. Nhưng tụ loa toàn kình có mất khống phong hiểm. Một khi loa toàn kình mất khống chế, loa toàn kình liền sẽ tại thể nội nổ tung. Đến lúc đó võ giả cũng sẽ bạo máu mà vong. Bất quá, Chu Thiên Dương không sợ loại nguy hiểm này. Bị thiên mệnh chi quang thu nhận sử dụng, loa toàn thần công sẽ tự hành vận chuyển, đến lúc đó ngưng tụ loa toàn kình cũng nhất định phi thường ổn định. Liền ngươi, Chu Thiên Dương tuyển định loa toàn thần công. Nội kình công pháp đã tuyển định, vậy kế tiếp chính là võ kỹ. Kiếm pháp không cần chọn lựa. Chu Thiên Dương trước đó đã sớm có kế hoạch. Kiếm pháp hắn lựa chọn cực quang kiếm pháp. Đây là chắc nhãn kiếm pháp tiến giai kiếm pháp, đối với Chu Thiên Dương mà nói tự nhiên lại thích hợp cực kỳ. Thân pháp mà nói, tung địa thuật tốc độ đã rất nhanh, nhất là trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra tốc độ thật nhanh. Hắn hiện tại khiếm khuyết chính là bền bị sức chịu đựng. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Dương lựa chọn bách lý thần hành thuật. Có thuật này, có thể ngày đi trăm dặm, thậm chí đi xa nhà đều không cần cưỡi ngựa. thiên hạ to lớn tùy ý rong ruổi. Về phần quyền cước, Chu Thiên Dương lựa chọn phách không trường, xem là khá cách không công kích, miễn cưỡng xem như viễn trình thủ đoạn. Bốn môn võ công chọn lựa hoàn tất, Chu Thiên Dương đi tới tàng thư các cửa ra vào, tìm được Ngụy Lão. Ngụy Lão, đệ tử võ công đã chọn lựa hoàn tất. Hắn đem chọn lựa tốt bốn môn võ công đều cáo chi Ngụy Lão. Loa toàn thần công, bách lý thần hành thuật, cực quang kiếm pháp cùng phách không trường. Cái này bốn môn võ công cũng làm thuộc đỉnh tiêm. Cực quang kiếm pháp, bách lý thần hành thuật cùng phách không trường ngược lại cũng thôi, đều là võ kỹ, ngươi cẩn thận nghiên cứu có lẽ còn có thể luyện thành. Có thể loa toàn thần công, đừng nhìn môn võ công này lực bộc phát 10 phần, uy năng khủng bố. Nhưng chính là bởi vậy uy năng quá kinh khủng, dẫn đến môn võ công này có một cái tai hại, đó chính là võ giả bình thường thân thể căn bản là không chịu nổi loa toàn thần công bộc phát. Ngay từ đầu loa toàn thần công chỉ là một sợi nội kình ngưng tụ ra loa toàn kình, nhưng đã đến tầng thứ 2, tầng thứ 3 nhất định phải hai sợi nội kình, ba sợi nội kình ngưng tụ ra loa toàn kình. Ngưng tụ nội kình càng nhiều, loa toàn kình bộc phát liền càng mạnh. Mãi cho đến tầng thứ 9, nhất định phải 9 sợi nội kình mới có thể ngưng tụ ra loa toàn kình. Cho đến lúc đó, đừng nói đối địch, phàm là ngươi sử dụng một lần, đối với thân thể đều là to lớn tàn phá. Bởi vậy tu luyện loa toàn thần công nhất định phải kiêm tu một môn công pháp luyện thể, bằng không mà nói, loa toàn thần công luyện càng mạnh, chết cũng liền càng nhanh. Chu Thiên Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này xoắn ốc thần thông còn có dạng này tai hại. Nếu không phải Ngụy lão, hắn căn bản cũng không biết. Xin hỏi Ngụy lão, môn nào công pháp luyện thể càng thích hợp loa toàn thần công? Chu Thiên Dương hỏi. Loa toàn thần công uy năng hoàn toàn chính xác để hắn trông mà thèm, không muốn dễ dàng buông tha. Cùng lắm thì lại kiêm tu một môn công pháp luyện thể. Dù sao công pháp đều có thể tự mình tu luyện, nhất là công pháp luyện thể nếu là luyện tốt, đối với hắn cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Công pháp luyện thể càng mạnh càng tốt, tốt nhất là có thể từ trong ra ngoài, nội ngoại kiêm tu công pháp luyện thể. Tàng thư các tầng thứ 2 có một môn Kim Trung Thiết Bố Sam, chính là đỉnh tiêm công pháp luyện thể, nội ngoại kiêm tu. Duy nhất khuyết điểm chính là chậm, không có luyện thể thiên phú giả, cho dù là thời gian mấy chục năm cũng vô pháp luyện thành. Bất quá, nếu là ngươi có thể luyện đến cảnh giới cao thâm, không chỉ có loa toàn thần công bộc phát không ngại, thậm chí tự thân thực lực tổng hợp cũng có thể phóng đại, thậm chí cả về sau nhập ám kình, hóa kình đều có rất lớn chỗ tốt. Chu Thiên Dương trong lòng hơi động. Ngụy lão có thể hay không xuất ra Kim Trung Thiết Bố Sam nhìn qua? Chu Thiên Dương đương nhiên sẽ không tin vào lời nói của một bên. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Kim Trung Thiết Bố Sam chất lượng. Ngụy lão trực tiếp lấy ra bí tịch. Chu Thiên Dương dùng Thiên Mệnh Chi Quang bao phủ. Lập tức, Kim Trung Thiết Bố Sam tản mát ra một mảnh kim quang chói mắt. Kim quang này thậm chí cùng loa toàn thần công tương xứng. Đích thật là đỉnh tiêm luyện thể võ công. Tạ ơn Ngụy lão, vậy liền lại thêm Kim Trung Thiết Bố Sam. Hết thảy 5 môn võ công, vượt ra khỏi 2 môn võ công, hết thảy cần 2000 điểm cống hiến hồi bái. Chu Thiên Dương nhẹ gật đầu. Khí huyết cảnh cấp độ võ công, 100 điểm cống hiến liền có thể hồi bái. Nội kinh cấp độ võ công, một môn mới 1000 điểm cống hiến, căn bản không quý. Chỉ những thứ này võ công, nếu như đặt ở trong giang hồ, đây chính là vạn kim khó cầu. Đoán chừng bao nhiêu giang hồ võ nhân sẽ chạy theo như vị, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đạt được. Có thể những này thần công bí tịch, tại Kim Đao môn lại có thể tùy ý đệ tử nội môn tùy ý hồi bái. Đây chính là đại môn phái nội tình. Chu Thiên Dương cầm 5 môn võ công rời đi, trước khi đi trả lại cho Ngụy lão ngũ trăm lạng bạc dòng. Dù sao Ngụy lão chủ động chỉ điểm Chu Thiên Dương tự nhiên cũng sẽ không hẹn hỏi. Trở lại chỗ ở, Chu Thiên Dương lập tức dùng Thiên Mệnh Chi Quang thu nhận sử dụng cái này 5 môn võ công. Rất thuận lợi, Thiên Mệnh Chi Quang thu nhận sử dụng thành công. Thiên Mệnh giả, Chu Thiên Dương minh kình, đệ nhất trọng loa toàn thần công, tầng thứ nhất cực quang kiếm pháp, nhập môn phách không trưởng, nhập môn bách lý thần hành thuật, nhập môn kim trung thiết bố sam, nhập môn bạt đao thuật, dưỡng đao một ngày Chu Thiên Dương cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. 5 loại võ công đều nhập môn. Nhất là trong cơ thể hắn nội kình, trước đó chưa có xác định chủ tu công pháp, nội kình vẫn luôn không cách nào chuyển hóa. Mà bây giờ xác định chủ tu công pháp, bởi vậy nội kình cũng liền tất cả đều chuyển hóa làm loa toàn kình. Cứ việc hiện tại mỗi một đạo loa toàn kình đều chỉ có một sợi nội kình, nhưng một khi bộc phát, uy lực cũng cường đại như trước. Mà lại nội kình chuyển hóa làm loa toàn kình, hắn bạt đao thuật cũng rốt cục có thể thuận lợi dưỡng đao. Vẫn là dùng nội kình dưỡng đao. Nếu là lại dưỡng đao tháng 8, cái kia uy lực coi như viễn siêu trước đó dùng khí huyết dưỡng đao. Ta mới vừa vận sinh ra nội kình, tu vi mới chỉ là minh kình nhất trọng, mà minh kình có cửu trọng, ở ngoài sáng kình phía trên càng là có ám kình thậm chí cả hóa kình, ta còn kém rất xa. Chu Thiên Dương không có kiêu căng chi tâm. Trước đó trên giang hồ, hắn ngay cả minh kình đều không phải là, lại có thể một trận giết lung tung. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trên giang hồ võ giả đều là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Những môn phái kia, thế gia thậm chí quan phủ ở trong mới là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Hắn điểm ấy không quan trọng thực lực căn bản không đáng chú ý. Ngày thứ hai, Chu Thiên Dương liền mở ra khổ tu hình thức. Sáng sớm hắn liền rời đi nội môn, hướng thẳng đến phía sau núi Hồ Điệp Cốc tiến đến. Hồ Điệp Cốc rất thanh tĩnh, hắn có thể diễn luyện các loại võ công mà không bị ảnh hưởng. Siêu. Chu Thiên Dương đi tới Hồ Điệp Cốc bên ngoài, nhưng hắn lại ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hồ Điệp Cốc bên trong một bóng người. Có người. Tại Hồ Điệp Cốc bên trong, thế mà đã có một bóng người, tựa hồ đang luyện kiếm. Nhìn thân hình, phục sức, là một nữ tử, hơn nữa còn là Kim Đao môn đệ tử nội môn. Chương 27, dung hợp kiếm pháp, một kiếm 10 ảnh. Chu Thiên Dương cũng không nhận ra nữ tử. Hắn mới vừa bận tấn thăng làm đệ tử nội môn, đối với nội môn đệ tử rất lạ lẫm. Bất quá, Hồ Điệp Cốc cũng không phải là Chu Thiên Dương địa phương. Hắn chỉ là phát hiện ra trước Hồ Điệp Cốc thôi, không có khả năng tự mình một người chiếm lấy. Ai cũng có thể đến Hồ Điệp Cốc bên trong tới. Siêu. Sau một khắc, Chu Thiên Dương lập tức nhảy vào Hồ Điệp Cốc ở trong. Ừm. Chu Thiên Dương khẽ động này, lập tức liền đưa tới nữ tử kia chú ý, nàng khẽ cho mày, nhìn thấy Chu Thiên Dương đi tới hồ điệp cốc một bên khác, cùng nàng cách xa nhau rất xa, lấy đó không can thiệp chuyện của nhau. Nữ tử tự nhiên minh bạch Chu Thiên Dương ý tứ. Cái này hồ điệp cốc rất lớn, dung hạ được hai người luyện võ. Huống chi nhìn Chu Thiên Dương trên người phục sức, cũng là một tên đệ tử nội môn. Nữ tử chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, lại không nói lời nào. Song phương riêng phần mình luyện võ, không can thiệp chuyện của nhau. Chu Thiên Dương trên thân võ công rất nhiều, những này võ công đều tự mình tu luyện, duy chỉ có một môn võ công không cách nào tu luyện, chưa đầy đủ điều kiện, Kim Trung Thiết Bố Sam không cách nào tu luyện. Thiên mệnh chi quang bên trong xuất hiện như thế một hàng chữ nhỏ. Chu Thiên Dương cẩn thận một cảm ứng, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Kim Trung Thiết Bố Sam chia làm đồng bỉ, thiết cốt cùng kim thân ba đại cảnh giới. Trong đó đồng bỉ đối ứng khí huyết cảnh võ giả, mà muốn luyện thành ra đồng, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực đánh, đồng thời cần đắp lên đặc chế dược cao hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, không bó thuốc cao cũng có thể, nhưng lại sẽ phi thường thống khổ, mà lại tiến độ phi thường chậm chạp. Hôm nay Chu Thiên Dương đi vào hồ điệp cốc, nhưng không cách nào mượn nhờ ngoại lực tu luyện Kim Trung Thiết Bố Sam, chỉ có thể tạm thời gác lại. Bởi vì thân thể yếu ớt, Loa Toàn Thần Công không dám yên tâm lớn mật tu luyện, đến vô cùng cẩn thận, dẫn đến tu luyện hiệu suất chậm chạp. Rất nhanh lại xuất hiện một nhóm phản hồi, lần này là liên quan tới Loa Toàn Thần Công. Thân thể cường độ yếu, thế mà ảnh hưởng đến Loa Toàn Thần Công, xem ra là lên phản ứng dây chuyền. Ngụy lão nói rất đúng, nếu như không có cường đại thân thể, Loa Toàn Thần Công rất khó tu luyện thành công. Chu Thiên Dương minh bạch Ngụy lão ý tứ. Hiện tại hắn Loa Toàn nội kình vẹn vẹn chỉ là một sợi nội kình ngưng tụ mà thành, lực phá hoại vẫn còn không tính là quá lớn. Nhưng nếu như hắn tiến thêm một bước, muốn ngưng tụ hai sợi nội kình, lực phá hoại kia cũng quá lớn. Lấy hắn hiện tại thân thể cường độ có thể nhịn không được. Bởi vậy, cường độ thân thể nhất định phải tăng lên. Chí ít, cũng phải mau chóng đem Kim Trung Thiết Bố Sam tu luyện tới gia đồng cấp độ. Nếu Loa Toàn Thần Công hiệu quả tu luyện không tốt, cái kia Chu Thiên Dương liền đem lực chú ý tập trung ở trong Cực Quang Kiếm Pháp. Cực Quang Kiếm Pháp cùng Chắc Nhãn Kiếm Pháp là nhất mạch tương thừa, càng là Chắc Nhãn Kiếm Pháp tiến giai kiếm pháp, chủ yếu đặc điểm đồng dạng là nhanh. Bất quá, cùng Chắc Nhãn Kiếm Pháp so sánh, khác biệt lớn nhất thì là lực khống chế. Cực Quang Kiếm Pháp cần cực hạn lực khống chế. Nói ra kiếm liền có thể xuất kiếm, nói thu kiếm cũng có thể thu kiếm. Trước đó Chu Thiên Dương Chắc Nhãn Kiếm Pháp, một kiếm ra ngoài, nhanh thì nhanh, nhưng lại không cách nào khống chế. Nếu như một kiếm không có hiệu quả, cái kia tự thân rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cực Quang Kiếm Pháp nếu là luyện thành, vậy liền có thể khống chế. Muốn luyện lực khống chế, vậy liền dùng kiếm luyện chữ. Chu Thiên Dương trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trong nháy mắt nhảy tới hồ điệp cốc một bên vách núi trước. Vách núi bóng loáng, Chu Thiên Dương đột nhiên rút kiếm. Khen. Trong hư không chói mắt bạch quang hiện lên, mơ hồ có 9 đạo kiếm ảnh lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, Chu Thiên Dương cầm kiếm mà đứng. Tại bóng loáng trên vách núi đá, khắc xuống một cái chữ kiếm. Một kiếm một đạo bút họa. Chữ kiếm hết thể 9 đạo bút họa. Nơi này thiết lập dùng chữ giản thể, không cần tranh cãi, nói cách khác vừa rồi Chu Thiên Dương trong nháy mắt đã thi triển ra 9 kiếm. Đây chính là Chắc Nhãn Kiếm Pháp 9 kiếm hợp nhất. Chắc Nhãn Kiếm Pháp nguyện ý dung nhập Cực Quang Kiếm Pháp, phải chăng dung hợp. Đương nhiên, Thiên Mệnh Chi Quang bên trong xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Chu Thiên Dương nào nào. Bất quá, hắn nghĩ tới Cực Quang Kiếm Pháp cùng Chắc Nhãn Kiếm Pháp quan hệ, cũng không có quá ngoài ý muốn. Dù sao, Cực Quang Kiếm Pháp chính là Chắc Nhãn Kiếm Pháp tiến giai kiếm pháp, cả hai có thể nói là nhất mạch tương thừa. Nghiêm khắc nói, hai bộ kiếm pháp trên thực tế chính là một bộ kiếm pháp chia tách thôi. Giờ phút này dung hợp cũng rất bình thường. Dung hợp. Chu Thiên Dương lập tức đồng ý lập tức, Thiên Mệnh Chi Quang bên trong, Chu Thiên Dương lập tức liền đối với Cực Quang Kiếm Pháp có nhất định lý giải. Sau một khắc, hắn lần nữa một kiếm đâm ra. Bá. 10 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt lóe lên liền biến mất. Trên vách núi đá cũng nhiều thêm hai cái chữ kiếm, nhưng cái thứ hai chữ kiếm vẹn vẹn chỉ có một đạo bút họa, một kiếm 10 ảnh. Cực Quang Kiếm Pháp có thể nói tiến triển thần tốc. Bất quá, Cực Quang Kiếm Pháp cảnh giới tối cao là một kiếm xuống dưới 9 cái hoàn chỉnh chữ kiếm. Mỗi cái chữ kiếm 9 đạo bút họa, đó chính là nói đến 9981 kiếm. Khi đó kiếm được nhanh tới trình độ nào? Chu Thiên Dương trong lòng cũng ẩn ẩn có chút rung động. Cực Quang Kiếm Pháp không thể coi thường. 9981 kiếm, một kiếm ra, danh xưng nội kình cấp độ, không người có thể tránh. Mà nội kình cấp độ trên thực tế chia làm minh kình, ám kình cùng hóa kình. Nói cách khác, nếu là luyện đến viên mãn, chỉ dựa vào Cực Quang Kiếm Pháp, Chu Thiên Dương cho dù tại hóa kình võ giả ở trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, khó gặp địch thủ. Chắc Nhãn Kiếm Pháp là Liêu Vân Sâm sáng tạo. Lúc trước Liêu Vân Sâm chỉ sáng chế khí huyết cảnh cấp độ Chắc Nhãn Kiếm Pháp. Về phần tầng thứ cao hơn kiếm pháp, Liêu Vân Sâm không có sáng chế. Cực Quang Kiếm Pháp là một tên khác Kim Đao môn trưởng lão căn cứ Chắc Nhãn Kiếm Pháp sáng chế. Một mực có thể tu luyện tới hóa kình cấp độ. Mặc dù là người khác nhau sáng tạo, nhưng hai bộ kiếm pháp lại hoàn toàn chính xác nhất mạch tương thừa, đều là cực hạn nhanh. Nếu nói có khác nhau, đó chính là Cực Quang Kiếm Pháp trừ nhanh bên ngoài còn có cực hạn lực khống chế. Ngẫm lại xem, một kiếm khắc xuống 9 cái chữ kiếm vậy cỡ nào a mạnh lực khống chế mới có thể làm ra như vậy tinh tế tỉ mỉ sự tình. Cảnh giới viên mãn Chắc Nhãn Kiếm Pháp nội tình, chỉ có thể trèo chống ta luyện thành Cực Quang Kiếm Pháp 10 kiếm hợp một, về phần về sau, vậy liền hay là đến khổ tu. Chu Thiên Dương một lần lại một lần tại vách núi trước luyện tập Cực Quang Kiếm Pháp khắc chữ. Đây là phù hợp nhất Cực Quang Kiếm Pháp tu hành hoàn cảnh. Cực Quang Kiếm Pháp đối với tu hành hoàn cảnh hài lòng, hiệu suất tăng lên. Nhìn thấy tiên mệnh chi quang bên trong phản hồi, Chu Thiên Dương cũng càng cố gắng. Thế là, Chu Thiên Dương cứ như vậy một mực luyện đến lúc chạm vào tối. Khi hắn nhìn về phía hồ điệp cốc một bên khác lúc, lại phát hiện nữ tử kia trong bất chi bất giác đã rời đi. Chu Thiên Dương không có để ý hắn cũng trở về đến nội môn. Ngày thứ hai, Chu Thiên Dương sáng sớm liền đi đại điện giao dịch. Hắn nếu muốn tu luyện Kim Trung Thiết Bố Sam, vậy dĩ nhiên đến mua lấy tốt dược cao. Có hay không trợ giúp tu luyện ngạnh công dược cao? Chu Thiên Dương mở miệng hỏi. Dược cao chia làm mấy loại? Ngươi nếu là tu luyện màng da, vậy chỉ dùng hắc nhu cao. Chu Thiên Dương nhẹ gật đầu hỏi, hắc nhu cao như thế nào hồi đoái? 100 điểm cống hiến một bình hắc nhu cao. Chu Thiên Dương hơi kinh hãi. 100 điểm cống hiến? Cái kia tương đương với 100 lượng bạc. Mà một bình hắc nhu cao, võ giả bình thường đại khái có thể sử dụng chừng 10 ngày. Một tháng cũng mới 300 lượng. Mặc dù cũng coi như đắt đỏ, nhưng có thể tiết kiệm ngạnh công thời gian tu luyện, thì thật cũng đáng. Bất quá, Chu Thiên Dương không giống với. Người khác 10 ngày dùng một bình hắc nhu cao, đó là bởi vì thân thể không cách nào nhanh chóng hấp thu hắc nhu cao dược hiệu. Nhưng hắn Kim Trung Thiết Bố Sam có thể tự hành vận chuyển, có thể thời thời khắc khắc đều hấp thu hắc nhu cao dược hiệu, hiệu suất có thể siêu người khác gấp 10 lần. Bởi vậy, hắn một ngày liền phải sử dụng một bình hắc nhu cao, tới trước 30 bình hắc nhu cao. Chu Thiên Dương tài đại khí thô, đương nhiên sẽ không keo kiệt. 30 bình hắc nhu cao cũng mới chỉ là 3000 điểm cống hiến thôi. Cất kỹ 30 bình hắc nhu cao, Chu Thiên Dương liền đi tạp dịch điện. Hắn đến chọn lựa một chút tạp dịch, không phải dùng để làm việc hoặc là hầu hạ hắn, mà là dùng để trợ giúp hắn tu luyện Kim Trung Thiết Bố Sam. Dù sao Kim Trung Thiết Bố Sam ra đồng cấp độ, cần để cho người dùng tấm ván gỗ các loại vật cứng dùng sức đập. Bạch Thanh một tiểu nữ hải cũng không có khí lực lớn như vậy. Tạp dịch điện bên trong có rất nhiều tạp dịch, đệ tử nội môn có tư cách chọn lựa 4 tên tạp dịch. Rất nhiều tạp dịch đều mong mọi bị đệ tử nội môn chọn lấy. Dù sao đi theo đệ tử nội môn cũng có tiền đồ, thậm chí không thể so với đệ tử ngoại môn kém. Mà nội môn đệ tử duy nhất cần phụ trách chính là nuôi sống tạp dịch. Chu Thiên Dương vừa đến tạp dịch điện, rất nhiều tạp dịch bỗng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Những tạp dịch này, thế mà đại bộ phận đều là nữ tử, thậm chí đều là tư thái uyển chuyển, đáng yêu động lòng người. Đệ tử nội môn chọn lựa những này nữ tạp dịch mục đích cũng là thuận tiện vì hầu hạ mình. Chu Thiên Dương nhìn thấy từng đạo đôi mắt đẹp đều rơi vào trên người mình, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, có chút lớn gan một điểm tạp dịch, càng là triển lộ ra uyển chuyển dáng người, hy vọng có thể bị Chu Thiên Dương chọn trúng. Nhưng Chu Thiên Dương lại cho mày, hắn hít một hơi thật sâu, la lớn, có thể có khổng vũ hữu lực nam tạp dịch, tốt nhất khôi ngô cao lớn, thể lực tốt, lực lượng mạnh. Bá. Từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở Chu Thiên Dương trên thân. Chương 28, ra đồng xong rồi. Một ngày lên như diều gặp gió minh kình ngũ trọng. A, có người chọn lựa nam tạp dịch, thậm chí còn chuyên chọn khổng vũ hữu lực, cường tráng khôi ngô tạp dịch. Dưới tình huống bình thường, những này cường tráng tạp dịch rất khó được chọn chúng, đệ tử nội môn nơi ở nơi nào có khí lực gì công việc. Hẳn là vị sư minh này có đặc thù yêu thích. Cái này nói không chính xác. Một chút ngay tại chọn lựa tạp dịch đệ tử nội môn đều rất nghi hoặc. Nhìn xem Chu Thiên Dương lại có chút lạ mặt. Ai cũng không biết. Dù sao Chu Thiên Dương mới vừa vận tấn thăng nội môn. Những đệ tử nội môn này không biết hắn cũng rất bình thường. Rất nhanh, tạp dịch điện chấp sự tới. Tay hắn vỗ, mấy tên khổng vũ hữu lực, từng cái lưng hùm vai gấu cường tráng nam tạp dịch đi tới Chu Thiên Dương trước mặt. Những tạp dịch này có thể phù hợp yêu cầu của ngươi. Phù hợp. Chu Thiên Dương từng cái chọn lựa. Cuối cùng, hắn chọn lựa 4 tên tạp dịch. Cho tạp dịch điều kiện rất đơn giản, nguyện lệ 5 lượng bạc. Nhất định phải làm đầy 1 năm mới có thể xin mời rời đi. Điều kiện này chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ. Nếu là dung mạo xuất sắc nữ tạp dịch, 1 tháng 10 lượng thậm chí mấy chục lượng bạc đều có. Nam tạp dịch tại Kim Đao môn cũng liền cái giá này. Nhưng cái này 4 cái khó tại lại vô cùng hưng phấn. Có thể bị đệ tử nội môn chọn chúng, đây là vận khí của bọn hắn. Gặp qua chủ nhân, 4 tên tạp dịch cung kính quỳ xuống dập đầu. Bọn hắn chỉ là tạp dịch, tương đương với nô bộc, địa vị phi thường thấp kém. Chu Thiên Dương gật đầu nói, đi theo ta đi. Thế là, 4 người đi theo Chu Thiên Dương về tới chỗ ở Bạch Thanh nhìn thấy Chu Thiên Dương mang theo 4 tên đại hán khôi ngô trở về, nghi ngờ hỏi, Nghĩa Minh, những người này là? Bọn hắn là tạp dịch, bình thường trong nhà sống đều có thể cho bọn hắn làm. Bất quá, ta tìm bọn hắn đến chủ yếu là giúp ta luyện công. Các ngươi 4 người nghe rõ ràng, ta cần tu luyện một môn ngạnh công, đến mượn nhờ ngoại lực đập thân thể, các ngươi đều chứng đủ sức đánh là được rồi, mỗi lần 2 người một tổ, nửa canh giờ một đuổi. Vâng, chủ nhân. Chu Thiên Dương vừa cẩn thận bàn giao 4 người một chút cần thiết phải chú ý chi tiết. Sau đó hắn trực tiếp bỏ đi quần áo, lộ ra da thịt trắng nõn. Bạch Thanh hơi đỏ mặt, chỉ có thể tránh hiểm nghi trốn vào trong phòng. Bắt đầu. Thế là, tạp dịch bắt đầu cầm lấy gậy gỗ đập Chu Thiên Dương thân thể. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng còn có chút lo lắng, không dám đánh quá nặng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn hắn từng cái cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Mỗi một cái đều dốc hết toàn lực. Chu Thiên Dương trên thân cũng hiện đầy vết thương. Mỗi ngày Chu Thiên Dương chỉ luyện 1 canh giờ. 1 canh giờ vừa vặn. Nếu là nhiều, da chóc thịt bong ngược lại tổn hại sức khỏe, bất lợi cho Kim Trung Thiết Bố Sam tu luyện. Dù sao đập một lúc lâu sau lại bôi lên hắc nhu cao, cả ngày thời gian, Chu Thiên Dương thân thể đều có thể hấp thu hắc nhu cao dược hiệu. Tương đương với cả ngày đều đang luyện tập. Hiệu suất là những võ giả khác hơn gấp 10 lần. Đến sáng sớm, Chu Thiên Dương phát hiện toàn thân đã kết vảy. Không chỉ có kết vảy, thậm chí còn có từng tầng da chết cởi xuống tới. Đây chính là Kim Trung Thiết Bố Sam nguyên lý. Thông qua chút bỏ từng tầng da chết, sinh trưởng da cứng cáp hơn da mới. Một lần lại một lần. Mỗi lần đều tăng lên một chút xíu. Tích lũy tháng ngày dưới, võ giả cuối cùng có thể đạt tới da đồng cấp độ. Thế là, Chu Thiên Dương mỗi ngày buổi sáng ở trong sân luyện tập Kim Trung Thiết Bố Sam. Buổi chiều liền đi Hồ Điệp Cốc luyện tập Cực Quang Kiếm Pháp. Mỗi ngày thời gian đều sắp xếp rất bài toàn, thỏa thỏa võ sĩ hoặc là khổ tu giả. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Chu Thiên Dương sáng sớm tỉnh lại.
Ừm, không có thay da rồi.
Chu Thiên Dương nhìn xem trên tay làn da. 3 tháng này mỗi ngày đều thay da. Hôm nay đột nhiên không có thay da, tự nhiên rất khác thường. Chẳng lẽ, đặt tới da đồng cấp độ rồi. Chu Thiên Dương trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng. Cẩn thận tính toán, 3 tháng thời gian khổ tu, tương đương với những võ giả khác thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, còn có hắc nhu cao một mực sử dụng, kim trung thiết bố sang tu luyện tới da đồng cấp độ đúng là bình thường. Chu Thiên Dương lấy ra dao, nhẹ nhàng tại trên da vạch một cái. Kết quả lại phản phất vẽ tại một tầng lão nhu bì trên thân giống như. Thế mà vẹn vẹn chỉ để lại một đạo bệnh ấn. Hắn bắt đầu tăng thêm lực lượng, dùng rất lớn lực mới rốt cục phá vỡ làn da, trên da dịn ra máu tươi. Nhưng chỉ cần không dùng lực, vết thương rất nhanh liền khép lại. Đây chính là da đồng cấp độ A. Phong ngự này, mặc dù không thể nói đau thương bất nhập, nhưng hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Liền xem như minh kình võ giả, muốn phá vỡ ta da đồng cũng không dễ dàng như vậy. Chu Thiên Dương lập tức xem xét thiên mệnh chi quang. Thiên mệnh giả, Chu Thiên Dương minh kình, đệ nhất trọng loa toàn thần công, tầng thứ nhất cực quang kiếm pháp, tinh thông phách không trưởng, thuần thục bách lý thần hành thuật, thuần thục kim trung thiết bố sam, da đồng bạt đao thuật, dưỡng đao 3 tháng quả nhiên, kim trung thiết bố sam đạt đến da đồng. 3 tháng này, Chu Thiên Dương các loại võ công tăng lên không lớn lắm. Dù sao cũng là minh kình cấp độ võ công, hoàn toàn chính xác muốn so khí huyết cảnh võ công càng cao thâm hơn. Bất quá, hiện tại Chu Thiên Dương so sánh thực lực 3 tháng trước cũng đã nghiêng trời lệch đất. Hắn loa toàn thần công mặc dù vẫn như cũng là tầng thứ nhất, nhưng thể nội loa toàn nội kình đã không gì sánh được tràn đầy. Thậm chí trước đó hắn liền có thể nếm thử dùng 2 sợi nội kình ngưng tụ thành 1 đạo loa toàn nội kình. Nhưng kim trung thiết bố sam chậm chạp không đến ra đồng, Chu Thiên Dương vì lý do an toàn vẫn luôn không có đột phá. Bất quá, hiện tại kim trung thiết bố sam đạt tới ra đồng. Chu Thiên Dương trước mắt tố chất thân thể cũng so 3 tháng trước mạnh một mảng lớn. Hiện tại có thể đột phá. Loa toàn thần công, có thể yên tâm ngưng tụ loa toàn kình. Chu Thiên Dương đối với thiên mệnh chi quang bên trong loa toàn thần công nói ra. Ông. Sau một khắc, loa toàn thần công liền điên cuồng một chuyện. Trong lúc mơ hồ có 2 sợi nội kình bắt đầu lẫn nhau dây dưa, va chạm, cuối cùng ngưng tụ ở cùng nhau. Đối với những người khác mà nói, nhất định phải chú ý cẩn thận, sợ nội kình bạo tạc tổn thương thân thể. Nhưng đối với Chu Thiên Dương mà nói, vẻn vẹn chỉ là chuyện một câu nói thôi. Một lát sau, Chu Thiên Dương thể nội vừa ra đời một đạo hoàn toàn mới loa toàn kình. Đó là do 2 sợi nội kình chỗ tạo thành, một khi bộc phát, đạo này loa toàn kình uy năng sẽ càng thêm khủng bố. Thành, tầng thứ 2 loa toàn thần công. Chu Thiên Dương trên mặt nở một nụ cười. Tầng thứ 2 loa toàn thần công, tương đương với minh kình đệ nhị trọng tu vi. Bất quá, cái này còn xa xa không có kết thúc. Tiếp tục, Chu Thiên Dương trao đổi loa toàn thần công. Gia đồng cấp độ nhục thân, cũng không chỉ có thể chứa đựng 2 sợi nội kình loa toàn kình. Thế là, loa toàn thần công tiếp tục vận chuyển, tiếp tục ngưng tụ loa toàn kình. 3 sợi nội kình, 4 sợi nội kình, 5 sợi nội kình. Một mực đến 5 sợi nội kình ngưng tụ ra một đạo to lớn loa toàn kình, Chu Thiên Dương cảm giác được thân thể ẩn ẩn có loại toan trướng cảm giác. Đó là nhục thân đạt đến cực hạn. Lại tiếp tục ngưng tụ nói, nhục thân liền chịu không được loa toàn kình. Đến lúc đó nhục thân liền sẽ tổn thương. Chu Thiên Dương lần nữa xem xét loa toàn thần công. Loa toàn thần công tầng thứ 5, tương đương với minh kình đệ ngũ trọng tu vi. Nếu như là những võ giả khác nhìn thấy Chu Thiên Dương một hơi trực tiếp từ minh kình đệ nhất trọng tăng lên tới minh kình đệ ngũ trọng, sợ rằng sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Có thể ở trên thân Chu Thiên Dương liền thật sự rõ ràng phát sinh. Hiện tại chế ước Chu Thiên Dương loa toàn thần công không phải thời gian, cũng không phải tài nguyên tu luyện, mà là cường độ thân thể. Kim trung thiết bố sam gia đồng cấp độ liền có thể dung nạp tầng thứ 5 loa toàn kình. Nếu là kim trung thiết bố sam đạt tới thiết cốt đâu, đến lúc đó liền xem như dung nạp tầng thứ 9 loa toàn kình đoán chừng đều không có vấn đề gì. Bất quá gia đồng dễ kiếm, thiết cốt khó thành. Dù sao gia đồng có thể mượn nhờ ngoại lực đập, mà thiết cốt đâu, đây chỉ có thể dùng đặc thù chấn động thủ pháp từ ngoài vào trong chấn động xương cốt, lại thêm một chút chân quý dược vật mới có thể từng chút để xương cốt trở nên cứng cỏi, tích lũy tháng ngày bên dưới cuối cùng thể biến. Thiết cốt độ khó cao như thế, nếu không thành thiết cốt, cái kia Chu Thiên Dương tu vi chỉ có thể là minh kình ngũ trọng. Lúc trước Ngụy Lao đã minh xác nói qua loa toàn thần công hai hại, uy lực quá mạnh, ngược lại ảnh hưởng tu luyện. Nếu như dùng nội kình, không biết có thể hay không rèn luyện xương cốt. Chu Thiên Dương ý tưởng đột phát, trong đầu sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Chương 29, ý tưởng đột phát, xin mời nếu không thử một chút. Chu Thiên Dương trong lòng khẽ động, hắn bắt đầu điều động loa toàn kình, ý đồ thẩm thấu tiến trong xương cốt. Bành! Loa toàn kình nổ tung, Chu Thiên Dương thể nội bị hao tổn. Không được, loa toàn kình cũng không ổn định, mà lại phi thường bạo ngược, một cái sơ sẩy liền sẽ nổ tung. Tại trong huyết nhục ngược lại là không có gì, cũng liền tụ một chút thương thôi, rất nhanh liền có thể dưỡng tốt. Nhưng nếu là thật tiến nhập trong xương cốt, một khi loa toàn kình nổ tung, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Chu Thiên Dương lắc đầu, hắn lúc này mới tỉnh ngộ, trước đó ý nghĩ là như vậy, ý nghĩ hão huyền. Trên lý luận dùng nội kình rèn luyện xương cốt, cái này không có vấn đề. Nhưng thực tế thao tác bên trên lại là muôn vàn khó khăn. Nếu như nội kình có thể rèn luyện xương cốt, vậy khẳng định hiệu suất viễn siêu những võ giả khác rèn luyện xương cốt phương thức. Có thể phổ thông rèn luyện xương cốt phương thức, muốn tu thành thiết cốt, chí ít cũng phải mấy chục năm khổ tu công phu. Mặc dù có thượng đẳng dược vật chèo chống, thời gian này cũng sẽ không rút ngắn quá nhiều. Chỉ sợ chỉ có loại kia ở trên luyện thể người thiên phú dị bẩm, mới có thể tại tương đối ngắn thời gian bên trong tu thành thiết cốt. Thời thời khắc khắc dùng nội kình rèn luyện xương cốt. Chu Thiên Dương trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới bạt đao thuật. Cái này bạt đao thuật vẫn luôn tại dưỡng đao. không phải liền là thời thời khắc khắc dùng nội kình dưỡng đau sao? Như vậy, bạt đao thuật có thể hay không hỗ trợ phân tâm rèn luyện xương cốt? Chu Thiên Dương biết bị thiên mệnh chi quang thu nhận sử dụng võ công tựa như vật sống đồng dạng, thậm chí có thể câu thông, đối thoại. Những này võ công, tại thiên mệnh chi quang ở trong cũng không phải là tử vật. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Dương liền nếm thử câu thông bạt đao thuật. Bạt đao thuật, ngươi có thể hay không mỗi ngày phân một bộ phận nội kình giúp ta rèn luyện xương cốt? Không cần quá nhiều, một chút xíu nội kình là được. Đại khái là ngươi mỗi ngày dưỡng đao nội kình 1/10 phân lượng là đủ. Chu Thiên Dương cẩn thận suy tính qua, bạt đao thuật dưỡng đao nội kình cũng không ít, xương cốt cũng không phải vẫn thiết bảo đao, chịu không được nhiều như vậy nội kình rèn luyện. Nội kình quá nhiều, đối với rèn luyện xương cốt mà nói ngược lại không phải chuyện gì tốt. Đổi một thanh huyết luyện bảo đao, mỗi ngày có thể giúp ngươi dùng nội kình rèn luyện xương cốt. Đổi đao. Một khi đổi đao, ta trước đó dưỡng đao 3 tháng chẳng phải là uổng phí công phu rồi? Chu Thiên Dương hỏi. Ngươi không thi triển bạt đao thuật liền sẽ không uổng phí công phu. Ta có thể đem 3 tháng dưỡng đao nội kình đều chuyển rời đến huyết luyện bảo đao ở trong. Chu Thiên Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp ứng điều kiện này. Bất quá là đổi một thanh huyết luyện bảo đao thôi. Đổi đao, dưỡng đao hiệu suất cao hơn, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Dương liền trực tiếp đi đại điện giao dịch. Có thể có huyết luyện bảo đao? Chu Thiên Dương hỏi. Người cần huyết luyện bảo đao. Cái này có thể không rẻ, có thể xưng chân chính thần binh. Đại điện giao dịch chấp sự hơi kinh ngạc. Chu Thiên Dương lại hỏi thăm như thế nào huyết luyện bảo đao. Đại điện giao dịch chấp sự giải thích cặn kẽ. Huyết luyện bảo đao, tên như ý nghĩa, chính là đúc đao giả dùng chính mình tinh huyết lần lượt rèn đúc, lần lượt thanh nén, hao phí chí ít 10 năm khổ công mới có thể đúc thành. Một khi đúc thành, mỗi một chuôi huyết luyện bảo đao đều có thể xưng thần binh lợi khí. Về phần bảo đao tác dụng, đó chính là có thể dung nạp càng nhiều nội kình bộc phát, chủ yếu là ám kình trở lên cao thủ sử dụng, minh kình võ giả bình thường đều dùng không đến. Bất quá, Chu Thiên Dương biết bạt đao thuật cần huyết luyện bảo đao, hẳn là vì tiếp nhận nội kình dưỡng đao. Mặc dù bình thường vẫn thiết bảo đao cũng có thể thay nén, nhưng bạt đao thuật hiển nhiên muốn tốt hơn bảo đao. Như thế nào hồi đoái? Huyết luyện bảo đao có thể không thường có, phải xem vật khí. Bất quá đúng dịp, trước mắt thật là có một thanh huyết luyện bảo đao, mới đưa đến đại điện giao dịch không lâu, gọi là xích huyết bảo đao. Ngươi như muốn hồi đoái, 13,000 điểm công hiến. Cái giá tiền này hoàn toàn chính xác rất đắt đỏ. Đối với rất nhiều minh kinh đệ tử mà nói, đó là mong muốn mà không thể được. Bất quá, Chu Thiên Dương cũng không để ý hắn nhưng là vững vàng thu được đầy trời phú quý trên người có mấy chục vạn điểm công hiến. Chỉ là 13,000 điểm công hiến, không tính là gì. Tốt, ta hối đoái xích huyết bảo đao. Chu Thiên Dương hối đoái xích huyết bảo đao. Đồng thời dựa theo bạt đao thuật trình tự, thay thế xích huyết bảo đao. Vừa mới thay đổi xích huyết bảo đao, thiên mệnh chi quang ở trong liền nổi lên một hàng chữ nhỏ. Người bạt đao thuật bởi vì thay đổi xích luyện bảo đao, dưỡng đao hiệu suất tăng lên. Căn cứ ngươi cùng bạt đao thuật ước định, bạt đao thuật mỗi ngày tiêu hao 1/10 nội kình, giúp ngươi rèn luyện xương cốt. Chu Thiên Dương ánh mắt sáng lên. Như vậy liền thành. Thậm chí, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội loa toàn nội kình đang có một bộ phận từ từ thẩm thấu tiến trong xương cốt. Đối với xương cốt tiến hành rèn luyện. Đương nhiên, quá trình này kỳ thật có một chút điểm đau đớn, nhưng còn có thể chịu đựng. Từ hôm nay trở đi, Kim Trung Thiết Bố Sam rèn luyện xương cốt tốc độ chắc chắn tăng tốc. Bất quá, dược vật cũng phải đuổi theo mới được. Bằng không mà nói, rèn luyện xương cốt không chiếm được bổ sung, cái kia ngược lại sẽ để xương cốt khó có thể chịu đựng nội kình rèn luyện. Các ngươi có thể có rèn luyện xương cốt tốt nhất dự vật. Chu Thiên Dương hỏi. Rèn luyện xương cốt, cái này, chúng ta có cao xương hổ, bôi lên toàn thân về sau, sẽ tự động thẩm thấu tiến trong xương cốt, có tầm bổ xương cốt hiệu quả. Bất quá, rất đắt. Đắt cỡ nào? 1.000 lượng bạc một bình. Chu Thiên Dương trầm mặc. Giá tiền này, hoàn toàn chính xác rất đắt, nhưng có thể thẩm thấu tiến trong xương cốt thuốc bổ, như thế nào bình thường? Giang hồ võ nhân muốn mua còn mua không được. Quy củ cũ, trước hối đoái 30 bình. Chu Thiên Dương trực tiếp hối đoái 30 bình, đó chính là 30.000 điểm cống hiến. Cầm cao xương hổ về tới chỗ ở, Chu Thiên Dương lập tức đem cao xương hổ bôi lên tại toàn thân. Lập tức, một cỗ thanh thanh lương lương cảm giác tự nhiên sinh ra. Có thể ngay sau đó, từ toàn thân các nơi đều phảng phất có một cỗ nhiệt khí, cấp tốc thẩm thấu tiến ra thịt, cơ bắp, cuối cùng tiến vào trong xương cốt. Để xương cốt đều ẩn ẩn có một loại ấm áp cảm giác. Mà nội kinh rèn luyện xương cốt cảm giác đau đớn cũng là biến mất hơn phân nửa, cho dù còn thừa lại một chút xíu đau đớn cũng không khỏi ảnh hưởng. Không hổ là 1.000 điểm cống hiến một bình cao xương hổ, vật siêu trô giá trị. Chu Thiên Dương trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Kim Đao Môn xuất phẩm, cái kia nhất định là tinh phẩm. Dù sao, Kim Đao Môn tất cả tài nguyên, vậy cũng là cho đệ tử chuẩn bị. Đệ tử thế nhưng là Kim Đao Môn tương lai. Kim Đao Môn lại thế nào khả năng dùng phổ thông tài nguyên tu luyện hại đệ tử? Nên đi Hồ Điệp Cốc tìm Lâm sư tỷ luyện kiếm. Chu Thiên Dương mặc vào quần áo, thẳng đến Hồ Điệp Cốc. Siêu. Hắn nhảy xuống, tiến vào Hồ Điệp Cốc ở trong. Lâm sư tỷ. Chu Thiên Dương nhìn thấy Hồ Điệp Cốc ở trong một tên nữ đệ tử, trên mặt nở một nụ cười. 3 tháng trước, hắn cùng Lâm sư tỷ tại Hồ Điệp Cốc lần thứ nhất gặp mặt, nhưng song phương không nói gì. Sau đó thời gian, hai người mỗi ngày đều sẽ đi Hồ Điệp Cốc, liên tiếp 1 tháng đều không có nói một câu. Thẳng đến một ngày, Lâm sư tỷ cũng đang luyện kiếm, Chu Thiên Dương liền cùng Lâm sư tỷ so tài một phen kiếm pháp. Song phương không đánh nhau thì không quen biết, dần dần cũng liền quen thuộc. Lâm sư tỷ tên thật gọi Lâm Hinh, là nội môn ở trong ám kình đệ tử. Tu vi so Chu Thiên Dương cao hơn ra rất nhiều. Bất quá, luận kiếm pháp, Chu Thiên Dương có thể không thể so với Lâm Hinh kém. Đây cũng là vì cái gì Lâm Hinh là ám kình võ giả, nhưng như cũng nguyện ý cùng Chu Thiên Dương giao lưu so tài nguyên nhân. Chu Thiên Dương kiếm pháp cảnh giới kỳ cao, để Lâm Hinh đều phi thường tin phục. "Chu sư đệ, hôm nay ngươi đến chậm." Lâm Hinh một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Nàng đối với người nào đều như vậy. Chu Thiên Dương sớm thành thói quen. Bất quá, Chu Thiên Dương vẫn là nhìn ra Lâm Hinh hôm nay có chút không giống nhau lắm. "Lâm sư tỷ, thế nhưng là có việc?" Chu Thiên Dương hỏi. "Chu sư đệ vẫn chưa hoàn thành năm nay môn phái ủy thác nhiệm vụ a?" Lâm Hinh đột nhiên hỏi. "Đúng, Lâm sư tỷ có lời gì nói thẳng là được. Cái gọi là môn phái ủy thác nhiệm vụ, đó là đệ tử nội môn nghĩa vụ. Đệ tử nội môn hưởng thụ lấy môn phái đủ loại phúc lợi đãi ngộ, há lại sẽ không có nghĩa vụ. Cái này nghĩa vụ chính là nghe theo môn phái an bài. Môn phái mỗi một năm đều sẽ cho đệ tử nội môn một cái ủy thác nhiệm vụ, thuộc về cưỡng chế tính, đệ tử nội môn nhất định phải hoàn thành. Đương nhiên, nếu như muốn sớm hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, vậy liền có thể chính mình đi nhận lấy ủy thác nhiệm vụ. Nếu như không có sớm nhận lấy nhiệm vụ, đến thời gian một năm, môn phái chính là cưỡng chế tính ngẫu nhiên cắt cử nhiệm vụ. Chu sư đệ, ngươi có thể đi tiếp Càn Dương phụ tuần tra quặng mỏ nhiệm vụ. Đến lúc đó ta có thể cho người trong nhà hiệp trợ ngươi hoàn thành tuần tra nhiệm vụ, dù là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lâm gia cũng có thể để cho ngươi nhiệm vụ không ra bất kỳ sai lầm. Thuận tiện ngươi cũng giúp ta một chuyện, thay ta cho phụ mẫu đưa một phong thư. Chu Thiên Dương có chút hồ nghi. Môn phái ủy thác nhiệm vụ, nói khó không khó, nhưng nói đơn giản cũng không phải đơn giản như vậy. Tuần tra nhiệm vụ càng là như vậy. Quặng mỏ thuộc về Kim Nam môn, nhưng chỉ có thể làm cho người phía dưới đi khai hoang. Ở trong đó phát sinh trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình, đơn giản chính là quá quen thuộc. Mà tuần tra nhiệm vụ chính là giám sát kiểm toán, xảy ra vấn đề liền phải giải quyết. Đây là khá là phiền toái. Nếu là có thể đạt được Lâm gia cái này địa đầu xà đến trợ giúp, vậy nhiệm vụ này hoàn thành đứng lên khẳng định tương đối dễ dàng. Coi như vẹn vẹn giúp Lâm Hinh đưa một phong thư. Phong thư này chỉ sợ không đơn giản. Xin hỏi sư tỷ, phong thư này chủ yếu là chuyện gì? Chu Thiên Dương không hỏi rõ ràng nói, hắn là sẽ không nhận nhiệm vụ này. Rất đơn giản, trong thư nội dung chủ yếu là cáo chi cha mẹ của ta. Ta sớm đã tâm hứa báo đạo, đối với nhi nữ tình trường, hôn nhân đại sự không có hứng thú. Nhưng trước đó trong nhà xuyên thấu qua ý, tựa hồ khi còn bé từng có chỉ phúc vi hôn sự tình. Nếu thật có chỉ phúc vi hôn sự tình, vậy liền trực tiếp lui, ta sẽ không xuống núi. Chu Thiên Dương mặt lộ cổ quái. Thư hôn. Lâm sư tỷ đây rõ ràng là để hắn xuống núi, giúp Lâm sư tỷ từ hôn. Chương 30, cực quang kiếm pháp tiểu thành, nhất kiếm thập bát ảnh. Chu Thiên Dương cân nhắc một phen. Kỳ thật vấn đề không lớn. Hắn chỉ là người đưa tin thôi. Chỉ cần đưa tin, vậy kế tiếp Lâm Hinh cùng chuyện của Lâm gia liền không có quan hệ gì với hắn. Mà hắn thì có thể thuận lợi hoàn thành môn phái ủy thác nhiệm vụ. Đến lúc đó liền có thể an tâm tu luyện thời gian một năm. Rất có lợi. Tin tại chỗ nào? Chu Thiên Dương hỏi. Lâm Hinh lấy ra một phong thư, đưa cho Chu Thiên Dương. Được. Ta sẽ đi nhận lấy Càn Dương phủ quản bỏ nhiệm vụ. Sớm hoàn thành môn phái ủy thác nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ thuận tiện đi một chuyến Lâm gia, đem thư giao cho Lâm gia. Lâm Hinh nhẹ gật đầu. Gần nhất ta tu luyện tới thời kỳ mấu chốt, không muốn xuống núi, cho nên cũng chỉ có thể ủy thác ngươi đi một chuyến. Tại ngươi trước khi đi, ta sẽ dốc toàn lực cho ngươi nhận chiêu. Ngươi đến cực quang kiếm pháp có thể hay không tiểu thành, vậy thì phải nhìn ngươi đến tạo hóa. Có Lâm sư tỷ giúp ta nhận chiêu, ta đương nhiên sẽ không để sư tỷ thất vọng. Thế là Chu Thiên Dương rút kiếm ra cùng Lâm Hinh giao phong. Trước mắt Lâm Hinh tu vi cao hơn, chính là ám kình cao thủ. Nếu như vận dụng toàn lực, Chu Thiên Dương không phải là đối thủ. Nhưng chính là dạng này, có áp lực đối thủ mới có thể để cho Chu Thiên Dương cực quang kiếm pháp tăng lên càng nhanh. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ để cực quang kiếm pháp tu luyện hiệu suất tăng lên. Dù sao, đi đâu đi tìm một cái có thể tùy thời bồi luyện ám kình cao thủ. Đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Nếu không có mấy tháng này, nhân tình Chu Thiên Dương cũng sẽ không đáp ứng Lâm Hinh đi đưa tin. Hiện tại Chu Thiên Dương cực quang kiếm pháp đã đạt đến tinh thông tình trạng, còn kém một chút xíu, liền có thể đạt tới tiểu thành. Thế là, Chu Thiên Dương tiếp xuống toàn lực ứng phó, lợi dụng được thời gian cùng Lâm Hinh luận bàn. Vẹn vẹn 10 ngày qua về sau, Chu Thiên Dương kiếm pháp liền đột phá. Bá. Chu Thiên Dương đi vào vách núi trước, một kiếm xuống dưới. Trên vách núi đá lập tức liền nhiều hơn hai cái chữ kiếm. Hai cái chữ kiếm đó chính là 18 đạo bức họa, tương đương với nhất kiếm thập bát ảnh. Cái này cỡ nào ai nhanh kiếm? Lâm Hinh cũng có chút chấn kinh. Cứ việc nàng mỗi ngày đều cùng Chu Thiên Dương luận bàn, nhưng càng như vậy, nàng thì càng chấn kinh. Chu Thiên Dương kiếm pháp, tựa hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tăng lên. Đây quả thực là trời sinh kiếm khách. Bây giờ nhất kiếm thập bát ảnh, thậm chí để nàng đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng thế nhưng là ám kình cao thủ, tu vi so Chu Thiên Dương nhiều dòng dã một cái đại cảnh giới. Chu sư đệ, bây giờ ngươi cực quang kiếm pháp tiểu thành, nhất kiếm thập bát ảnh, đừng nói là giang hồ, liền xem như Kim Đao môn nội môn ở trong Minh Tỉnh cấp độ đệ tử, so với ngươi còn mạnh hơn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang hồ này to lớn, ngươi cũng có thể đi được. Lâm Hinh từ đáy lòng tán dương. Nàng một lòng hướng võ, tự nhiên biết Chu Thiên Dương loại tiến độ này tốc độ đáng sợ đến cỡ nào. Tốt, ngày mai ta liền tiếp Càn Dương phủ quản bỏ nhiệm vụ, xuống núi đưa tin. Chu Thiên Dương tự nhiên cũng sẽ giữ lời hứa. Hắn sở dĩ không có xuống núi, cũng là bởi vì muốn thêm một chút sức, trước tiên đem cực quang kiếm pháp đột phá đến tiểu thành. Hiện tại rốt cục mục tiêu đã đạt thành. Lâm Hinh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Siêu. Lâm Hinh rời đi Hồ Điệp Cốc. Chu Thiên Dương nhìn qua Lâm Hinh bóng lưng, ánh mắt cũng có chút thâm thúy. Hắn cùng Lâm Hinh tại Hồ Điệp Cốc thời gian mấy tháng, ngày ngày đều là luật bàn. Lâm Hinh tăng lên cũng rất đáng sợ. Nhất là đối phương còn chưa sử dụng qua ám kình, cho dù kiếm pháp so Chu Thiên Dương kém tình huống dưới, Chu Thiên Dương muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng. Đủ thấy Lâm Hinh cũng không phải hạng người hời hợt. Đối phương đồng dạng là một cái võ đạo thiên tài, đi nhận chức vụ đại điện. Chu Thiên Dương quả quyết đi đại điện nhiệm vụ. Đại điện nhiệm vụ là Kim Đao môn nhân khí khá cao đại điện một trong, gần với đại điện giao dịch. Chỉ có nội môn trở lên đệ tử mới có tư cách tiến vào đại điện nhiệm vụ, nhận lấy nhiệm vụ, thậm chí cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Rất nhiều trưởng lão, chấp sự trong đệ tử nội môn đều thường thường sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, thậm chí thủ lao còn rất cao. Bất quá, Chu Thiên Dương là đến nhận lấy môn phái ủy thác nhiệm vụ. Hắn đi vào ủy thác nhiệm vụ trước mặt, cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã tìm được Càn Dương phủ quặng mỏ ủy thác nhiệm vụ. Đi Càn Dương phủ quặng mỏ tuần tra, kỳ hạn 1 tháng. Chu Thiên Dương đi tới mấy tên đại điện nhiệm vụ chấp sự trước mặt. Làm phiên chấp sự, đệ tử nhận lấy Càn Dương phủ quặng mỏ ủy thác nhiệm vụ. Chu Thiên Dương đem lệnh bài thân phận giao cho chấp sự. Đối phương kiểm tra một phen, gật đầu nói, đây là môn phái ủy thác nhiệm vụ, kỳ hạn 1 tháng. Nhất định phải tra rõ ràng Càn Dương phủ quặng mỏ thâm hụt là thế nào tới. Nếu là nhiệm vụ thất bại, sẽ bị môn phái xử phạt, ngươi nhưng có biết? Đệ tử minh bạch. Ủy thác nhiệm vụ là cưỡng chế tính nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Thậm chí thất bại đều sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt. Ủy thác nhiệm vụ thường thường cũng là đệ tử nội môn không muốn nhất nhận nhiệm vụ. Thù lao ít, trừng phạt nặng. Nhưng đây cũng là đệ tử nội môn nghĩa vụ, không cách nào cự tuyệt. Cũng may 1 năm chỉ có 1 cái ủy thác nhiệm vụ, sớm một chút hoàn thành cũng có thể an tâm tu luyện. Ngươi đã nhận lấy nhiệm vụ, mau chóng xuống núi thôi. Tạ ơn chấp sự. Chu Thiên Dương quay người rời đi đại điện nhiệm vụ, về tới chỗ ở Bạch Thành đã đi tới Kim Đao môn hơn 3 tháng. Tính toán thời gian, Kim Đao môn tuyển nhận đệ tử ngoại môn, chỉ còn lại có không đến thời gian 3 tháng. Bạch Thành, ta phải xuống núi đi một chuyến, ít thì mấy ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1 tháng. Ta không có ở đây thời gian ngươi liền hảo hảo ở tại nội môn, nơi này rất an toàn, không có phiền phức. Chu Thiên Dương dặn dò, ta sẽ ở tại nội môn. Bạch Thanh nhẹ gật đầu. Chu Thiên Dương ở thời điểm, nàng sẽ còn thỉnh thoảng chạy đến ngoại môn đi, hiểu rõ ngoại môn tình huống, xem như sớm biết nàng về sau sinh hoạt hoàn cảnh, là về sau trở thành đệ tử ngoại môn tính toán. Dù sao có Chu Thiên Dương cái này đệ tử nội môn chỗ dựa, nàng đi ngoại môn cũng sẽ rất an toàn. Nhưng nếu là Chu Thiên Dương không tại, kia cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Nếu thật gặp được phiền phức, có thể đi tìm Lâm Hinh sư tỷ, nàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Bạch Thanh nhớ kỹ Lâm Hinh cái tên này. Đi Càn Dương phủ trước đó, trước hết chuẩn bị thỏa đáng, nhất là cao xương hổ, chỉ còn lại có nửa tháng đo. Đi Càn Dương phủ bạn nhất ngốc 1 tháng, vậy liền lại mua 1 tháng số lượng. Cao xương hổ có thể không rẻ. 1 bình 1.000 điểm cống hiến. 1 tháng chính là 30.000 điểm cống hiến. Chu Thiên Dương trực tiếp đi đại điện giao dịch mua 30 bình cao xương hổ. Hắn tra xét một chút, ngoại môn thi đấu về sau, hắn đã bỏ ra 170.000 điểm cống hiến. Quả nhiên là xài tiền như nước. Bất quá, có thể trong thời gian ngắn như vậy thực lực tăng bọn, những này điểm cống hiến xài đáng giá. Mua cao xương hổ, Chu Thiên Dương xem xét thiên mệnh chi quang bên trong tình huống. Thiên mệnh giả, Chu Thiên Dương minh kình, đệ ngũ trọng loa toàn thần công, tầng thứ 5 cực quang kiếm pháp, tiểu thành phách không trưởng, thuần thục bách lý thần hành thuật, thuần thục kim trung thiết bố sam, gia đồng bạc đao thuật, dưỡng đao 3 tháng minh kình ngũ trọng tu vi. Cực quang kiếm pháp tiểu thành, nhất kiếm thập bát ảnh. Thực lực thế này, trong giang hồ tuyệt đối thuộc về hảo thủ. Nếu là đụng tới đồng dạng ám kình cao thủ, coi như không địch lại, hắn tự vệ vẫn là không có vấn đề. Huống chi còn nuôi hơn 3 tháng bạc đao thuật. Đây chính là dùng loa toàn kình thanh nén, cùng lúc trước dùng khí huyết thanh nén tăng lên uy năng không thể so sánh nổi. Chu Thiên Dương triệt để yên tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Chu Thiên Dương liền thuê một thất màu đỏ thâm quái mã, tên là Hồng Táo. Con ngựa này nhìn cao lớn thần tuấn, nghe nói có thể ngày đi 800 dặm, có thể xưng thần câu. Xem như Kim Đao môn trong chuồng ngựa minh tinh mã câu. Bình thường chỉ có thân gia rồi dạo, không thiếu tiền đệ tử mới dám thuê táo đỏ. Đương nhiên, Chu Thiên Dương khẳng định không thiếu tiền. Dù sao hắn còn có mấy trăm ngàn điểm cống hiến, thuê một thất quái mã tự nhiên không tính là gì. Thật sự là ngựa tốt. Lần này liền theo ta xuống núi thôi. Chu Thiên Dương trở mình lên ngựa. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Hinh còn tại sau lưng. Lâm sư tỷ, cáo tử. Nói đi, Chu Thiên Dương liền mau chóng bay đi, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chương 31, đưa tin Càn Dương phủ, Lâm gia. Hôm nay Lâm gia tới quý khách. Thương Dương hầu phủ Tam công tử, Đỗ Quảng Minh. Lâm bá phụ, không biết Hinh Nhi tiểu thư có đó không? Đỗ Quảng Minh phong độ nhẹ nhàng mà hỏi. Hinh Nhi vẫn luôn tại Kim Nam môn, rất ít về nhà. Lâm Viên ngoại lắc đầu. Đáng tiếc. Bất quá không sao, lần này ta là tới cầu hôn. Đỗ Quảng Minh vung tay lên, phía sau hạ nhân lập tức liền trình lên danh mục quà tặng. Còn có Thương Dương hầu tự tay viết thư. Lúc đầu gia phụ là chuẩn bị tự mình đến, nhưng làm sao triều đình coi trọng, gia phụ không rảnh, chỉ có thể tự viết một phòng, nhìn bá phụ thứ lỗi. Đỗ Quảng Minh thuộc về hầu phủ con trai trưởng, nhưng đứng hàng lao tam, phía trước có 2 cái ca ca, Thương Dương hầu phủ tước vị trên cơ bản rơi không đến trên đầu của hắn. Bất quá Đỗ Quảng Minh thuộc về hầu phủ hấu tử, thâm thụ Thương Dương hầu yêu thích, tất cả tài nguyên cũng không thiếu. Thương Dương hầu phủ cùng Lâm phủ từ tổ thượng liền có giao tình, những năm này cũng vẫn luôn tại lui tới. Nhất là Lâm phủ tuy thuộc nhà thương nhân, nhưng những năm này sinh ý làm rất lớn, Thương Dương hầu phủ cũng nguyện ý để tiểu nhi tử cùng Lâm phủ kết thân. Lâm Viên ngoại nhận lấy thư, mở ra xem xét, trong lòng lập tức sáng tỏ. Đỗ Quảng Minh đây là đại biểu Thương Dương hầu phủ đến cùng Lâm Hinh đính hôn. Lâm Viên ngoại trong lòng lửa nóng, hắn tự nhiên muốn dựa vào bên trên Thương Dương hầu phủ. Thậm chí hồi trước hắn cũng viết thư cho Lâm Hinh, đưa ra qua chuyện này. Nhưng hiện tại lại khác, Lâm Hinh đều không có bất luận cái gì hồi âm. Quảng Minh hiền chất, ngươi nguyện ý cùng Hinh Nhi thành thân, lão phu tự nhiên vui thấy kỳ thành. Bất quá, chuyện này hay là đến thông chi Hinh Nhi. Đỗ Quảng Minh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đó là tự nhiên. nếu không ta tự mình đi một chuyến Kim Đao môn gặp mặt Hinh Nhi tiểu thư. Đỗ Quảng Minh biết Lâm Hinh là Kim Đao môn đệ tử nội môn, cũng coi là rất có võ lực. Hắn nếu là cưới Lâm Hinh, không chỉ có thể đạt được Lâm gia hùng hậu tài lực duy trì, cũng có thể được Lâm Hinh như thế một vị nội kình cao thủ. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Huống chi gặp qua Lâm Hinh một lần, Đỗ Quảng Minh đã sớm đối với Lâm Hinh nhớ mãi không quên. Lao ra, Hinh Nhi tính tình bướng bỉnh, chỉ sợ. Lúc này, Lâm phu nhân nhỏ giọng nhắc nhở lấy Lâm Viên Ngoại. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, chúng ta tự nhiên có thể thay Hinh Nhi làm chủ. Bất quá, nếu là Quảng Minh hiền chất nguyện ý chờ lâu một đoạn thời gian mà nói, chúng ta viết thư để Hinh Nhi trở về một chuyến. Để Đỗ Quảng Minh đi Kim Nam Môn, không thực tế. Hay là để Lâm Hinh trở về một chuyến tốt nhất. Mặc dù Lâm Hinh trên võ đạo có nhất định thiên phú, có thể chỗ nào so ra mà vượt Thương Dương hầu phủ. Cái kia tiểu chất ngay tại Lâm phủ nhiều quấy rầy một đoạn thời gian. Đỗ Quảng Minh nguyện ý chờ. Đang lúc song phương trò chuyện với nhau thật vui lúc, hạ nhân vội vàng mà tới. Lao ra, phu nhân, bên ngoài có một cái tự xưng là Kim Đao môn đệ tử võ giả, nói là thay tiểu thư đưa tin trở về. Thay Hinh Nhi đưa tin. Mong mời. Lâm Viên Ngoại khẽ cho mày. Lâm Hinh không trở lại, ngược lại để cho người ta đưa tin. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Dù sao nhà mình nữ nhi tính tình thế nào, Lâm Viên Ngoại rất rõ ràng. Rất nhanh, hạ nhân đưa tới một tên võ giả tuổi trẻ. Cái này trẻ tuổi võ giả tự nhiên là Chu Thiên Dương. Hắn xuống núi một đường nhanh như điện chớp, có ngày đi 800 dặm thần câu bả mã, Chu Thiên Dương mới lấy tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đi tới Càn Dương phủ. Đến Càn Dương phủ về sau, hắn cũng không có đi tuần tra quận mỏ, mà là trước bái phòng Lâm phủ, đem thư giao cho Lâm phủ. Đến lúc đó liền có thể hỏi thăm Lâm phủ liên quan tới quận mỏ chuyện. Bằng không hắn tùy tiện đi quận mỏ tuần tra, cái gì cũng không biết, sợ rằng sẽ khắp nơi nhận cản trở. Lâm bá phụ, ta là Kim Đao môn đệ tử nội môn Chu Thiên Dương. Sư tỷ nắm ta đưa một phong thư cho bá phụ bá mẫu. Chu Thiên Dương móc ra Lâm Hinh tin, đưa cho Lâm Viên Ngoại. Nguyên lai là Chu Hiền Chất, trên đường đi phong trần mệt mỏi vất vả, trước tạm tọa hạ nghỉ ngơi. Chu Thiên Dương cũng không khách khí. Bọn hạ nhân dâng lên trà, thật sự là hắn vừa mệt vừa đói, từng ngụm uống trà. Bất quá, như vậy thô lô cử chỉ, để Đỗ Quảng Minh khẽ cho mày. Nhưng hắn cũng không có nói chuyện, vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, miễn cưỡng duy trì dáng tươi cười. Lâm Viên Ngoại bóc thư ra, đảo qua trong thư nội dung, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bành! Lâm Viên Ngoại đem thư đột nhiên đập vào trên bàn trà. Nghịch nữ! Trong thư nội dung để Lâm Viên Ngoại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lâm Hinh lại còn nói đã tâm hứa võ đạo, không còn bước chân nhi nữ tình trường. Đây coi là cái gì? Lâm Viên Ngoại vừa mới còn chuẩn bị cùng Thương Dương hầu phụ thông gia, kết quả Lâm Hinh trốn ở Kim Đao môn không trở lại. Bá phụ, thế nào? Đỗ Quảng Minh trong lòng lộ bột một tiếng. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ xảy ra biến cố gì. Nghịch nữ cánh cứng cắp rồi, lại còn nói cái gì tâm hứa võ đạo, không muốn liên lụy nhi nữ tình trường. Ta đưa nàng đi Kim Đao môn luyện võ, kết quả nàng cánh cứng cắp rồi, chính là như vậy hồi báo Lâm gia. Đỗ Hiền Chất, ngươi cũng nhìn xem. Lâm Viên Ngoại đem thư cho Đỗ Quảng Minh. Đỗ Quảng Minh cẩn thận xem xét, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Hinh Nhi tiểu thư có lẽ là không biết ta đến cầu thân, kỳ thật coi như Hinh Nhi tiểu thư muốn luyện võ, cùng ta thành thân sau luyện võ cũng không có vấn đề. Ta Thương Dương hầu phủ có là các loại võ công, thậm chí chỉ cần Hinh Nhi tiểu thư nguyện ý, Thương Dương hầu phủ bên trong có là nội kình cao thủ, không thiếu ám kình cao thủ, thậm chí liền xem như hóa kình cao thủ, ta Thương Dương hầu phủ cũng có cung phụng, có thể tự mình chỉ điểm Hinh Nhi tiểu thư. Tại Kim Đao môn làm một cái bình thường đệ tử nội môn, làm sao có thể so ra mà vượt ta Thương Dương hầu phủ? Đỗ Quảng Minh lúc nói chuyện, ánh mắt liền rơi ở trên người Chu Thiên Dương. Chu Thiên Dương nghe vậy, khẽ cho mày. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối phương ý tứ, tựa hồ có chút xem nhẹ Kim Đao môn đệ tử nội môn. Nhưng Chu Thiên Dương cũng không có đánh nhau vì thể diện. Bất quá, hắn biết, hiện tại loại tình huống này, hắn cũng đã không thích hợp sống ở chỗ này. Về phần Lâm Hinh hứa hẹn Lâm phủ sẽ hỗ trợ, hắn mấy ngày nữa lại đến nhà bái phòng. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Dương liền lập tức đứng dậy nói, bá phụ bá mẫu, lần này ta xuống núi là có nhiệm vụ tại thân, liền cáo từ trước. Nói đi, Chu Thiên Dương xoay người rời đi. Dừng lại. Hinh Nhi tiểu thư nếu để cho ngươi đưa tin, nói rõ ngươi cùng Hinh Nhi rất quen thuộc. Ngươi nói xem, Hinh Nhi vì cái gì không nguyện ý xuống núi? Lúc này, Đỗ Quảng Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chu Thiên Dương nhìn Đỗ Quảng Minh một chút. Đây chính là cái công tử ca. Đoán chừng cũng liền khí huyết cảnh, Chu Thiên Dương căn bản là không thèm để ý thế là, Chu Thiên Dương không có bất kỳ cái gì đáp lại, tiếp tục rời đi Lâm phủ. Đỗ Quảng Minh sắc mặt rất khó nhìn. Hắn bị không để ý tới. Hắn nhưng là đường đường hầu phủ con trai trưởng, trong ngày thường vô luận đi nơi nào đều là tiêu điểm của mọi người, nhận người chung quanh thổi phồng. Bây giờ lại bị một cái chỉ là Kim Đao môn đệ tử nội môn làm như không thấy. Ngăn hắn lại cho ta. Đỗ Quảng Minh cắn răng hô. Lập tức, một mực sau lưng Đỗ Quảng Minh hai tên khôi ngô võ giả, trong nháy mắt liền động. Một trái một phải, hướng thẳng đến Chu Thiên Dương chụp tới. Hai người này đều là minh kình võ giả. Lúc Thương Dương hầu phủ chiêu mộ cao thủ, bình thường nghe theo Đỗ Quảng Minh phân phó. Ừm. Mà lại hai người cũng là thất khiếu linh lung tâm, tự nhiên nhìn ra Đỗ Quảng Minh đối với Chu Thiên Dương bất mãn. Bởi vậy, cái này trong lúc xuất thủ liền mảy may cũng không có lưu tình, đặc biệt tàn nhẫn. Đây là lập tức liền muốn bắt Chu Thiên Dương. Muốn chết. Chu Thiên Dương trong ánh mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Chương 32, đêm tối tập sát. Khen. Chu Thiên Dương rút kiếm. Một kiếm ra, đầy trời đều là kiếm ảnh. Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ. Chu Thiên Dương lấy một địch hai, nhưng thật giống như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Một kiếm này chém ra, tại đầy trời kiếm ảnh dưới, hai người kêu thảm một tiếng. A. sau một khắc, tay của hai người liền bị trực tiếp chặt đứt. Trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh.
Cái gì?
Đỗ Quảng Minh kinh ngạc. Tất cả mọi người kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết Chu Thiên Dương là Kim Đao môn đệ tử nội môn, khẳng định là minh kình võ giả, nhưng Chu Thiên Dương niên kỷ rõ ràng không lớn, còn trẻ như vậy, đoán chừng tiến vào Kim Đao môn nội môn thời gian cũng không dài, tu vi khẳng định không quá cao. Mà Đỗ Quảng Minh hai tên thị vệ đâu, đều là minh kình bắt trọng cao thủ, tương đương với minh kình hậu kỳ. Kết quả, hai người xuất kỳ bất ý đột nhiên xuất thủ đánh lén Chu Thiên Dương, ngược lại bị một kiếm chặt đứt cánh tay. Hai người không có cánh tay phải, về sau bọn hắn đều đổi luyện tay trái kiếm. Ngươi dám đả thương ta Thương Dương hầu phủ thị vệ? Đỗ Quảng Minh thanh âm đều đang run rẩy. Chu Thiên Dương chợt xoay người, ánh mắt không gì sánh được băng lãnh nhìn chằm chằm Đỗ Quảng Minh. Giờ khắc này, hắn động sát ý Lâm Viên Ngoại trong lòng lộ bộ một tiếng. Trong lòng của hắn cũng đang thầm mắng Đỗ Quảng Minh ngu xuẩn. Chu Thiên Dương là võ phu, rõ ràng đánh không lại, ngay tại lúc này còn ra miệng uy hiếp. Cái này cỡ nào ngu xuẩn? Chọc giận Chu Thiên Dương, coi như một kiếm giết Đỗ Quảng Minh thì như thế nào? Chu Thiên Dương là Kim Đao môn đệ tử nội môn, cùng lắm thì hướng nội môn vừa trốn. Thương Dương hầu phủ lợi hại hơn nữa, dám đánh lên Kim Đao môn. Cho Thương Dương hầu phủ 10 cái lá gan cũng không dám. Dù sao, Kim Đao môn có tông sư tọa trấn. Thiên hạ này, quan phủ, môn phái, thế gia, xem như cộng đồng thống trị. Bình thường nước giếng không phạm nước sông. Kim Đao môn cũng sẽ không sợ chỉ là một cái Thương Dương hầu phủ. Đỗ Hiền Chất, mau mau im ngay. Đây đều là hiểu lầm. Lâm Viên Ngoại lập tức mở miệng. Chu Thiên Dương nhìn thoáng qua Lâm Viên Ngoại. Nơi này chung quy là Lâm phủ. Tại Lâm phủ giết người, khẳng định ảnh hưởng không tốt. Chu Thiên Dương cũng sẽ không để Lâm Hình có làm. Thế là, Chu Thiên Dương cũng không có nói chuyện, mà là thu kiếm quay người rời đi Lâm phủ. Nhìn thấy Chu Thiên Dương rời đi, Đỗ Quảng Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn nhưng lại cảm thấy phẫn nộ. Vừa mới tại Lâm phủ, hắn nhưng là mất hết mặt mũi. Lâm bá phụ, cáo tử. Đỗ Quảng Minh rời đi. Thậm chí liên đối, hắn đều đem Lâm phủ hất lên. Phía sau hắn hai tên thị vệ ném đi cánh tay, bây giờ đều xem như tàn phế. Rời đi Lâm phủ, Đỗ Quảng Minh ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Chu Thiên Dương, một cái chỉ là Kim Đao môn đệ tử nội môn chờ ta về hồi phủ, mời ra mấy vị cung phụ. Đỗ Quảng Minh trong lòng thầm hận. Hắn cũng không phải rộng lượng người. Mặc dù cùng Chu Thiên Dương chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nhưng đều phát triển đến đả thương người, thậm chí hắn còn bị mất mặt, vậy hắn liền muốn Chu Thiên Dương chết. Thế là, Đỗ Quảng Minh cấp tốc rời đi Càn Dương thành. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về Thương Dương hầu phủ lúc, đột nhiên, trên quan đạo xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. "Chu Thiên Dương, ngươi?" Đỗ Quảng Minh trong lòng giật mình, không nghĩ tới lại gặp Chu Thiên Dương. Chu Thiên Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Đỗ Quảng Minh. "Ngươi đi quá chậm, để Chu Mỗ tiễn ngươi một đoạn đường." "Không, ngươi không có khả năng giết ta, nếu không Thương Dương hầu phủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Nhìn thấy một mặt lạnh lùng Chu Thiên Dương, Đỗ Quảng Minh cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng biết Chu Thiên Dương ý nghĩ. Đây là muốn giết người diệt khẩu a. Chu Thiên Dương tâm trí kiên định. Vừa mới tại Lâm phủ, hoàn toàn chính xác không tiện giết người. Dù sao trước mắt bao người, hắn giết Đỗ Quảng Minh cũng phiền phức. Thương Dương hầu phủ hay là rất khó giải quyết. Nhưng bây giờ ra Càn Dương thành liền không giống với lúc trước. Ra khỏi thành, khắp nơi đều là đạo tặc. Đỗ Quảng Minh mà chết, cùng hắn có liên can gì? Dù là Thương Dương hầu phủ sẽ hoài nghi, thì tính sao? Không có chứng cứ, Thương Dương hầu phủ liền lấy hắn không có cách nào. Siêu. Chu Thiên Dương thi triển tung địa thuật, trong nháy mắt đi tới Đỗ Quảng Minh trước mặt. Khen. Chu Thiên Dương lần nữa rút kiếm. Kiếm quang hiện lên, một viên đầu lâu khổng lồ liền rơi vào trên mặt đất. Đỗ Quảng Minh chết. Phía sau hắn hai tên thị vệ trước tiên liền muốn trốn. Đáng tiếc trốn chỗ nào từng chiếm được Chu Thiên Dương tung địa thuật, cũng bị Chu Thiên Dương đuổi kịp, từng cái giết chết. Chu Thiên Dương tại ba người trên thân lục lọi một trận, sau đó liền đem ba người thi thể đều ném vào xa xa khe suối ở trong. Thương Dương hầu phủ người có thể hay không tìm tới thi thể cũng là một cái vấn đề. Chớ nói chi là điều tra nguyên nhân cái chết. Làm xong đây hết thảy, Chu Thiên Dương liền về tới Càn Dương thành. Nhất định phải nhanh hoàn thành tuần tra nhiệm vụ, nếu không Thương Dương hầu phủ một khi điều tra, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Chu Thiên Dương không muốn ở tại Càn Dương thành. Bất quá, tuần tra nhiệm vụ cho hết thành. Thế là, hắn trực tiếp đi quan mỏ. Quan mỏ người kiểm tra thực hư thân phận, biết Chu Thiên Dương là tuần tra đệ tử, từng cái đều đối với Chu Thiên Dương tất cung tất kính. Đây là chúng ta Càn Dương phủ quan mỏ tất cả sổ sách, xin mời kiểm tra thực hư. Quan mỏ hay là rất phối hợp. Chu Thiên Dương cần gì, bọn hắn liền lấy ra cái gì. Thế nhưng là đối phương càng là phối hợp, Chu Thiên Dương thì càng tìm không thấy bất luận manh mối gì. Dù sao, đối phương làm đủ chuẩn bị, một mình hắn chỗ nào có thể điều tra ra manh mối, hay là đến tìm địa đầu xà hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Dương liền lại đi một chuyến Lâm phủ. Khoảng cách Chu Thiên Dương lần trước đi vào Lâm phủ đưa tin đã không sai biệt lắm 10 ngày qua thời gian. Lâm Viên Ngoại chỉ là đối với nữ nhi Lâm Hinh có một ít phục vụ, nhưng Lâm Hinh ở trong thư dặn dò, Lâm Viên Ngoại hay là đáp ứng. Chu Hiền Chất, các ngươi Kim Đao môn tại Càn Dương phủ quản mỏ quản, cái này cũng không tốt cha. Lão phu có thể phái một chút tiên sinh kế toán, giúp Hiền Chất kiểm toán. Bất quá, kiểm toán chuyện sau này còn phải Hiền Chất tự mình đi xử lý. Chu Thiên Dương nhẹ gật đầu. Vậy liền đa tạ bá phụ. Thế là, Lâm phủ phái tầm 10 tên tiên sinh kế toán, ngày đêm hạch toán Càn Dương quặng mỏ khoản. Cái này một hạch toán, thật hạch toán xảy ra vấn đề. Trong quặng mỏ quan sát, biến mất chỉ ít 1/3. Chu Thiên Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Cái số này rất lớn, mà lại biến mất quặng sắt đi hướng không rõ. Trong này nước rất xấu a. Dù sao, dạng gì thế lực cần nhiều như vậy quặng sắt? Khó trách Kim Đao môn muốn phái đệ tử nội môn đến kiểm tra đối chiếu sự thật. Quả nhiên có vấn đề. Càn Dương phủ quặng mỏ người dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Việc không liên quan đến chúng ta, đều là Trần gia chuẩn bị trên dưới, thậm chí đối với chúng ta uy bức lợi dụng. Chu Thiên Dương ánh mắt băng lãnh. Chuyện này rất lớn. Bất quá, hắn chỉ là kiểm tra đối chiếu sự thật. Về phần kiểm tra đối chiếu sự thật xảy ra vấn đề, vậy thì phải môn phái người khác đến xử lý. Hắn một đệ tử nội môn, còn không quản được loại sự tình này. Mà lại một cái chỉ là Trần gia, cầm nhiều như vậy quặng sắt tới làm gì? Hiển nhiên, trong này nước rất sâu. Khẳng định liên lụy rất rộng. Hắn một cái minh kình đệ tử, sẽ không lội lần này vũng nước đục. Đi. Chu Thiên Dương trong đêm liền đi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được trong này nước rất sâu. Lại tiếp tục ở lại, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Thế là, Chu Thiên Dương chuyên môn đợi đến trời tối đêm xuống lại lặng yên không tiếng động rời đi. Siêu. Chu Thiên Dương rời đi quặng mỏ, cấp tốc đi tới cửa thành. Cửa thành đã đóng lại. Như muốn ra ngoài, chỉ có thể từ trên tường thành nhảy đi xuống. Bất quá, đôi này Chu Thiên Dương mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Võ giả vốn là có thể bay mái hiên nhà đi vách tường, huống chi hắn còn người mang tung địa thuật bực này khinh thân thuật. Nhảy xuống chỉ là tường thành, khẳng định không thành vấn đề. Thế nhưng là khi Chu Thiên Dương đang chuẩn bị trèo lên tường thành lúc, hiu hiu hiu, từng nhánh mũi tên tại bóng đêm che giấu bên dưới bay về phía hắn. Mà trên tường thành thủ tốt, không biết lúc nào đã bị điều đi. Trên toàn bộ tường thành đều yên tĩnh, chỉ có mấy tên người áo đen đứng tại trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thiên Dương. Ngươi ngược lại là cẩn thận, biết lần này nước rất đủ, đem xuống mới trốn. Đáng tiếc, ngươi trốn không thoát. Người áo đen vung tay lên, lập tức mấy đạo thân ảnh hung manh hướng phía Chu Thiên Dương đánh tới. Kình phong đập vào mặt, sát ý nghiêm nghị. Chu Thiên Dương càng là chấn động trong lòng. Ám kình, bọn này võ giả áo đen rõ ràng đều là ám kình cao thủ. Đối phó hắn một cái minh kình võ giả, đối phương thế mà vận dụng mấy tên ám kình võ giả, cái này thật đúng là đủ xem trọng hắn. Hiển nhiên đối phương cũng biết sư tử bổ thỏ cũng cần toàn lực, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Chương 33, bạt đao thuật lại khoe oai, chém ngũ đại ám kình cao thủ. Minh kình, ám kình, kỳ thật đều là nội kình võ giả. Ám kình so minh kình cao một cảnh giới, nhưng về mặt chiến lược khác nhau lại cũng không là rất lớn. Ám kình võ giả duy nhất ưu thế, đó chính là nội kình càng thêm hùng hậu, mà lại có thể nội kình lý thể, đả thương người từ trong vô hình. Giờ phút này Chu Thiên Dương muốn đồng thời đối mặt 5 vị ám kình võ giả. Hắn toàn thân căng cứng, lực chú ý cũng độ cao tập trung, không dám chậm trễ chút nào. Khen. Sau một khắc, Chu Thiên Dương rút kiếm, đồng thời dưới chân đột nhiên đạp một cái. Bành. Dưới chân mặt đất rạn nứt. Chu Thiên Dương trực tiếp thả người nhảy lên, người ở giữa không trung kiếm quang lập lòe. Trong bóng đêm đen nhánh thấy không rõ kiếm quang, nhưng Chu Thiên Dương một kiếm này lại là toàn lực ứng phó. Thể nội càng là bạo phát ra loa toàn kình. Cánh tay của hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thô to. Loa toàn kình một phát, để cánh tay hắn lực lượng tăng lên gấp đôi. Viễn siêu bình thường nội kình, lại thêm cực quang kiếm pháp, nhanh đến cực hạn. Nhất kiếm thập bát ảnh. Đây cơ hội là Chu Thiên Dương toàn lực ứng phó một kích. Xuy. Kiếm quang cùng đao quang giao thoa. Chu Thiên Dương khoái kiếm cuối cùng càng hơn một bậc. Minh kình cũng tốt, ám kình cũng được. Vẫn như cũng là huyết đục chi khu. Nội kình của bọn hắn không cách nào làm cho huyết đục chi khu ngăn cản thần binh lợi khí. Bởi vậy, Chu Thiên Dương một kiếm này, trong nháy mắt sát qua trong đó một tôn người áo đen cổ. Dù là hắn là ám kình võ giả, cũng không làm nên chuyện gì. Trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Sau một khắc, trên cổ máu tươi bắn ra vẩy ra, người áo đen gắt gao che cổ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bình một tiếng, người áo đen ngã trên mặt đất. Từng. Còn lại bốn tên người áo đen giật mình trong lòng. Một chiêu, chém giết bọn hắn đồng bạn. Đây chính là ám kình võ giả. Vô luận như thế nào, ám kình võ giả đối mặt mình kình võ giả, khẳng định là có ưu thế, thậm chí ưu thế rất lớn. Nhưng dù vậy, lại bị Chu Thiên Dương một cái minh kình võ giả một chiêu chém giết. Bất quá, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Chu Thiên Dương thậm chí không có dừng lại, tiếp tục hướng phía bọn hắn phóng đi. Bành! Lần này, bốn người có chỗ phòng bị, thế mà tiếp nhận Chu Thiên Dương một kiếm này. Mà cứng đối cứng, Chu Thiên Dương rốt cục cảm nhận được nội kình khủng bố. Hắn cảm giác đến trên thân kiếm phảng phất có một cô âm u lực lượng, chính thuận thân kiếm muốn tiến vào trong cơ thể của hắn. Đây chính là ám kình. Vô ảnh vô hình, nhất là âm độc. Chu Thiên Dương vừa chạm liền tách ra. Biết không thể cùng ám kình võ giả cứng đối cứng, thậm chí cũng không thể có quá nhiều tiếp xúc. Siêu. Hắn lại thi triển tung địa thuật, mà lại thi triển tuyệt chiêu, xúc địa thành thốn. Cả người giống như quỷ mị, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện ở trong đó một tên người áo đen sau lưng. Bá. Lại là nhất kiếm thập bát ảnh. Đối phương đưa lưng về phía Chu Thiên Dương, coi như phản ứng lại nhanh cũng không nhanh bằng cực quang kiếm pháp. Bởi vậy, một kiếm vạch ra, lại là máu tươi phun tung tóe, một cái đầu lâu bị chém xuống tới, rơi xuống trên mặt đất. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Bây giờ trên mặt đất đã có hai bộ thi thể, hơn nữa còn là hai tên ám kình võ giả. Còn lại ba tên người áo đen nhìn vừa sợ vừa giận. Bọn hắn năm tên nội kình võ giả vây công Chu Thiên Dương một cái minh kình võ giả, dĩ nhiên như thế chật vật. Siêu. Chu Thiên Dương lại lập lại chiêu cũ, thi triển xúc địa thành thốn lần nữa đi tới một tên người áo đen trước mặt. Coi chừng. Người áo đen đồng bạn nhắc nhở. Thế nhưng là, thanh âm nơi nào có Chu Thiên Dương kiếm nhanh. Đồng bạn nhắc nhở vừa mới truyền vào trong tai, Chu Thiên Dương kiếm cũng đến. Lần này là gai, trực tiếp đâm vào người áo đen giết hầu. Người áo đen mở to hai mắt nhìn, phảng phất khó có thể tin. Hắn đường đường ám kình võ giả, sao có thể chết tại một cái minh kình võ giả trong tay? Thậm chí, hắn một thân bản sự đều không có thi triển đi ra, kết quả là chết rồi. Đây chính là khoái kiếm ưu thế. Nhanh một phần đó chính là sinh cùng tử khác nhau. Không tiếp nổi khoái kiếm, vậy liền chết. Điểm này, vô luận là minh kình võ giả hay là ám kình võ giả đều như thế. Chết rồi. Ba tên ám kình võ giả đều đã chết. Còn lại hai tên ám kình võ giả cũng phản ứng lại. Nhanh tới gần, chúng ta tựa lưng vào nhau. Hai tên ám kình võ giả lập tức tới gần, không cho Chu Thiên Dương bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Tung địa thuật phối hợp thêm cực quang kiếm pháp, lại là đêm tối, đơn giản thật là đáng sợ. Ai nói khí huyết cấp độ võ kỹ lại không được? Võ kỹ được hay không, phải xem người. Nhất là võ kỹ một khi đến viên mãn, vậy liền sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, thể hiện ra kinh người uy năng. Tung địa thuật không đáng sợ. Đáng sợ là viên mãn cảnh giới tung địa thuật đản sinh tuyệt chiêu xúc địa thành thốn. Có xúc địa thành thốn, Chu Thiên Dương đơn giản xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chu Thiên Dương thân thể lần nữa hơi trao đảo một cái. Lần này, hắn đi tới người áo đen bên người. Trường kiếm lặng yên không một tiếng động đâm một cái. Bất quá, lần này hai tên người áo đen đều dựa vào lũng. Một tên khác người áo đen trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, cuốn lấy hắn. Bị Chu Thiên Dương công kích, người áo đen trong nháy mắt liền hiểu đồng bạn ý tứ, cuốn lấy Chu Thiên Dương, cho đồng bạn sáng tạo cơ hội. Nghĩ tới đây, người áo đen cũng có quyết đoán. Hắn thế mà trực tiếp đưa tay, dùng một đôi huyết nhục chi khu bàn tay đi tóm lấy Chu Thiên Dương kiếm. Một khi bắt lấy, dù là tay của hắn phế đi, nhưng Chu Thiên Dương bị cuốn lấy, đồng bạn của hắn liền có thể một đao chém giết Chu Thiên Dương. Dù sao, hắn là ám kình võ giả, vận dụng ám kình, bàn tay lực lượng rất mạnh. Chu Thiên Dương muốn rút người ra rời đi đều khó có khả năng, trừ phi quan kiếm. Nhưng bỏ kiếm, Chu Thiên Dương một thân thực lực còn lớn hơn suy giảm. Chết đi cho ta. Một cái khác người áo đen đã thi triển ra đao pháp, tựa như một vòng ô quang, chém về phía Chu Thiên Dương. Phốc phốc. Chu Thiên Dương kiếm động mặc vào người áo đen bàn tay, nhưng cũng chỉ thế thôi. Người áo đen dùng bàn tay gắt gao kẹp lại Chu Thiên Dương trường kiếm. Chu Thiên Dương không động được. Hiện tại hắn tình cảnh rất nguy hiểm. Có lẽ sau một khắc, người áo đen đồng bạn đao liền chạm tại trên người hắn. Chỉ là, đối mặt loại tình cảnh này, Chu Thiên Dương trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Trường kiếm của hắn hoàn toàn chính xác bị kẹt lại. Bất quá, ai nói hắn sẽ chỉ kiếm pháp? Trên người hắn còn có một cây đao. Cây đao này cũng không phải là bài trí. Chu Thiên Dương cấp tốc quan kiếm, cầm chuôi đao. Đang nắm chắc chuôi đao một khắc này, Chu Thiên Dương cảm nhận được trong vỏ đao lực lượng kinh khủng. Khen. Chu Thiên Dương rút đao. Mặc dù lần này mới dưỡng đao hơn 3 tháng, nhưng kỳ thật đã tương đương với những võ giả khác dưỡng đao mấy năm. Mấu chốt là hắn vẫn luôn dùng loa toàn kình dưỡng đao. Nội kình càng mạnh, dưỡng đao uy năng liền càng mạnh. Huống chi, đao của hắn hay là xích huyết bảo đao. Trong đêm tối, hai tên người áo đen phảng phất thấy được một vòng huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Vòng này huyết sắc quang mang, lộng lẫy, để cho hai người tâm thần đều đắm chìm tại trong đó. Không tốt. Người áo đen trong khoảnh khắc liền thanh tỉnh lại. Hắn cảm thấy toàn thân đều có một loại nhói nhói cảm giác. Đáng tiếc, đã muộn. Luận nhanh, cực quang kiếm pháp cũng so ra kém bạt đao thuật. Bạt đao thuật mới là có thể xưng cực hạn nhất nhanh. Một đao ra, bóng đêm đều phảng phất bị đánh thành hai nửa. Huyết sắc quang mang trong nháy mắt liền che mất người áo đen. Phốc phốc. Không có chút nào ngoài ý muốn. Người áo đen cổ nghiêng một cái. Một viên đầu lâu khổng lồ, một phân thành hai. Bình một tiếng. Người áo đen ngã trên mặt đất. Trong ánh mắt phảng phất còn mang theo một tia hoảng sợ. Bạt đao thuật. Còn đưa lại một tên sau cùng người áo đen. Hắn nhận ra môn đao pháp này. Lại là uy danh hiển hách bạt đao thuật. Thế nhưng là bình thường tu luyện bạt đao thuật võ giả, đại bộ phận tinh lực đều thả trên bạt đao thuật. Còn lại tu vi, võ kỹ các loại đều phi thường kém. Trên cơ bản chỉ có một kích chi lực. Làm sao trước mắt Chu Thiên Dương là một cái ngoại lệ? Cho dù không có bạt đao thuật, Chu Thiên Dương một thân thực lực cũng phi thường đáng sợ. Tha mạng. Người áo đen muốn cầu tha, nhưng Chu Thiên Dương không cho hắn cơ hội. Bàn tay của hắn đã bị trường kiếm xuyên thủng. Chu Thiên Dương trực tiếp dẫn theo đao, không dùng đao pháp gì, cứ như vậy thuận thế hướng ngang gạch một cái. Phốc phốc. Người áo đen cổ bị chém đứt, thi thể cũng ngã ở trên mặt đất. Giờ phút này, trên tường thành nhiều hơn 5 bộ thi thể. Chu Thiên Dương cũng thở dốc đứng lên. Vừa rồi một trận đại chiến kịch liệt, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn. Ngay cả bạt đao thuật đều dùng, có thể nói là dốc hết toàn lực. Bất quá, chiến quả cũng rất huy hoàng. Trọn vẹn 5 tên ám kình võ giả đều bị Chu Thiên Dương chém giết. Chu Thiên Dương không dám trì hoãn, có thể xuất động 5 tên ám kình võ giả, những người này thế lực sau lưng có thể nghĩ, tuyệt không đơn giản. Tại 5 bộ thi thể bên trên lục lọi sau một lúc, Chu Thiên Dương liền không do dự nữa, cấp tốc nhảy xuống tường thành, thi triển Bách Lý Thần Hành thuật mau chóng bay đi. Đáng tiếc ban đêm không dám cưỡi ngựa, Hồng Táo cũng bị lưu tại trong thành. Bằng không mà nói, Chu Thiên Dương thì càng yên tâm. Nhưng cũng may có Bách Lý Thần Hành thuật, cho dù dựa vào hai cái chân, Chu Thiên Dương cũng có thể rất nhanh trở về Kim Nam Môn. Chương 34, về núi, nửa năm khổ tu. Hô. Chu Thiên Dương về tới Kim Nam Môn, hắn cũng thở dài một hơi. May mắn đám người áo đen kia không tiếp tục phái người, hoặc là phái người cũng không có đội kịp. Lần này tổn thất khá lớn. Chu Thiên Dương cẩn thận kiểm lại một cái. Mượn 800 dặm thần câu Hồng Táo rơi vào Càn Dương thành. Cái này cần bồi. Sau đó chính là nuôi hơn 3 tháng bạt đao thuật, lần này lại bị tiêu hao sạch sẽ, lại được một lần nữa dưỡng đao. Bất quá, môn phái ủy thác nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Hắn tuần tra ra Càn Dương phủ vặn bỏ vấn đề. Về phần như thế nào giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là Chu Thiên Dương có thể quản. Thế là, Chu Thiên Dương đi đại điện nhiệm vụ, đưa ra nhiệm vụ. Hắn tìm được đại điện nhiệm vụ trưởng lão. "Trưởng lão, đệ tử Chu Thiên Dương đưa ra Càn Dương phủ quặng mỏ tuần tra nhiệm vụ. Thế là hắn đem Càn Dương phủ quặng mỏ tuần tra nhiệm vụ một chút chứng cứ đều lấy tới. Quặng sắt thâm hụt 1/3. Đại điện nhiệm vụ trưởng lão lông mày dương lên, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra vấn đề. Trưởng lão, không chỉ có như vậy, đệ tử còn bị thế lực thần bí vây giết. Chu Thiên Dương 1 năm 1 mười đem Càn Dương trong thành chuyện phát sinh nói một lần, bao quát Trần gia cùng đám người áo đen kia. Trưởng lão thần sắc đã càng lúc càng nghiêm trọng, đến cuối cùng thậm chí ẩn ẩn có vẻ tức giận. Tốt, tốt cực kỳ, lại dám công khai vây giết ta Kim Đao môn đệ tử, cái này Càn Dương thành hẳn là còn dám lật trời. Chu Thiên Dương, nhiệm vụ này ngươi hoàn thành rất tốt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, chuyện này lão phu nhất định sẽ làm cho môn phái điều tra rõ ràng. Vâng, trưởng lão. Chu Thiên Dương cung kính lui xuống. Phương thế giới này là triều đình, thế gia, môn phái cộng đồng thống trị, nhưng cũng có khác nhau. Thì như một ít địa phương là môn phái trực quản, Càn Dương phủ chính là như vậy, trên danh nghĩa hay là thuộc về triều đình, nhưng trên thực tế đã sớm là Kim Đao môn địa bàn. Nếu không Kim Đao môn có thể tại Càn Dương phủ khai thác mỏ, nhưng chính là như thế một khối Kim Đao môn lệ thuộc trực tiếp địa bàn, bây giờ lại xuất hiện vây giết Kim Đao môn đệ tử nội môn tình huống, cái này không bình thường. Vây giết Kim Đao môn tuần tra đệ tử, cái này thậm chí so quặng mỏ thâm hụt đều càng thêm nghiêm trọng. Dù sao đây là lại khiêu khích Kim Đao môn uy nghiêm. Chu Thiên Dương về tới chỗ ở Bạch Thành cũng không có xảy ra chuyện gì. Buổi chiều, Chu Thiên Dương liền đi một chuyến Hồ Điệp Cốc. Hắn biết Lâm Hinh còn tại Hồ Điệp Cốc chờ lấy hắn. Quả nhiên, khi Chu Thiên Dương đi vào Hồ Điệp Cốc lúc, thấy được Lâm Hinh. Chu sư đệ, ngươi trở về. Lâm Hinh chào hỏi. Lâm sư tỷ, chuyến này đi Càn Dương phủ có thể không bình tĩnh. Thư của ngươi ta đã đưa đến, bất quá lại gặp một chút phiền phức. Thế là Chu Thiên Dương đem Lâm gia phản ứng, cùng Thương Dương hầu phủ sự tình đều nói rồi một lần. Thậm chí còn có quặng mỏ vấn đề, bị người áo đen vây giết cũng không có dấu giếm. Dù sao cái này lại không phải bí mật gì. Nghe xong Chu Thiên Dương giảng thuật, Lâm Hinh hơi nhướng mày. Thương Dương hầu phủ. Lâm Hinh nhìn thật sâu một chút Chu Thiên Dương. Chu sư đệ, lần này là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thương Dương hầu phủ cũng tốt, ngươi bị vây giết cũng được, đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không chính là ta đề nghị ngươi nhận lấy Càn Dương phủ quặng mỏ bị thác nhiệm vụ, ngươi liền sẽ không gặp được những phiền phức này. Nhân tình này, ta sẽ trả. Chu sư đệ nhưng có chỗ cầu, chỉ cần đủ khả năng, tất không chối từ. Đây là Lâm Hinh hứa hẹn. Chu Thiên Dương nhẹ gật đầu. Hắn nói nhiều như vậy, mục đích cũng là cái này. Nợ nhân tình có sạch. Lâm Hinh cũng không phải phổ thông đệ tử nội môn, mà là ám kình võ giả. Thậm chí, tương lai hóa kình có hy vọng. Một khi đột phá hóa kình, một tôn hóa kình cao thủ nhân tình, vậy coi như đáng giá tiền. Chu Thiên Dương không nói gì nữa. Hắn tâm niệm khẽ động, xem xét thiên mệnh chi quang bên trong tình huống. Thiên mệnh giả, Chu Thiên Dương minh kình, đệ ngũ trọng loa toàn thần công, tầng thứ 5 cực quang kiếm pháp, tiểu thành phách không trưởng, thuần thục bách lý thần hành thuật, thuần thục kim trung thiết bố sam, ra đồng bạt đao thuật, dưỡng đao một ngày võ công của hắn trên cơ bản không có thay đổi gì. Chỉ là bạt đao thuật trước mắt không có cách nào sử dụng, phải lần nữa dưỡng đao. Trong khoảng thời gian này liền ở tại trong môn phái, cũng không đi đâu cả. Tính toán thời gian, hắn vào nội môn không sai biệt lắm tiếp cận 4 tháng thời gian. Hiện tại hắn hoàn thành môn phái ủy thác nhiệm vụ. Trong vòng 1 năm đều có thể không cần đi làm ủy thác nhiệm vụ. Lại thêm hắn điểm cống hiến sung túc. Bởi vậy, Chu Thiên Dương có thể ở bên trong môn phái an an ổn ổn ngây ngốc 8 tháng thời gian. Chu Thiên Dương 8 tháng, đủ để cho một thân thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, hiện tại hắn toàn thân võ công bên trong, hẳn là trọng điểm luyện tập kim trung thiết bố sam. Cao xương hổ có thể thỏa thích sử dụng. Tranh thủ sớm ngày đem kim trung thiết bố sam luyện đến thiết cốt cảnh giới. Như vậy, tu vi của hắn cũng mới có thể nâng cao một bước. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Kim Đao môn thời gian phi thường bình tĩnh. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Chu Thiên Dương không có để ý Càn Dương phụ chuyện. Hắn một lòng đều nhào vào kim trung thiết bố sam trong tu luyện. Dòng dã thời gian nửa năm. Mỗi ngày một bình cao xương hổ, tương đương với mỗi ngày 1.000 điểm công hiến. Tiêu hao như thế, liền xem như đệ tử nội môn thậm chí liên trưởng lão đều gánh không được. Dù sao, thời gian nửa năm chính là 180.000 điểm công hiến. To lớn như vậy tiêu hao, mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết. Cho dù là khó tu luyện nhất kim trung thiết bố sam, cũng tại vô hạn lượng cao xương hổ cung ứng dưới, dần dần hướng phía thiết cốt thủy biến. Đương nhiên, ở trong đó còn có bạt đao thuật công lao. Bạt đao thuật cho dù mỗi ngày chỉ phân ra 1/10 loa toàn kình lấy rèn luyện xương cốt, cũng làm cho Chu Thiên Dương kim trung thiết bố sam tu luyện hiệu suất phóng đại. Một ngày so ra mà vượt những võ giả khác rèn luyện xương cốt 10 ngày trở lên. Bởi vậy, thời gian nửa năm tương đương với những võ giả khác rèn luyện xương cốt 6 năm. Nhanh. Chu Thiên Dương có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội xương cốt biến hóa. Tựa hồ cũng nhanh muốn thủy biến, nhưng còn kém một chút. Liên cái này kém một chút, tựa hồ rất khó vượt qua. Cần dùng mài nước công phu, một chút xíu mài đi ra. Một ngày này, Chu Thiên Dương giống như ngày thường lại đi Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc bên trong, Lâm Hinh sớm đã đến. Chu sư đệ, gần nhất ngươi có thể chú ý môn phái đại sự. Lâm Hinh đột nhiên hỏi. Môn phái đại sự? Ta đi sớm về trễ, không có nghe nói môn phái đã xảy ra chuyện gì. Chu Thiên Dương lắc đầu. Lần này môn phái có đại sự xảy ra, còn cùng ngươi có quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Chu Thiên Dương hơi nhướng mày. Hắn đều không có xuống núi, môn phái có thể có chuyện gì cùng hắn có quan hệ? Còn nhớ rõ Càn Dương phủ sao? Lần trước ngươi đi Càn Dương phủ tuần tra quặng mỏ, tra ra quặng mỏ một vài vấn đề, thậm chí còn tao ngộ một đám người áo đen thần bí vây giết. Chuyện này môn phái lại khiến người ta đi đã điều tra, thậm chí còn là trưởng lão tự mình dẫn đội. Trưởng lão dẫn đội đem Trần gia cả nhà bắt, cuối cùng bước ra hắc thủ phía sau màn, lại là Thương Sơn phái. Thương Sơn phái là cùng ta Kim Đao môn tương xứng đại môn phái, bây giờ đem móng vuốt vươn tiến vào Càn Dương phủ, chính là muốn Càn Dương phủ quật mỏ. Song phương tại Càn Dương phủ kịch chiến, trưởng lão mang người đại bộ phận bị giết, ngay cả trưởng lão chính mình cũng người bị thương nặng, gian nan trốn về sơn môn. Kim Đao môn giận dữ, lại điều động càng nhiều cao thủ tiến về Càn Dương phủ cùng Thương Sơn phái đại chiến. Hiện tại song phương đại chiến đã đánh nhau thật đỉnh, đoán chừng không bao lâu, môn phái liền sẽ hạ đạt tông môn lệnh chiêu mộ. Đến lúc đó đệ tử nội môn đều muốn xuống núi Càn Dương phủ cùng Thương Sơn phái đại chiến, ngươi đến có một cái chuẩn bị. Chu Thiên Dương chấn động trong lòng. Môn phái đại chiến, thậm chí đều đến xuống đạt tông môn lệnh chiêu mộ tình trạng. Một khi hạ đạt tông môn lệnh chiêu mộ, bao quát đệ tử ngoại môn ở bên trong, các đệ tử đều không thể may mắn thoát khỏi. Chương 35, Kim Trung Thiết Bố Sam đột phá, thiết cốt cảnh. Thương Sơn phái. Chu Thiên Dương thần sắc nghiêm trọng. Cùng đồng dạng thể lượng môn phái đại chiến, trên thực tế là phi thường huyết tinh nguy hiểm. Môn phái đệ tử bình thường hưởng thụ lấy rất nhiều phúc lợi. Có thể tông môn lệnh chiêu mộ vừa ra, vậy thì phải phục tùng vô điều kiện. Kỳ thật, tông môn một khi phát ra lệnh chiêu mộ, đối với chúng ta những đệ tử nội môn này mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Tương phản, còn có thể là kỳ ngộ. Bình thường tông môn lệnh chiêu mộ một khi phát ra, tông môn kia liền sẽ cung cấp điểm công lao. Điểm công lao cùng điểm cống hiến không giống với, điểm cống hiến có thể trực tiếp cầm mà đuổi, có thể điểm công lao cũng chỉ có thể là vì tông môn lập xuống công lao mới có thể được ban cho điểm công lao. Tông môn một chút chân quý tu hành vật tư, chỉ có thể dùng công hơn điểm mới có thể hối đoái. Nhất là muốn tấn thăng tông sư, đó càng là không thể rời bỏ điểm công lao. Cho nên, lần này đi Càn Dương phủ cùng Thương Sơn phái đại chiến, nếu có thể ở cam đoàn tự thân an toàn ở dưới, Chu sư đệ hay là đến dốc hết toàn lực lập công, tranh thủ thu hoạch được điểm công lao. Cùng loại tông môn này đại chiến, môn phái đối tại điểm công lao đều rất hào phóng, cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm Hinh nhắc nhở, nàng thân là nội môn ám kình đệ tử, mà lại tại nội môn dạo chơi một thời gian so Chu Thiên Dương dài, biết môn phái một chút tường thức. Điểm công lao. Tạ ơn Lâm sư tỷ, ta đã biết. Chu Thiên Dương nhẹ gật đầu. Hắn xem xét thiên mệnh chi quang bên trong tình huống. Thiên mệnh giả, Chu Thiên Dương minh kình, đệ ngũ trọng loa toàn thần công, tầng thứ 5 cực quang kiếm pháp, tiểu thành phách không trưởng, tiểu thành bách lý thần hành thuật, tiểu thành kim trung thiết bố sam, gia đồng bạc đao thuật, dưỡng đao 6 tháng cực quang kiếm pháp mặc dù vẫn như cũng là tiểu thành, nhưng Chu Thiên Dương đã cảm giác được khoảng cách đại thành không xa. Còn kém một cơ hội. Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, Chu Thiên Dương cực quang kiếm pháp tùy thời đều có thể đạt đến đại thành. Sau đó chính là kim trung thiết bố sam, rèn luyện xương cốt hỏa hầu đã rất đúng chỗ. Còn kém một chút xíu liền có thể đạt tới thiết cốt cảnh. Nguyên bản Chu Thiên Dương hay là từ từ tu luyện, nhưng hiện tại xem ra, Càn Dương phủ chi chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Hắn nhất định phải tại xuống núi trước đột phá cảnh giới, thực lực nhất định phải tăng lên. Bằng không mà nói, đi Càn Dương phủ không chỉ có thu hoạch được không được điểm công lao, ngược lại tự thân an toàn cũng bị mất bảo hộ. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Dương trong lòng liền có quyết định. Hắn đứng dậy rời đi hồ điệp cốc, đi tới đại điện giao dịch. Cho ta hối đoái 3 bình ngọc thủy dịch. Chu Thiên Dương đối với chấp sự nói ra. Ngươi xác định 3 bình ngọc thủy dịch? Chấp sự có chút giật mình. 3 bình ngọc thủy dịch, đây cũng không phải là một bút con số nhỏ. Mỗi một bình ngọc thủy dịch liền cao tới 50,000 điểm công hiến. Hoàn toàn xứng đáng thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Loại bảo vật này, đệ tử nội môn muốn hối đoái đều được dựa vào vật khí. Mà hoàn toàn gần nhất Kim Đao môn liền có loại bảo vật này, đồng thời mở ra hối đoái quyền hạn, đệ tử nội môn cũng có thể hối đoái. Kỳ thật ngọc thủy dịch mở ra hối đoái cũng có một đoạn thời gian. Nhưng Chu Thiên Dương vẫn luôn không nỡ hối đoái. 50,000 điểm công hiến, quá mắc. Nhưng bây giờ không hối đoái không được. Ngọc thủy dịch có rất nhiều tác dụng, nhưng trong đó một loại tác dụng chính là có thể rèn luyện xương cốt. Đối với rèn luyện xương cốt có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nghe nói là một loại nào đó bảo ngọc rút ra ngọc thủy, phi thường chân quý. Đương nhiên, nó tác dụng chân chính là dùng đến luyện khí. Tỷ như muốn rèn đúc một chút thần binh, gia nhập một chút ngọc thủy dịch, thần binh sẽ thoát thai hoàn cốt, dùng để thối cốt. Vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Hoặc là nói, quá xa xỉ. Chu Thiên Dương muốn không xa xỉ cũng không được. Dù sao, hắn phải nắm chắc thời gian đột phá đến tiết cốt cảnh. Hối đoái. Chu Thiên Dương xác định hối đoái. Thế là 3 bình ngọc thủy dịch hoa tới tay, cũng hao tốn 150,000 điểm cống hiến. Trong khoảng thời gian này, Chu Thiên Dương vẫn luôn sử dụng cao xương hổ, hiện tại lại mua 3 bình ngọc thủy dịch. Hắn tốn hao điểm cống hiến đã vượt qua 500,000, đây là một con số khổng lồ. Bất quá, vì tiết kiệm thời gian tu luyện, lấy thời gian ngắn nhất thu hoạch được lớn nhất tăng lên, tốn lại nhiều điểm cống hiến cũng đáng. Cầm 3 bình ngọc thủy dịch về nhà, Chu Thiên Dương phóng xuất ra thiên mệnh chi quang, đồng thời nói với bạn Đao Thuật, mấy ngày nay ta sẽ nuốt ngọc thủy dịch, vì không lãng phí ngọc thủy dịch, tranh thủ ngọc thủy dịch hiệu quả tối đại hóa. Còn xin bạn Đao Thuật toàn lực rèn luyện xương cốt, giúp ta đạt tới thiết cốt cảnh. Mặc dù những này võ công không thế nào nói chuyện, nhưng Chu Thiên Dương biết, bọn chúng là có thể câu thông. Có thể. Nhìn xem thiên mệnh chi quang bên trong hiển hóa ra một chữ, Chu Thiên Dương nhẹ nhàng thở ra. Bạn Đao Thuật đáp ứng. Xem ra bạn Đao Thuật vẫn rất thông tình đạt lý. Kim Trung Thiết Bố Sam, ngươi cũng tập trung toàn bộ lực chú ý cho ta đột phá đến thiết cốt cảnh. Chu Thiên Dương có câu thông Kim Trung Thiết Bố Sam, hắn không thể để cho 3 bình ngọc thủy dịch lãng phí. Có bạn Đao Thuật hỗ trợ, ta nhất định dốc hết toàn lực đột phá. Kim Trung Thiết Bố Sam cũng biểu đạt ra thái độ của mình. Đạt được hai đại võ công hết sức ủng hộ, Chu Thiên Dương cũng hạ quyết tâm. Bắt đầu. Chu Thiên Dương phân phó nô bộc, hắn muốn bế quan bất kỳ người nào đều không được quấy rầy. Thế là Chu Thiên Dương đang luyện công thất ăn vào ngọc thủy dịch. Và anh, ngọc thủy dịch nuốt vào thể nội, liền tựa như núi lửa bạo phát đồng dạng. Một cỗ khổng lồ nhiệt lưu cấp tốc lưu thông toàn thân. Chu Thiên Dương toàn thân cao thấp đều cảm giác ấm áp. Không, không chỉ là ấm áp, mà là cảm giác được một cỗ nóng bỏng. Thậm chí loại này cảm giác nóng bỏng nhanh chóng thẩm thấu đến trong xương cốt, phản phất muốn đem xương cốt nóng chảy đồng dạng. Ông. Sau một khắc, đại lượng loa toàn kình nhanh chóng thẩm thấu tiến vào xương cốt. Một lần lại một lần điên cuồng rèn luyện, đem ngọc thủy dịch năng lượng triệt để luyện tiến vào trong xương cốt. Mà Chu Thiên Dương xương cốt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tăng cường. Cái này ngọc thủy dịch quả thật là hiệu quả nhanh chóng. Chu Thiên Dương đã có thể cảm nhận được, hắn xương cốt bắt đầu sinh ra một chút chất biến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cục ba bình ngọc thủy dịch tiêu hao hết. Chu Thiên Dương toàn thân xương cốt cũng đã rèn luyện đến cực hạn. Và anh. Sau một khắc, Chu Thiên Dương toàn thân xương cốt đều phát ra tựa như thanh âm như sấm. Đây là lôi âm. Xương cốt cùng vang lên, bắn ra thanh âm tựa như lôi minh. Cái này mang ý nghĩa xương cốt đã triệt để thể biến thành thiết cốt cảnh. Chu Thiên Dương mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn không cần nhìn thiên mệnh chi quang đều biết, hắn hiện tại tuyệt đối là thiết cốt cảnh. Một khi bước vào thiết cốt cảnh, hắn cũng cảm giác gân cốt ở trong phảng phất lập tức sinh ra rất nhiều lực lượng. Hiện tại Chu Thiên Dương, đây chính là mình đồng giá sát. Cho dù chỉ dựa vào ngày công, ở ngoài sáng kình ở trong cũng coi là phi thường cường đại. Bất quá, Chu Thiên Dương đối với Kim Trung Thiết Bố Sam định nghĩa rất rõ ràng. Đó chính là phụ trợ. Kim Trung Thiết Bố Sam ý nghĩa ngay tại ở có thể tăng cường nội thân, từ đó có thể dung nạp càng nhiều, càng mạnh loa toàn kình. Cho nên, thiết cốt cảnh bèn bèn chỉ là một cái tiêu chí. Mang ý nghĩa Chu Thiên Dương loa toàn thần công lại có thể đột phá. Ta loa toàn thần công bèn bèn chỉ tu luyện đến tầng thứ 5, bèn bèn chỉ là năm đạo nội kình ngưng tụ ra một sợi loa toàn kình. Hiện tại Kim Trung Thiết Bố Sam đạt tới thiết cốt cảnh, cường độ thân thể của ta tăng lên trên diện rộng, không biết có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào loa toàn kình. Chu Thiên Dương tâm niệm vừa động, sau đó liền dựa vào la loa toàn thần công. Loa toàn thần công đã sớm chờ đợi giờ khắc này. Chu Thiên Dương ra lệnh một tiếng, loa toàn thần công liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển. 6 đạo nội kình, 7 đạo nội kình, 8 đạo nội kình, 9 đạo nội kình. Rất nhanh, Chu Thiên Dương thể nội liền xuất hiện 9 đạo nội kình ngưng tụ thành một sợi loa toàn kình. Phi thường cứng hãn. Bất quá, tựa hồ cái này còn chưa kết thúc. Nội kình của hắn thế mà vẫn tại ngưng tụ. Tựa hồ ngay tại ngưng tụ 10 đạo nội kình. Thế nhưng là, loa toàn thần công cảnh giới tối cao không phải chỉ có 9 đạo nội kình ngưng tụ ra một sợi loa toàn kình sao? Còn có thể tiếp tục ngưng tụ. Người loa toàn thần công cảm nhận được thân thể mạnh mẽ, tựa hồ còn có thể dung nạp càng mạnh loa toàn kình, thế là loa toàn thần công hào tình bạt trượng, ngay tại ý đồ đột phá công pháp cực hạn, ngưng tụ càng mạnh loa toàn kình. Chu Thiên Dương nao nao, loa toàn thần công lại để cho đột phá tự thân cực hạn. 9 đạo nội kình còn không được, nhất định phải 10 đạo thậm chí cả càng nhiều nội kình. Một khi thành công, cái kia Chu Thiên Dương loa toàn thần công sợ rằng sẽ đạt tới khoáng cổ thức kim trình độ. Chỉ là, có thể thành công hay không còn rất khó nói. Hiện tại Chu Thiên Dương chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Chương 36, tấn thăng minh kình đỉnh phong, phá hạn cấp loa toàn kình. Mấy canh giờ đi qua, hết thảy đều kết thúc. Chu Thiên Dương cảm nhận được thể nội một đạo hoàn toàn mới loa toàn kình, trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ khác lạ. 11 đạo nội kình ngưng tụ ra một sợi loa toàn kình. Cái này vẹn vẹn một sợi loa toàn kình, uy năng đơn giản, khó có thể tưởng tượng. Chu Thiên Dương ánh mắt sáng ngời có thần, thậm chí tâm hắn chiều bành trướng. Loa toàn thần công hạn mức cao nhất lập tức liền cất cao. Nguyên bản nhiều nhất chỉ là 9 đạo nội kình ngưng tụ thành một sợi loa toàn kình, vậy liền đã rất khủng bố. Kết quả, hiện tại loa toàn thần công thế mà lại đột phá tiếp cực hạn, 11 đạo nội kình mới ngưng tụ ra một sợi nội kình. Chỗ tốt là uy lực phóng đại, hai hại là đối với gánh nặng của thân thể lại tăng lên. Bất quá, may mắn Chu Thiên Dương Kim Trung Thiết Bố Sam cũng không thể tầm thường so sánh, đạt đến thiết cốt cảnh, có thể treo chống 11 đạo nội kình ngưng tụ ra loa toàn kình. Bằng không mà nói, khủng bố như vậy loa toàn kình, liền giống như thất thương quyền, đả thương người trước thương mình. Thử một chút. Chu Thiên Dương hít một hơi thật sâu. Oanh. Hắn trực tiếp một trường bố ra. Đây là phách không trường. Tiểu thành phách không trường có thể cách không đả thương người. Dù là không phải ám kình võ giả cũng giống vậy. Thế nhưng là giờ phút này Chu Thiên Dương thi triển ra phách không trường, động tĩnh kia quá lớn. Một trường vô ra, xa một trượng trên vách tường đều xuất hiện một cái trường ấn. Uy năng lại đã đạt tới mức kinh khủng như thế. Khen. Chu Thiên Dương rút kiếm mà ra. 11 đạo nội kình ngưng tụ loa toàn kình bộc phát, Chu Thiên Dương cầm kiếm cánh tay lập tức liền cảm giác được lực lượng tăng gọn. Một kiếm chém ra. Bá. Trên mặt đất lập tức liền nhiều hơn 6 cái chữ kiếm. Đây là một kiếm 6 chữ, tương đương với một kiếm 50 tứ kiếm. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ. Mà lại, cái này cũng đạt đến cực quang kiếm pháp đại thành tiêu chuẩn. Trước đó Chu Thiên Dương cực quang kiếm pháp có thể vẫn luôn là tiểu thành, tựa hồ kém một chút thời cơ. Hiện tại thế mà liền đại thành. Ngươi cực quang kiếm pháp tại cường đại loa toàn kình lôi kéo dưới đột phá tự thân cực hạn, đạt đến đại thành. Thiên mệnh chi quang bên trong cũng nổi lên một hàng chữ nhỏ. Chu Thiên Dương sau khi xem lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cực quang kiếm pháp đột nhiên liền đại thành. Hắn trong khoảng thời gian này bế quan, thậm chí đều không có luyện qua cực quang kiếm pháp. Nguyên lai là bởi vì loa toàn kình. 11 đạo nội kình ngưng tụ loa toàn kình bộc phát, lực lượng quá mạnh. Mà lực lượng đại trướng đến dưới, huy kiếm tốc độ nhất định có thể càng nhanh. Bởi vậy, cái này gián tiếp kéo theo cực quang kiếm pháp, thậm chí cái này thuộc về cưỡng ép kéo theo. Võ công cùng võ công ở giữa cũng không phải là đều lẫn nhau không liên quan gì. Tương phản, kỳ thật võ công ở giữa đều cùng một nhịp thở. Một cái tác động đến nhiều cái. Chu Thiên Dương thậm chí đều cảm thấy, hắn bách lý thần hành thuật, đoán chừng tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Loa toàn kinh đột phá cực hạn, để Chu Thiên Dương toàn thân võ công đều phát sinh một chút phản ứng dây chuyền, cơ hồ kéo theo toàn thân võ công. Chu Thiên Dương lập tức xem xét thiên mệnh chi quang bên trong tình huống. Thiên mệnh giả, Chu Thiên Dương minh kình, đệ cửu trọng loa toàn thần công, tầng thứ 9, phá hạn, cực quang kiếm pháp, đại thành phách không trưởng, tiểu thành bách lý thần hành thuật, tiểu thành kim trung thiết bố sam, thiết cốt cảnh bạt đao thuật, dưỡng đao 6 tháng loa toàn thần công quả thật đã đạt đến tầng thứ 9. Nhưng phía sau cũng không có biểu hiện biến mãn, ngược lại là nhiều hơn phá hạn hai chữ. Phá hạn chính là đánh vỡ cực hạn. Cảnh giới viên mãn phía trên, nguyên lai còn có một cái phá hạn cảnh giới. Bất quá, cái này phá hạn cảnh giới chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu muốn đánh phá võ công cực hạn, cần các loại cơ duyên. Chu Thiên Dương như có điều suy nghĩ. Hắn loa toàn kình có thể đạt tới phá hạn cùng kim trung thiết bố sam cùng một nhịp thở. Nếu không có kim trung thiết bố sam cường hạn thiết cốt cảnh, loa toàn kình căn bản cũng không khả năng đánh vỡ cực hạn. Bất quá, mặc dù loa toàn thần công phá vỡ cực hạn, thế nhưng là Chu Thiên Dương tu vi nhưng như cũng là minh kình. Minh kình cùng ám kình có một cái hết sức rõ ràng đặc thủ, đó chính là nội kình ngoại phóng. Có thể làm đến nội kình ngoại phóng, đó chính là ám kình. Hiển nhiên, Chu Thiên Dương trước mắt loa toàn kình còn không cách nào ngoại phóng. Hắn vừa mới thử một phen. Một khi hắn ý đồ để loa toàn kình ngoại phóng, loa toàn kình trong nháy mắt liền sẽ tán loạn. Căn bản là không cách nào rời đi Chu Thiên Dương thân thể. Bất quá, Chu Thiên Dương cũng không sốt ruột. Minh kình, ám kình ở giữa không có quá lớn bình cảnh, thậm chí có thể tính là nước chảy thành sông. Minh kình võ giả chỉ cần không ngừng tích lũy nội kình lượng, chờ đến nội kình lượng đi lên, như vậy một đạo loa toàn kình không được, vậy liền 10 đạo loa toàn kình. Đến cuối cùng, lần lượt nếm thử, khẳng định có thể đem nội kình đánh ra bên ngoài cơ thể. Đây chính là một cái mài nước công phu. Loại tình huống này cũng là bởi vì người mà dị. Rất nhiều minh kình võ giả đạt đến minh kình viên mãn về sau, khả năng 10 ngày nửa tháng liền tích lũy đầy đủ, hoặc là nếm thử đầy đủ, từ đó đánh ra một cái ám kình, vậy liền mang ý nghĩa chính thức tấn thăng ám kình võ giả. Nhưng có võ giả lại cần 1 năm nửa năm, thậm chí mấy năm thời gian mới có thể dưới cơ duyên xảo hợp đánh ra một đạo ám kình. Chu Thiên Dương cũng không rõ ràng hắn đánh ra ám kình cần bao lâu thời gian, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng. Nhưng dựa theo Chu Thiên Dương dự đoán, hắn dùng thời gian sẽ không quá dài. Dù sao, luận tích lũy, hắn loa toàn thần công mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện, liên tục không ngừng tích lũy lấy loa toàn kình. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đánh ra một cái ám kình. Mặc dù tu vi là minh kình, nhưng dùng cái này khắc Chu Thiên Dương thực lực, cho dù là thông thường thực lực, không sử dụng bạt đao thuật, Chu Thiên Dương đoán chừng cũng có thể tùy tiện chém giết đồng dạng ám kình cao thủ. Dù sao loa toàn kình đạt đến phá hạn cấp độ, cực quang kiếm pháp cũng đạt tới đại thành. Cực quang kiếm pháp môn võ công này, cho dù dùng đến hóa kình đều xem như đỉnh tiêm võ công. Minh kình cảnh giới liền đạt đến đại thành, lại có phá hạn cấp độ loa toàn kình gia trì, còn có kim trung thiết bố sang mình đồng giá sắt. Chu Thiên Dương một thân thực lực tương đại, ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm. Duy nhất vấn đề chính là loa toàn kình tiêu hao quá lớn. 11 đạo nội kình mới có thể ngưng tụ ra một sợi loa toàn kình. Dù là loa toàn thần công mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện, có thể một ngày thời gian đoán chừng cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 20 sợi loa toàn kình. Loa toàn kình số lượng còn thiếu rất nhiều. Như vẹn vẹn chỉ là chiến đấu, vậy khẳng định không có vấn đề. Cần phải kích phát ra một đạo ám kình, đoán chừng phải hàng trăm hàng ngàn sợi loa toàn kình mới có thể thành công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Chu Thiên Dương vẫn không có xuất quan. Hắn còn tại tích lũy loa toàn kình. Bất quá, Kim Đao môn lại rốt cục phát ra tông môn lệnh chiêu mộ. Rất nhiều Kim Đao môn đệ tử kỳ thật gần nhất những ngày này đã có châu nghe thấy. Thật là phát ra tông môn lệnh chiêu mộ hay là đưa tới sóng to gió lớn. Không nghĩ tới thật phát ra tông môn lệnh chiêu mộ, chúng ta thật muốn đi Càn Dương phủ sao? Càn Dương phủ quặng mỏ sinh sản quặng sắt, chúng ta Kim Đao môn dưới trướng tất cả thế lực, các đệ tử, trưởng lao đám người binh khí đều do quặng sắt chế tạo. Nếu là không có Càn Dương phủ tòa kia quặng mỏ, chúng ta Kim Đao môn coi như tổn thất nặng nề. Không sai, tông môn tuyệt sẽ không tùy ý Thương Sơn phái cướp đoạt quặng mỏ. Chuyến này Càn Dương phủ chi hành đoán chừng chính là hai phái phát sinh đại chiến thời điểm, trên chiến trường có thể hay không bảo mệnh đều rất khó nói. Bất quá, mặc dù rất nguy hiểm, có thể đây cũng là kỳ ngộ. Tông môn bên trong, rất nhiều đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, nhất là một chút đệ tử ngoại môn, bọn hắn cho là đây là kỳ ngộ. Đệ tử ngoại môn lập được công cũng có thể được ban cho điểm công lao. Có điểm công lao, đệ tử ngoại môn liền có thể hối đoái rất nhiều tu hành tài nguyên. Đến lúc đó, luyện được kinh liền muốn dễ dàng rất nhiều. Lúc này, nô bộc đến đây thông chi Chu Thiên Dương. Chủ nhân, tông môn ban bố tông môn lệnh chiêu mộ tất cả đệ tử nội môn lập tức xuống núi, tiến về Càn Dương phủ. Bá. Trong mặt thất, Chu Thiên Dương trong nháy mắt mở mắt. Chương 37, hai phái tranh chấp, cái thứ nhất người thủ lôi. Kim Đao môn ban bố tông môn lệnh chiêu mộ. Các đệ tử đều sắp tiến về Càn Dương phủ. Bất quá, đệ tử nội môn là một đợt, đệ tử ngoại môn lại là một đợt. Còn có một đợt là chân truyền đệ tử. Đệ tử chân truyền cực kỳ thần bí, số lượng cũng rất ít. Nhất định phải tại 30 tuổi trước thành tựu hóa kình, mới có thể từ nội môn đệ tử tấn thăng làm đệ tử chân truyền. Chu Thiên Dương đến nội môn cũng có một đoạn thời gian, nhưng hắn cũng không có gặp qua bất luận một vị nào đệ tử chân truyền. Chu sư đệ. Lúc này, Chu Thiên Dương gặp được một người quen, Lâm Hinh. Lâm sư tỷ. Lâm Hinh nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng lộ ra rất bình tĩnh. Đối với lần này đại chiến, Lâm Hinh đã sớm biết, khẳng định cũng đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Rất nhanh, các đệ tử một đợt lại một đợt, cấp tốc xuống núi hướng phía Càn Dương phủ tiến đến. Theo Kim Đao môn đệ tử đến Càn Dương phủ, toàn bộ Càn Dương phủ thành đã trở nên tiếng người huyên náo, phi thường chen chúc. Trên đường lui tới đều là Kim Đao môn đệ tử cùng Thương Sơn phái đệ tử. Ngay cả một chút nhân sĩ giang hồ cũng đều nhao nhao rời đi Cản Dương phủ, miễn cho lọt vào vạ lây. Loại náo nhiệt này không nhìn nổi, đã thấy nhiều khả năng ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất. Kim Đao môn cùng Thương Sơn phái đều phái ra đại lượng đệ tử hội tụ tại Cản Dương phủ thành. Bất quá, cũng không có lập tức khai chiến. Tương phản, còn lộ ra rất khắc chế. Chu Thiên Dương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy môn phái cùng giữa các môn phái đại chiến. Trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Không biết môn phái đại chiến đến tột cùng là bộ dáng gì. Ngược lại Lâm Hinh kinh nghiệm phong phú. Nàng giải thích nói, môn phái đại chiến chia làm mấy loại tình huống. Nếu như là diệt tông đại chiến, vậy liền dùng bất cứ thủ đoạn nào, các đệ tử, trưởng lão cùng nhau tiến lên, không nói quy củ gì, lấy giết chóc đối phương đệ tử, trưởng lão làm chuẩn tắc, trắng trợn giết chóc là đủ. Nếu như vẹn vẹn vì tranh đoạt địa bàn, môn phái kia ở giữa hay là sẽ giảm nhất định quy củ, sẽ không tùy tiện hỗn chiến. Một khi hỗn chiến, tông sư xuất thủ tàn sát ngoại môn, đệ tử nội môn, đối với song phương môn phái mà nói đều là một trận tai nạn, ai cũng sẽ không thắng, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Lần này Kim Đao môn cùng Thương Sơn phái vì tranh đoạt Càn Dương phủ quan mỏ, kỳ thật chính là điển hình tranh đoạt địa bàn. Song phương sẽ tiến hành có hạn độ ngang nhau đại chiến. Cái gọi là ngang nhau đại chiến, xác suất lớn chính là binh đối binh, tướng đối tướng, bày xuống lôi đài, xác định đại chiến quy tắc, sau đó để song phương đệ tử hoặc là trưởng lão đại chiến. Chu Thiên Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Môn phái cùng triều đình quan phủ không giống với. Triều đình quan phủ dùng chính là đại quân, là quân trận. Mấy bạn, mấy chục vạn người tạo thành quân trận tiến hành đại chiến. Có thể môn phái dựa vào là cá nhân vũ dũng chi lực. Đại khái sau một ngày, Kim Đao môn trưởng lão liền tuyên bố quy tắc. Càn Dương phủ bày xuống 4 cái lôi đài. Theo thứ tự là khí huyết cảnh, minh kình, ám kình cùng hóa kình. Hóa kình trở lên chính là tông sư. Tông sư không xuất thủ. Dù sao mỗi một vị tông sư đều là môn phái căn bản. Một khi tông sư hạ trạng, vậy liền mang ý nghĩa giữa các môn phái không chết không thôi. Bay xuống 4 cái lôi đài. Mỗi một cái lôi đài chỉ có thể đối ứng tu vi tiến đến công lôi. Mà lại, một khi tiến về lôi đài, đó chính là sinh tử vô luận. Duy nhất quy củ chính là ngang nhau. Nếu như là một người, đối thủ kia cũng chỉ có thể một người. Nếu như là 10 người hỗn chiến, đối thủ kia cũng sẽ là 10 người. Trưởng lão còn tuyên bố, nhưng phàm là lên lôi đài người, một khi chiến thắng liền sẽ thu hoạch được môn phái điểm công lao. Nếu như không người chủ động ra trận, vậy thì do trưởng lão chọn lựa một chút đệ tử lên lôi đài. Tóm lại, lần này cùng Thương Sơn phái chi chiến, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. 4 cái lôi đài, tiếp tục thời gian 1 tháng. 1 tháng sau, thu hoạch được 3 cái đài chủ môn phái chiến thắng. Nếu là 1 tháng sau vẫn như cũ đánh ngang, đến lúc đó có lẽ liền sẽ mặt khác chế định mới đại chiến phương thức. Rất nhiều đệ tử nghe xong đều nhẹ nhàng thở ra. Không phải loại kia hỗn chiến, vậy liền mang ý nghĩa đại bộ phận đệ tử tử thương sẽ không quá nhiều. Dù sao, một cái lôi đài coi như lại lớn, dung nạp đệ tử cũng có hạn. Cũng không thể tất cả ngoại môn hoặc là đệ tử nội môn đều đi lôi đài hỗn chiến. Chỉ có thể số ít đệ tử lên lôi đài đại chiến. Đương nhiên, đối với một chút muốn kiếm lấy điểm công lao đệ tử mà nói, đây chính là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Chu Thiên Dương thì lộ ra rất bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Hinh. Đều bị Lâm Hinh nói trúng. Kim Đao môn cùng Thương Sơn phái ở giữa, hoàn toàn chính xác không có đến không chết không thôi tình trạng, bởi vậy sẽ không hỗn chiến, sẽ chỉ ở đặc biệt quy củ phía dưới tiến hành đại chiến, phân ra thắng bại, dùng cái này quyết định Càn Dương phủ quan mỏ thuộc về. Lâm sư tỷ, ngươi là có hay không muốn tranh một hồi? Chu Thiên Dương hỏi. Đương nhiên, coi như cuối cùng không thể thu được thắng, nhưng có thể thắng được một trận hoặc là mấy trận cũng có thể thu hoạch được điểm công lao, loại cơ hội này ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Hinh thần sắc khó được nghiêm trọng. Lúc này, Chu Thiên Dương thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Bạch Thanh. Bạch Thanh đã vào ngoại môn, thành Kim Đao môn đệ tử ngoại môn. Nhưng tông môn lệnh chiêu mộ vừa ra, Bạch Thanh cũng cùng đi theo đến Càn Dương phủ. Nghĩa Minh, Bạch Thanh là đặc biệt tìm đến Chu Thiên Dương. Tông môn lệnh chiêu mộ, Bạch Thanh không có khả năng vi phạm. Nhưng đến cái này Càn Dương phủ, Bạch Thanh cảm thấy không biết làm thế nào. Nàng mới nhập ngoại môn, hiện tại thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Một khi lên lôi đài, gần như không sẽ có cái gì may mắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Bạch Thanh không muốn lên lôi đài. Ngươi không cần hoảng, ngoại môn còn nhiều muốn kiếm công hơn đệ tử, cũng không tới phiên trưởng lão tùy ý chọn tuyển. Bất quá, chuyện lần này liền không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi coi như nhiều càng càng kinh nghiệm là đủ. Chu Thiên Dương nói ra. Vâng, Nghĩa Minh, ta tất cả nghe theo ngươi. Bạch Thanh phi thường nhu thuận hồi đáp. Rất nhanh, 4 tòa lôi đài đều bày xong. Thương Sơn phái, Kim Đao môn đệ tử đều một bộ kích động bộ dáng. Nhưng bọn hắn lại có lo nghĩ. Dù sao, càng là trước biểu diễn, chỉ sợ cũng càng là sẽ bị nhầm vào. Rất khó cười đến cuối cùng. Bất quá, đầu tiên biểu diễn đồng dạng có phong phú ích lợi. Nếu là thắng ngay từ trận đầu, cái kia công hơn khẳng định rất nhiều. Minh Kình đệ tử, như ai đi trên lôi đài thắng trận đầu, trọng thưởng 1000 điểm công hơn. Lúc này, nội môn trưởng lão mở miệng. 1000 công vân. Cái này có thể tuyệt đối không phải con số nhỏ. Điểm công lao không cách nào dùng bạc hối đoái, cũng cùng điểm cống hiến không quan hệ. Bất quá, căn cứ một ít điểm công lao hối đoái vật tư, kỳ thật vẫn là có thể phân tích ra giá trị. Kim Đao môn đệ tử phổ biến cho là, một cái công vân không sai biệt lắm tương đương với 100 điểm cống hiến. 1000 công vân, vậy thì tương đương với 100.000 điểm cống hiến. 1000 công vân. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nội môn đều chấn động lên. Vô số đệ tử nội môn ánh mắt sáng lên. Liền ngay cả Chu Thiên Dương đều cảm thấy có chút ý động. Bình thường thời điểm, một lần lôi đài chiến thắng, có thể có cái 10 điểm hoặc là mấy chục điểm công vân đã vô cùng ghê gớm. Nhưng trận đầu này chiến thắng, thế mà liền có thể thu hoạch được 1000 công văn. Đây nhất định là Kim Đao môn bức thiết hy vọng thắng ngay từ trận đầu, ngăn chặn Thương Sơn phái, cho nên mới lấy ra trọng thưởng. Chu Thiên Dương nghĩ nghĩ, nguyên bản hắn là không muốn cái thứ nhất xuất chiến. Trước quan sát lại nói, dù sao ra mặt cái rui trước nát, tất cả mọi người hiểu đạo lý này, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Có thể 1000 công văn trọng thưởng để hắn ngồi không yên. Mà lại, Chu Thiên Dương thực lực hôm nay, hắn tự tin ở ngoài sáng kình ở trong coi như không phải vô địch, nhưng chỉ sợ cũng rất khó tìm đến địch nổi đối thủ. Dù sao đều muốn xuất thủ, vậy cái này 1000 điểm công lao cần gì phải để cùng người khác. Lâm sư tỷ, ta đi trước. Nói đi, Chu Thiên Dương vừa xài bước ra, đã thi triển tuyệt chiêu xúc địa thành thốn. Siêu một tiếng, Chu Thiên Dương đã vượt qua đám người, xuất hiện ở trên lôi đài. Kim Đao môn đệ tử nội môn Chu Thiên Dương, minh kình tu vi, Thương Sơn phái người nào dám lên lôi đài đánh một trận. Chu Thiên Dương dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Hắn lại là bốn tòa trong lôi đài cái thứ nhất người thủ lôi. Chương 38, cực quang kiếm pháp, một kiếm đứt cổ. Bành! Bốn tòa phía dưới lôi đài vô số võ giả, giờ phút này đều lập tức hành động. Dù sao, bốn tòa lôi đài hiện tại chỉ có Chu Thiên Dương đứng trên lôi đài. Cái này thực sự quá chói mắt. Nhanh như vậy liền nhảy lên lôi đài, chỉ sợ chết cũng nhanh nhất. Kim Đao môn nội môn ở trong một chút cường đại minh kình đệ tử, ta vẫn là biết một hai. Nhưng Chu Thiên Dương cái tên này nhưng không có nghe nói qua, cho dù có một chút thực lực, đoán chừng cũng không tính quá mạnh, hắn vì điểm công lao, đây là không muốn sống nữa, dự định liều một phát. Ra mặt cái rui chút nát, liền xem ai đi đối phó cái này Chu Thiên Dương. Thương Sơn phái người nghị luận ầm ĩ bọn hắn là thật sự không biết Chu Thiên Dương. Dù sao Chu Thiên Dương quật khởi thời gian quá ngắn, hắn ở ngoài Kim Đao môn môn đương bên trong thanh danh rất lớn, nhưng tại nội môn ở trong liền thanh danh không hiện. Rất nhiều Kim Đao môn nội đệ tử đều không rõ ràng, chớ nói chi là Thương Sơn phái đệ tử. Nhưng dù cho như thế, Thương Sơn phái đệ tử vẫn còn do dự lấy, hồi lâu đều không có đệ tử đạp vào lôi đài. Bọn hắn không phải lo lắng Chu Thiên Dương, mà là lo lắng một khi chiến thắng sau bước kế tiếp làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, Thương Sơn phái các trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi. Lâm Huyền, ngươi lên lôi đài. Thương Sơn phái trưởng lão trực tiếp điểm tên, chỉ mặt gọi tên để Lâm Huyền lên đài. Trong đám người Lâm Huyền nao nao, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, từng bước một đi lên lôi đài. Có thể bị trưởng lão điểm danh họ đạo, hiển nhiên cái này Lâm Huyền tại Thương Sơn trong phái môn đương bên trong rất không bình thường. Thực lực khẳng định rất mạnh. Là Lâm Huyền a, ta đều nghe nói qua hắn. Thương Sơn trong phái môn đương bên trong đệ tử thiên tài, mặc dù là minh kình, nhưng nghe nói đã từng vượt cấp chém giết qua ám kình cao thủ. Không sai, cái này Lâm Huyền đã từng xông xáo giang hồ, chém giết qua một tôn ám kình võ giả. Mặc dù tôn kia ám kình võ giả chỉ là giang hồ tán tu, so sánh thực lực môn phái ám kình võ giả phải kém rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận, đó cũng là một tôn ám kình võ giả. Thương Sơn phái ngay từ đầu liền phái ra thực lực mạnh mẽ như vậy đệ tử, đây là quyết tâm muốn khởi đầu tốt đẹp à? Chu Thiên Dương có thể ngăn cản sao? Chu Thiên Dương ở ngoại môn ở trong thanh danh rất lớn, một mình lũng đoạn ngoại môn thập đại đệ tử danh ngạch, nhưng hắn hiện tại phải đối mặt dù sao cũng là minh kình cao thủ, cái này cùng đệ tử ngoại môn khí huyết cảnh võ giả thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Không sao, coi như Chu Thiên Dương bại, chúng ta Kim Đao môn cũng có minh kình cao thủ tiến đến khiêu chiến Lâm Huyền, đoạt lại đài chủ vị trí. Đối với ngàn vạn đệ tử mà nói, trận đầu thắng bại kỳ thật không trọng yếu, nhưng đối với Chu Thiên Dương cùng Lâm Huyền mà nói, trận này thắng bại lại cực kỳ trọng yếu, bởi vì bại rất có thể sẽ chết, cái này liên quan đến bọn hắn tự thân tính mệnh. Không có người nào dám khinh thường đối thủ. Lâm Huyền cùng Chu Thiên Dương đứng ở trên lôi đài, hai người đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Người khác có lẽ không biết, có thể hai người một khi lên lôi đài, khí cơ giao phong phía dưới, hai người liền minh bạch. Cao thủ, vô luận là Chu Thiên Dương hay là Lâm Huyền, tại đối phương trong mắt cũng khác nhau đồng dạng, cho nên hai người giằng co, chậm chạp cũng không hề động thủ. Siêu, Chu Thiên Dương cuối cùng vẫn là động. Hắn thân ảnh hơi trao đảo một cái, đã thi triển ra tuyệt chiêu xúc địa thành thốn trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, đi tới Lâm Huyền trước mặt. Lâm Huyền con mắt khẽ híp một cái, tay của hắn đã sớm giữ tại trên chuôi kiếm, tựa hồ đã sớm ngờ tới Chu Thiên Dương sẽ động thủ. Hưu, Lâm Huyền rút kiếm, đầy trời kiếm băng, thậm chí mơ hồ còn có sóng lớn quay cuồng thanh âm. Đây là Điệp Lãng kiếm pháp, danh xưng một kiếm càng so một kiếm mạnh, nếu như có thể chồng đến chín sóng, cái kia uy năng càng là vô cùng kinh khủng. Vừa tốc chém giết đối thủ cũng không phải không có khả năng. Lúc trước Lâm Huyền chính là nương tựa theo Điệp Lãng kiếm pháp mới chém giết trong giang hồ một tôn ám kình võ giả, rốt cục lại gặp được Lâm Huyền sư huynh Điệp Lãng kiếm pháp, mỗi một lần nhìn thấy đều cảm thấy rung động. Đúng vậy à, đây chính là đỉnh tiêm sát phạt kiếm pháp một trong, có thể đem luyện đến tiểu thành đều có thể tại đồng bậc ở trong hoành hành không sợ, mà Lâm Huyền sư huynh tiến thêm một bước, đem nó luyện đến đại thành, quả nhiên là thế không thể đỡ. Đại thành Điệp Lãng kiếm pháp, mặc dù chỉ có thể trồng đến thất lãng, có thể thất lãng điệp ra phía dưới, trong cùng giai người nào có thể cản? Trừ phi là có được đỉnh tiêm thân pháp, có thể từ Lâm Huyền sư huynh trước mặt tạm thời tránh thoát ra ngoài, không cùng Điệp Lãng kiếm pháp liều mạng, bằng không mà nói, Chu Thiên Dương thua không nghi ngờ. Thương Sơn phái người đều nói chắc như đinh đóng cột, hiển nhiên đối với Điệp Lãng kiếm pháp lòng tin 10 phần. Chu Thiên Dương cũng đã nhìn ra, Điệp Lãng kiếm pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu như hắn lựa chọn nghịch kháng, tiếp nhận một kiếm chưa hẳn liền có thể tiếp được hai kiếm, ba kiếm. Mà Điệp Lãng kiếm pháp một kiếm càng so một kiếm mạnh, đến cuối cùng, hoàn toàn chính là lấy lực các người. Dạng này kiếm pháp tương đương đáng sợ, hoặc là không đi đón đỡ, lấy thân pháp du tẩu, hoặc là kiếm pháp uy năng mạnh hơn Điệp Lãng kiếm pháp, mới có thể lấy cương chế mạnh. Chỉ là, uy năng mạnh hơn Điệp Lãng kiếm pháp, ở ngoài sáng kình cấp độ võ công ở trong chỉ sợ cũng rất khó tìm đến. Bất quá, Chu Thiên Dương hai loại ứng đối biện pháp đều không chọn. Hắn tuyển loại thứ ba. Hắn chỉ cần tại Lâm Huyền kiếm pháp chém chung chính mình trước đó, sớm giết chết Lâm Huyền, vậy hắn liền thắng. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Chí ít ở ngoài sáng kình, ám kình cấp độ, câu nói này vẫn như cũ thành lập. Quả ngươi uy năng cỡ nào kinh người, có thể chỉ cần kiếm của ta so kiếm của ngươi càng trước đâm vào thể nội, vậy liền thắng. Khen. Chu Thiên Dương không chút do dự, hắn trong nháy mắt rút kiếm. Khi hắn rút kiếm một sát na kia, từng đạo hào quang chói sáng trong nháy mắt trải rộng hư không. Dưới lôi đài rất nhiều đệ tử đều thấy được cái này từng đạo kiếm quang. Chỉ là, rất nhiều đệ tử nhìn không rõ. Kim Đao môn đệ tử ngoại môn đều biết Chu Thiên Dương luyện chắc nhãn kiếm pháp, thậm chí có thể đạt tới một kiếm chín ảnh cảnh giới viên mãn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này tựa hồ cùng chắc nhãn kiếm pháp rất tương tự. Có thể đầy trời đều là kiếm ảnh. Chỗ nào chỉ là chín đạo kiếm ảnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy kiếm ảnh? Chắc nhãn kiếm pháp liền xem như cảnh giới viên mãn cũng chỉ có một kiếm chín ảnh, cái này sợ không phải có vài chục đạo kiếm ảnh. Có lẽ, đây là đệ tử nội môn mới có thể luyện tập kiếm pháp, cuối cùng là kiếm pháp gì? Các ngoại môn đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết cực quang kiếm pháp, có thể đệ tử nội môn không giống với. Nhìn thấy Chu Thiên Dương một kiếm mấy chục đạo kiếm ảnh, Kim Đao môn đệ tử nội môn một mảnh xôn xao. Cái gì? Một kiếm mấy chục ảnh, mà lại nhanh đến không gì sánh kịp, đây là cực quang kiếm pháp. Đúng, chính là cực quang kiếm pháp. Danh xưng khoái kiếm cực hạn, nội kình cấp độ có thể xưng nhanh nhất kiếm pháp, hơn nữa còn là chắc nhãn kiếm pháp tiến giai kiếm pháp. Nghe nói Chu Thiên Dương từng tại ngoại môn liền luyện tập qua chắc nhãn kiếm pháp, như vậy đây hết thảy liền đều đối mặt. Có thể Chu Thiên Dương vào nội môn mới bao lâu thời gian, thế mà liền đem cực quang kiếm pháp luyện đến loại tình trạng này. Đây là đại thành a? Đúng, chính là đại thành cực quang kiếm pháp. Bực này khoái kiếm, tốc độ có thể xưng cực hạn. Một cái tốc độ nhanh đến cực hạn, một cái là kiếm pháp uy năng đạt tới cực hạn, thậm chí đều là đại thành, như vậy ai càng hơn một bậc? Rất nhiều người đều chăm chú nhìn trên lôi đài hai người. Hai người kiếm pháp đều là đỉnh tiêm kiếm pháp, nhưng đường đi lại hoàn toàn khác biệt. Một cái là đi lực lượng, một cái là đi tốc độ, lại đều cơ hồ đạt đến cực hạn. Hiện tại hai người chính diện đối chiến, riêng phần mình thi triển ra sở trường kiếm pháp. Bá, hai người kiếm quang chạm đến cùng một chỗ, kiếm quang phân loạn, không phân khác biệt. Thậm chí ngay cả hóa kình cao thủ đều thấy không rõ giờ phút này hai người tình huống. Có thể sau một khắc, hai người thắt thân mà qua, đưa lưng về phía đối phương. Nhưng hai người lại đều không có bất cứ động tĩnh gì, đồng thời ngừng lại. Kiếm thật nhanh. Lâm Huyền thấp giọng lẩm bẩm. Hắn tựa hồ có chút hối hận. Lúc trước lựa chọn Điệp Lãng kiếm pháp, tự nhận là lấy Điệp Lãng kiếm pháp uy năng kinh khủng, trong cùng giai không có người nào có thể đỡ được. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác không có người nào có thể đỡ được. Thế nhưng là, mạnh hơn kiếm, đối mặt nhanh đến cực hạn kiếm lại có ý nghĩa gì? Cổ họng của hắn bị nhẹ nhàng phá vỡ một đường vết rách. Nhưng chính là lực lượng không tính lớn một kiếm, lại làm cho hắn đã mất đi hết thảy. Bình một tiếng, Lâm Huyền ngã xuống trên lôi đài. Chương 39, một chiêu miểu sát, rung động tứ phương. Tĩnh. Dưới lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Huyền chết rồi. Trên thân lại không còn sinh mệnh khí tức. Trên cổ họng của hắn có một vết thương. Từ trong vết thương chảy xuôi đại lượng đỏ thâm máu tươi, đem lôi đài đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Cho dù là lại người lạc quan, cũng sẽ không nghĩ đến thắng bại thế mà lại tới nhanh như vậy. Một chiêu phân thắng thua. Chu Thiên Dương kiếm quá nhanh. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là Kim Đao môn cực quang kiếm pháp, mà lại một kiếm 54 ảnh, đây là đại thành cực quang kiếm pháp. Trong giang hồ kỳ thật vẫn luôn có một ít tranh luận, rất nhiều võ giả đối với luyện kiếm là luyện khoái kiếm hay là tăng lên kiếm pháp uy năng, kỳ thật vẫn luôn tranh luận rất lớn. Mà bây giờ, tựa hồ không cần lại tranh luận, chí ít minh kình, ám kình loại tầng thứ này, khoái kiếm chính là duy nhất. Lâm Huyền thực lực không thể bảo là không mạnh, thậm chí đều có thể chém giết ám kình võ giả. Có thể đối mặt Chu Thiên Dương khoái kiếm, lại cũng chỉ có thể nuốt hận. Thương Sơn phái bên kia là giống như chết đi lặng. Sĩ khí có chút bị đả kích, mà Kim Đao môn lại một mảnh vui mừng. Nhất là một chút đệ tử ngoại môn, càng là một bộ phảng phất giống như vinh yên bộ dáng. Dù sao, Chu Thiên Dương thế nhưng là ở ngoại môn ở trong thành danh. Lúc trước càng là ở ngoại môn thi đấu ở trong lũ đoạn thập đại đệ tử ngoại môn danh ngạch, có thể nói là tên nổi như cồn. Vào nội môn, trong khoảng thời gian này bừa bãi vô danh. Thật không nghĩ đến, Chu Thiên Dương lần thứ nhất ở trước mặt mọi người xuất thủ, giống như này manh động. Một kiếm miểu sát Thương Sơn phái Lâm Huyền. Lần này toàn bộ Kim Đao môn cũng là không ai không biết không người không hay. 1000 công văn tới tay. Chu Thiên Dương nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lâm Huyền. Hắn khẽ lắc đầu. Kỳ thật hắn thật thưởng thức Lâm Huyền. Thậm chí Lâm Huyền cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu là ở trong giang hồ đủ phải, nói không chừng sẽ còn cùng chung chí hướng. Nhưng cũng tiếc, đây là đang môn phái trong đại chiến. Ngươi không chết thì là ta vong. Cho nên, chỉ có thể Lâm Huyền chết rồi. Thương Sơn phái người đem Lâm Huyền thi thể khiêng đi, Chu Thiên Dương ánh mắt tại Thương Sơn phái rất nhiều đệ tử ở trong khẽ quét mà qua. Còn có ai lên lôi đài? Đông đảo Thương Sơn phái đệ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Lâm Huyền kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Tại nội môn bên trong, thuộc về top 10 hàng ngũ. Không nghĩ tới sẽ thua nhanh như vậy. Hơn nữa còn là bị một kiếm miểu sát. Cái này đủ để chứng minh chênh lệch của song phương. Lâm Huyền mạnh như vậy đều đã chết, Thương Sơn phái còn có ai dám cam đoan thắng dễ dàng Chu Thiên Dương? Nếu như thực lực không đủ, lên lôi đài cũng chỉ bất quá là chịu chết thôi. Tốt một cái Chu Thiên Dương, hắn ở ngoại môn lũng đoạn thập đại đệ tử danh ngạch lúc, lão phu đã cảm thấy hắn là một mầm mống tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bộc lộ tài năng. Minh Kình cấp độ do Chu Thiên Dương trước nổ đến thứ nhất, thắng ngay từ trận đầu, để ép Thương Sơn phái một đầu, chiếm cứ thượng phong. Hiện tại Thương Sơn phái còn có thể phái người nào lên lôi đài? Nếu là có thể ổn định Minh Kình cấp độ đại chủ, vậy lần này ta Kim Đao môn coi như chiếm được tiên cơ. Các trưởng lão đều rất cao hứng. Bọn hắn là tông sư. Tông sư không có khả năng hạ tràng, đây là cùng Thương Sơn phái ăn ý tông sư nếu là hạ tràng, như vậy cái gì Hóa Kình, Ám Kình, Minh Kình, đều chẳng qua là pháo hôi thôi, không đáng giá nhắc tới. Có thể tông sư một khi hạ tràng, đó chính là chân chính không chết không thôi. Càn Dương phủ kỳ thật nguyên bản cũng không phải Kim Đao môn địa bàn, mà là Thương Sơn phái địa bàn. Nhưng về sau Kim Đao môn cường thế đánh bại Thương Sơn phái, chiếm cứ Càn Dương phủ. Thương Sơn phái ẩn nhẫn 30 năm, hiện tại lại lần nữa nổi lên chính là muốn cướp về Càn Dương phủ. Không nghĩ tới trận đầu lôi đài chiến liền thua, rất bị động. Lưu Ngạn, người đi ám kình lôi đài thủ lôi. Nhớ kỹ, chỉ còn thắng không cho phép bại. Thương Sơn phái trưởng lão không tiếp tục xoắn xuýt đánh bại Chu Thiên Dương vấn đề. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn rất rõ ràng, muốn một chọi một đánh bại Chu Thiên Dương, chỉ sợ rất khó. Minh Kình cấp độ, Chu Thiên Dương thực lực phi thường kinh người. Không nói rõ kình người thứ nhất, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thương Sơn phái trong đám đệ tử nội môn, không có một cái nào Minh Kình tu vi đệ tử nội môn dám nói có thể thắng được Chu Thiên Dương. Mà Lưu Ngạn là ám kình võ giả, Thương Sơn phái chỉ có thể mở ra lối riêng, chí ít trước giữ vững ám kình lôi đài. Quả nhiên, Lưu Ngạn rất mạnh, liên tiếp đánh bại Kim Đao môn mấy vị ám kình đệ tử, tạm thời giữ vững lôi đài. Bất quá, Lưu Ngạn ưu thế cũng không có Chu Thiên Dương ưu thế lớn như vậy. Chí ít vẫn là có người dám khiêu chiến Lưu Ngạn. Còn có Hóa Kình lôi đài, Ngoại môn lôi đài, tứ đại lôi đài đều đã bắt đầu tranh đoạt. Khí huyết cấp độ, ám kình, Hóa Kình lôi đài đều rất náo nhiệt. Nhất là Hóa Kình cao thủ quyết đấu đặc sắc nhất. Tứ đại trong lôi đài chỉ có Minh Kình cấp độ lôi đài lánh lánh thanh thanh. Chu Thiên Dương thậm chí đều dứt khoát quanh chân ngồi trên lôi đài, nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi hắn đánh bại Lâm Huyền về sau, Thương Sơn phái thế mà không còn có bất luận cái gì một tên đệ tử đi đến lôi đài, đều bị Chu Thiên Dương cho trấn ở dù sao. Một kiếm miểu sát Lâm Huyền, thật sự là quá rung động. Không có niềm tin tuyệt đối, lên lôi đài chẳng qua là chịu chết thôi. Cho dù Thương Sơn phái cũng có trọng thưởng, nhưng tình huống tuyệt vọng, lớn hơn nữa ban thưởng cũng phải có mệnh cầm mới được. Bất quá, Thương Sơn phái trưởng lão đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đoạt lại Minh Kình cấp độ lôi đài. Thương Sơn trong phái cửa đệ tử hiện tại cũng chính đang thương nghị. Kim Đao môn Chu Thiên Dương thực lực rất mạnh, giỏi về dùng quái kiếm, lấy cực quang kiếm pháp tạo nghệ, sợ là chúng ta ở trong không có người nào có nắm chắc có thể ngăn trở a. Bất quá, ưu thế của hắn là đơn đả độc đấu lợi hại, vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược, chúng ta mấy người liên thủ tiến hành đoàn thể chiến. Đến lúc đó liền có thể triệt tiêu Chu Thiên Dương cá nhân thực lực ưu thế. Không sai, nếu như là đoàn thể chiến, mấy người hoặc là mười mấy người cùng một chỗ liên thủ, vậy theo dựa vào là chính là chỉnh thể thực lực, cá nhân thực lực mạnh hơn, có thể sẽ lên một chút tác dụng, nhưng ưu thế lại sẽ không lớn như vậy. Đoàn thể chiến mà nói, Kim Đao môn bên kia khẳng định cũng sẽ có người lên lôi đài, chúng ta nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị. Thương Sơn phái đệ tử nội môn thật đúng là nghĩ đến biện pháp. Đơn đả độc đấu không được, vậy liền đoàn thể chiến. Dù sao lần này hai phái đại chiến, thiết trí lôi đài cũng không có quy định chỉ có thể đơn đả độc đấu, đồng dạng có thể đoàn thể chiến. Thế là, Thương Sơn phái đệ tử nội môn một trận thương lượng, cuối cùng lựa chọn 18 vị Minh Kình đệ tử, một lần nữa đi lên lôi đài. Chu Thiên Dương, chúng ta quyết định tiến hành đoàn thể chiến. Chúng ta 18 người lên lôi đài, ngươi cũng tuyển định những nhân tuyển còn lại đi. Nếu các ngươi thu thập không đủ 18 người, ngươi lại không muốn tiếp chiến, cái kia coi như ngươi thua. Chu Thiên Dương nhìn đối phương 18 người một chút, lông mày hơi nhíu lại. Đoàn thể chiến? Chu Thiên Dương thật đúng là không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn bèn bèn đánh bại Lâm Huyền, liền làm cho Thương Sơn phái không còn dám cùng hắn đơn đả độc đấu, mà là muốn tiến hành đoàn thể chiến. 18 người, hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Đương nhiên, nếu như là khu vực quán đạn, Chu Thiên Dương nương tựa theo tung địa thuật, không phải là không thể cùng 18 người này cùng nhau. Nhưng nơi này là lôi đài, địa phương có hạn, không cho phép hắn cùng 18 người cùng nhau. Thế là, Chu Thiên Dương nhìn qua Kim Đao môn đệ tử nội môn, chậm rãi mở miệng nói, có cái nào sư minh, sư tỷ nguyện ý lên lôi đài, cùng Chu Mỗ cùng một chỗ thủ lôi. Kim Đao môn đệ tử nội môn từng cái đều ánh mắt sáng lên. Đơn đả độc đấu, bọn hắn không dám lên lôi đài. Nhưng nếu là đoàn thể chiến, vậy liền không giống với lúc trước, đối bọn hắn mà nói đây chính là một cái cơ hội. Dù sao một khi chiến thắng, đây chính là có thể thu hoạch được điểm công lao. Hơn nữa còn có Chu Thiên Dương như thế một vị cường đại đồng đội, vậy còn có gì có thể chần chờ. Siêu siêu siêu. Thế là, lần lượt từng bóng người cấp tốc nhảy lên lôi đài. Trong chốc lát liền có 17 tên Kim Đao môn đệ tử nội môn lên lôi đài. Thăng thêm Chu Thiên Dương, vừa vặn 18 người. Mà lại, bọn hắn cũng rất thức thời. Chúng ta nhưng bằng Chu sư minh phân phó, đây là muốn lấy Chu Thiên Dương là chủ. Dù sao cũng là đoàn thể chiến, khẳng định cần phải có một cái chủ đạo mới được. Có thể. Chu Thiên Dương nhẹ gật đầu. Lôi đài nhỏ hẹp, kỳ thật cũng không có gì có thể chỉ huy. Mà lại, chính mình phương này người cho dù có mấy cái hơi yếu một chút cũng không tính là gì. Chỉ cần Chu Thiên Dương giết nhiều mấy người, vậy liền ổn. Chương 40, nhất chiến thành danh, Minh Kình vô địch. Độc thủ. Thương Sơn phái người không chút nào cho Chu Thiên Dương bọn người thương lượng cơ hội, trực tiếp độc thủ. 18 người phối hợp không tính ăn ý có thể lôi đài phạm vi liền lớn như vậy, căn bản liền không cần cỡ nào ăn ý phối hợp. Trong đó có kém không nhiều mười mấy người đem Chu Thiên Dương ngăn cách, có chọn vẹn 8 người trực tiếp nhào về phía Chu Thiên Dương. Đây là sớm có dự định, chuẩn bị tập hợp 8 người chi lực trước chém giết Chu Thiên Dương. Kim Đao môn người hơi có chút trở tay không kịp, cho dù bọn hắn có thể kịp phản ứng, nhưng trung quy là hữu tâm tính vô tâm, đã muộn một chút, căn bản là không kịp cứu viện Chu Thiên Dương. Huống chi, Chu Thiên Dương cùng Kim Đao môn đệ tử khác cũng không quen. Bọn hắn sẽ tận tâm tận lực cứu viện sao? Thậm chí khả năng dựa vào tính mạng của mình. Chu Thiên Dương vẫn luôn biết điểm này. Hắn biết, trong giang hồ chỉ có thể dựa vào chính mình. Khen. Chu Thiên Dương rút kiếm, từng đạo kiếm ảnh không ngừng lấp lóe. Chu Thiên Dương thi triển tuyệt chiêu xúc địa thành thốn, mặc dù không phải rất linh hoạt thân pháp, nhưng ở tuyệt đối phương diện tốc độ, nhất là hành trình ngắn khoảng cách bộc phát càng là không ai bằng. Mấy trượng khoảng cách, Chu Thiên Dương trong chớp mắt liền có thể vượt qua. Rất nhiều người đều biết quái kiếm rất đáng sợ, nhưng đến tột cùng đáng sợ đến mức nào, nhưng không có một cái trực quan nhận biết. Thương Sơn phái người chỉ cảm thấy nhiều gia tăng nhân thủ, vậy liền có thể vây quanh Chu Thiên Dương, để Chu Thiên Dương không cách nào đào thoát. Có thể Chu Thiên Dương cần trốn sao? Chu Thiên Dương trong nháy mắt liền tới đến một tên nhất tới gần hắn Thương Sơn phái đệ tử trước mặt. Đối phương trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố thần sắc. Đáng tiếc, đã chậm. Chu Thiên Dương kiếm ảnh lóe lên liền biến mất. Thương Sơn phái đệ tử cũng cảm giác cổ họng mình mát lạnh, hắn gắt gao bưng kín vết hầu, đáng tiếc làm sao cũng vô pháp ngăn trở máu tươi chảy xuôi. Đại lượng máu tươi phun tung tóe mà ra. Tên này Thương Sơn phái đệ tử trực tiếp ngã trên mặt đất, con mắt còn trừng rất lớn, tựa hồ khó có thể tin. Đây là cái thứ nhất, xa xa không phải kết thúc. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Chu Thiên Dương tiểu xuyên toa tại cái này 8 tên Thương Sơn phái đệ tử vòng vây ở trong, nhưng hắn lại thành thạo điêu luyện. Mỗi một lần huy kiếm đều có thể dễ như trở bàn tay cắt một tên Thương Sơn phái đệ tử yết hầu. Rất nhẹ nhàng, nhìn liên tựa như nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Không có người nào có thể ngăn trở Chu Thiên Dương một kiếm. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Rất nhanh, trên lôi đài nằm 8 bộ thi thể. Nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Còn lại 10 tên Thương Sơn phái đệ tử, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn đối mặt 17 tên Kim Đao môn đệ tử, vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ hạ phong thôi, vẫn chưa có chết bất kỳ một người nào. Có thể vây công Chu Thiên Dương 8 người, hiện tại thế mà đều đã chết. Thế này sao lại là chiến đấu? Đây rõ ràng chính là thiên về một bên đồ sát. Chu Thiên Dương thậm chí đều không có cảm giác được nhiều mệt mỏi. Hắn tiêu hao cũng không lớn. Tại sức chịu đựng bên trên, Chu Thiên Dương có kim trung thiết bố sam, đồng thời đạt đến thiết bất cảnh. Hắn sức chịu đựng viễn siêu bình thường minh kình võ giả. Đây chính là ngạnh công ưu điểm. Ngạnh công võ giả thậm chí thường thường đều có thể trở ngay trong đại quân sông pha chiến đấu, sức chịu đựng cường đại, không thể tưởng tượng. Muốn dựa vào xa luân chiến tiêu hao Chu Thiên Dương, cái kia nhất định liền đánh sai tính toán. Chu Thiên Dương nhìn xem trên lôi đài 8 bộ thi thể, hắn cũng thoáng có chút kinh ngạc. Xem ra, cho dù chỉ có ta một người cũng có thể chém giết Thương Sơn phái 18 tên đệ tử. Chu Thiên Dương cảm thấy vẫn còn có chút khinh thường mình. Cho dù chỉ là tại nho nhỏ trên lôi đài, hắn cũng có thể tùy tiện tàn sát 18 tên võ giả. Dù sao, Thương Sơn phái Minh Tình đệ tử bên trong, không có người nào có thể ngăn trở Chu Thiên Dương một kiếm. Hết thảy đều là miểu sát. Vậy cái này cái gọi là vây công dĩ nhiên chính là trăm ngàn chỗ hở. 10 tên Thương Sơn phái đệ tử hiện tại sắc mặt tái nhợt, mà không có chút máu. Trên thực tế, bọn hắn đã sợ. Thế nhưng là, bọn hắn không có khả năng nhận thua. Đây là hai phái đại chiến, chỉ cần lên lôi đài, vậy thì nhất định phải tử chiến đến cùng. Nếu là nhận thua, coi như tạm thời giữ được tính mạng, có thể trở lại môn phái, vẫn như cũ lại nhận môn phái nghiêm trị. Nhẹ thì bị phế trừ tu vi, nặng thì trực tiếp lấy môn vi chỗ lấy cực hình. Đây cũng là vì cái gì nhiều đệ tử như vậy, cũng không dám tùy tiện đạp vào lôi đài nguyên nhân. Chu Thiên Dương đương nhiên sẽ không thương hại những người này. Bọn hắn dám đạp vào lôi đài, đó chính là muốn giết chết hắn. Không có gì có thể thương hại. Giết. Chu Thiên Dương thân ảnh nhoáng một cái, lại bắt chước làm theo, lấy xúc địa thành thốn thẳng hướng còn lại 10 tên Thương Sơn phái đệ tử. Kim Đao môn 18 tên đệ tử, từng cái càng là không gì sánh được hưng phấn, cũng đồng dạng nhau độc thủ. Dù sao, đây đều là thực sự công vân. Chỉ một lát sau về sau, trên lôi đài liền lại tăng thêm 10 bộ thi thể. Hết thảy 18 bộ thi thể đều là Thương Sơn phái đệ tử. Mà Kim Đao môn đệ tử, chỉ có một ít chịu vết thương nhỏ thôi, một cái đều không có chết. Tạ ơn Chu sư minh. Kim Đao môn 17 tên đệ tử đều rất kích động, hướng phía Chu Thiên Dương hành lễ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng Chu Thiên Dương tranh đoạt cái này đại chủ. Dù sao, bây giờ có thể chiến thắng, kiếm được một chút điểm công lao, đối bọn hắn mà nói đã là không gì sánh được may mắn. Nếu là muốn tranh đoạt cái này đại chủ, ai dám cam đoan có thể gánh vác được Thương Sơn trong phái cửa đệ tử khiêu chiến. Bởi vậy, cái này đại chủ chỉ có thể là tiếp tục do Chu Thiên Dương đảm nhiệm. Kim Đao môn 17 tên đệ tử xuống lôi đài. Thương Sơn phái trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể để cho người ta lên lôi đài đem 18 bộ thi thể dơ lên xuống dưới. Trong khoảnh khắc, Chu Thiên Dương chỗ lôi đài liền thanh tịnh xuống tới. Trước đó Thương Sơn phái trưởng lão còn giận không kềm được, thậm chí chuẩn bị cưỡng ép chọn lựa đệ tử đi khiêu chiến Chu Thiên Dương. Nhưng nhìn thấy Chu Thiên Dương vừa rồi biểu hiện, cơ hồ lấy sức một mình tàn sát 18 tên đệ tử về sau, Thương Sơn phái trưởng lão liền đã không còn bất kỳ ý tưởng gì. Chu Thiên Dương loại thực lực này, có thể xưng minh kình vô địch. Chỉ ít Thương Sơn phái chắc chắn sẽ không có minh kình đệ tử mạnh hơn. Cho dù lại chọn lựa một chút đệ tử tiến về trên lôi đài đi đoàn chiến, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá là chịu chết thôi. Thật không nghĩ tới các ngươi Kim Đao môn ngược lại là ra một mầm mống tốt, có thể làm được minh kình vô địch, chiến lực này không phải bình thường. Nếu là thành tông sư, chỉ sợ đều có cơ hội bên trên tông sư bảng. Cũng không biết hắn có thể hay không sống đến thành tựu tông sư một khắc này. Thương Sơn phái trưởng lão âm trầm nói, cái này nói bóng gió lại rõ ràng cực kỳ. Bọn hắn là để mắt tới Chu Thiên Dương, có thể làm được minh kình vô địch, loại này có thiên phú đệ tử, Thương Sơn phái tự nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu thật để Chu Thiên Dương phát triển đến tông sư, đó mới là Thương Sơn phái đại phiền toái. Đối mặt Thương Sơn phái uy hiếp, Kim Đao môn trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, Chu Thiên Dương có thể hay không còn sống trở thành tông sư, cũng không nhọc đến các ngươi Thương Sơn phái quan tâm, có lẽ tiếp qua mấy năm, còn có hay không Thương Sơn phái đều rất khó nói. Ngươi, Thương Sơn phái trưởng lão cùng Kim Đao môn trưởng lão đối chọi gay gắt, ai cũng không có khả năng yếu thế. Bất quá, Chu Thiên Dương nhưng trong lòng run lên. Thương Sơn phái trưởng lão công nhiên uy hiếp, mặc dù cái này nằm trong dự đoán của hắn, nhưng về sau làm việc hay là đến càng cẩn thận e dè hơn. Mà Thương Sơn phái trưởng lão nói, cũng coi là giải quyết dứt khoát. Chu Thiên Dương minh kình vô địch đến thực lực đã được đến tán thành. Cơ hồ đại biểu Thương Sơn phái từ bỏ minh kình cấp độ lôi đài, sẽ không lại phái người đi lên khiêu chiến Chu Thiên Dương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Kim Đao môn trên thực tế đã cầm xuống một tòa lôi đài. Trong lúc nhất thời, Chu Thiên Dương lập tức liền thành vạn chúng chú mục, tại Kim Đao môn, Thương Sơn phái hai đại trong môn phái đều là danh tiếng vang xa. Chính hầu như là nhất chiến thành danh. Chương 45, cung cấp nuôi dưỡng Lâm sư tỷ, người có biện pháp. Chu Thiên Dương hỏi, chúng ta đệ tử nội môn, nhất là ám kình đệ tử nội môn là một cái phi thường đặc thù giai đoạn. Bởi vì ám kình đến hóa kình, đây là một cái trường kỳ tích lũy quá trình, mà lại phi thường hao phí tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào tông môn phúc lợi cùng làm môn phái nhiệm vụ, trên thực tế vẫn như cũ xa xa không thỏa mãn được nhu cầu của chúng ta, bởi vậy liền có một chút gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Một vài gia tộc hoặc là thế lực, bởi vì các loại nhu cầu, hy vọng có thể mượn nhờ danh nghĩa của chúng ta trấn nhiếp tứ phương, cái kia thường thường liền sẽ tìm kiếm cung cấp nuôi dưỡng chúng ta, giá cả còn không thấp. Nếu như Chu sư đệ muốn bạc mà nói, ta ngược lại thật ra có thể cho một vài gia tộc đề cử, xem bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng điều kiện. Chu sư đệ cảm thấy thế nào? Lâm Hinh mà nói, để Chu Thiên Dương hai mắt tỏa sáng. Cung cấp nuôi dưỡng lời nói, đích thật là một cái biện pháp. Tỷ như một chút tiêu cục, kỳ thật chỉ hy vọng có thể có Kim Đao môn đệ tử nội môn danh nghĩa. Như thế bọn hắn áp tiêu cũng sẽ rất an toàn. Ai dám động đến Kim Đao môn đệ tử nội môn tiêu? Một ít thương nhân gia tộc đồng dạng cần cường đại võ lực chèo chống. Bình thường giang hồ võ giả, bọn hắn cũng không nhìn chúng. Chỉ có Kim Đao môn đệ tử nội môn, nhất là ám kình đệ tử phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Tiến một bước, đó chính là hóa kình cao thủ, hay là Kim Đao môn chân truyền. Chỉ là tên tuổi cũng đủ để bảo đảm việc buôn bán của bọn hắn an toàn. Coi như không có tiến thêm một bước, vẫn luôn là ám kình võ giả. Nhưng Kim Đao môn đệ tử nội môn tên tuổi đồng dạng dễ dùng. Duy nhất khuyết điểm, có lẽ chính là đắt. Nhưng muốn thu hoạch được an toàn, quý một chút đây tính toán là cái gì? Cung cấp nuôi dưỡng. Không chuyện xảy ra vô cự tế đều để ta ra tay đi. Chu Thiên Dương hỏi. Cái này đương nhiên sẽ không bình thường, chỉ có tại cung cấp nuôi dưỡng gia tộc gặp được không thể kháng cự hoặc là khó mà ngăn cản lực lượng lúc mới có thể để cho chúng ta ra mặt. Mà đối đầu hoàn toàn chính xác rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, vậy chúng ta cũng có thể lựa chọn không xuất thủ. Quyền chủ động tại chúng ta. Chu Thiên Dương minh bạch. Loại này cung cấp nuôi dưỡng quan hệ, hoàn toàn chính là Kim Đao môn đệ tử nội môn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Thậm chí, còn có một số vô sỉ đệ tử nội môn, ánh sáng lấy tiền không làm việc. Nhưng loại tình huống này cuối cùng vẫn là rất ít. Đều thành Kim Đao môn đệ tử nội môn, vẫn là phải mặt mũi. Dù sao sông sáo giang hồ, ai cũng không muốn chuyển ra nói không giữ lời thanh danh. Tốt, vậy ta liền đem ngươi đề cử cho một chút cần cung cấp nuôi dưỡng gia tộc. Đúng rồi, ngươi đến thấp nhất danh giới cuối cùng là bao nhiêu? Dù sao cũng phải có cái đại khái số lượng, để tránh lãng phí thời gian. Chu Thiên Dương nghĩ nghĩ. Một năm chí ít 100. Không 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 lựa bạc, nhất định phải duy nhất một lần thanh toán, mà lại đến sớm. Bất quá, có thể không chỉ một nhà cung phụng ta, nguyện ý cung phụng gia tộc của ta, hoặc là thế lực, càng nhiều càng tốt. 100.000 lựa bạc, cũng chính là tương đương với 100.000 điểm cống hiến. Đối với Chu Thiên Dương mà nói, có lẽ ít một chút, nhưng nếu là mấy nhà cung phụng, cộng lại cũng không ít. Cái giá tiền này nếu như là bình thường ám kình võ giả, cái kia kỳ thật đã tương đối cao, nhưng đối với Chu sư đệ mà nói lại rõ ràng thấp, 1 năm 200.000 lượng bạc. Lâm Hinh nghĩ, ngược lại cho Chu Thiên Dương để cao giá cả. Dù sao, nàng là biết Chu Thiên Dương thực lực, tuyệt đối không có khả năng dựa theo phổ thông ám kình võ giả tiêu chuẩn. Tốt, vậy liền xin nhờ Lâm sư tỷ. Lâm Hinh nhẹ gật đầu. Nàng cũng chính là truyền một lời thôi. Về phần có hay không gia tộc hoặc là thế lực cung phụng Chu Thiên Dương, vậy còn phải xem những gia tộc kia lựa chọn. Thế là, Chu Thiên Dương rời đi. Lâm Hinh thì đem tin tức truyền ra ngoài. Cùng loại Lâm Hinh loại này Kim Đao môn đệ tử nội môn, không, hiện tại hẳn là hóa kình đệ tử chân truyền, kỳ thật rất nhiều thế lực đều đang chăm chú. Nàng đã từng cũng bị gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Hiện tại những gia tộc kia thì là mừng rỡ như điên. Từ nội môn đệ tử tấn thăng đến đệ tử chân truyền. Đây cơ hồ coi là một bước lên trời. Như sẽ có một ngày Lâm Hinh trở thành tông sư, vậy thì càng là kiếm lợi lớn. Bởi vậy, Lâm Hinh truyền lại tin tức rất nhanh liền tại một vài gia tộc, thế lực ở trong lưu truyền. Kim Đao môn đệ tử nội môn Chu Thiên Dương tìm kiếm cung phụng thế lực, 1 năm 200.000 lượng bạc. Cái giá tiền này quá cao, coi như lúc trước Lâm Hinh cũng không có 200.000 lượng bạc như thế không hợp thói thường a. 1 năm 200.000 lượng bạc. Đồng dạng đệ tử nội môn, không sai biệt lắm 2-3 vạn lượng bạc là đủ rồi đi, hắn đây là trực tiếp tăng gấp 10 lần. Điều tra thêm cái này Chu Thiên Dương đến tận cùng thần thánh phương nào. Thế mà có thể làm cho Lâm Hinh vị này tân tấn đệ tử chân truyền truyền lời, mà lại dám chào giá cao như vậy. Thế là, một chút cung cấp nuôi dưỡng trong vòng luận quần thế lực liền bắt đầu đã điều tra. Bọn hắn cuối cùng không phải Kim Đao môn người, không biết Chu Thiên Dương sự tích, nhưng đối với Lâm Hinh cũng rất coi trọng. bất luận một vị nào Kim Đao môn đệ tử chân truyền, cái kia phía sau kỳ thật đều có rất nhiều cung cấp nuôi dưỡng thế lực, có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái. Bởi vậy, bọn hắn bắt đầu điều tra Chu Thiên Dương, không bằng nói là coi trọng Lâm Hinh vị này đệ tử chân truyền phân lượng. Chu Thiên Dương vẫn như cũ như thường ngày khổ tu, hắn còn thừa lại một chút điểm công lao, có thể hối đoái nội tình đan. Chỉ là, hắn cũng chỉ có thể hối đoái nội tình đan. Về phần Kim Trung Thiết Bố Sam Kim thân cảnh cần một chút thiên tài địa bảo, Chu Thiên Dương liền tạm thời không tiếp tục hối đoái. Dù sao quá đắt đỏ. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, Chu Thiên Dương ngay cả nội kình đan đều nhanh không ăn nổi. Thiên mệnh giả, Chu Thiên Dương ám kình, 55 đạo loa toàn thần công, tầng thứ 9, phá hạn, cực quang kiếm pháp, đại thành phách không trưởng, đại thành bách lý thần hành thuật, đại thành kim trung thiết bố sam, rèn đúc kim thân, 21 tiến độ, bạt đao thuật, dưỡng đao 1 năm 5 tháng. Chu Thiên Dương nhìn thoáng qua thiên mệnh chi quang bên trong tình huống. Cực quang kiếm pháp từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn, mà mặt khác võ kỹ cũng đều trên cơ bản lần lượt đại thành. Nhưng bởi vì không có thời cơ đồng dạng không cách nào viên mãn. Bất quá, ám kình ngược lại là đạt đến 55 đạo. Có thể điểm công lao cũng không nhiều, hiện tại chỉ còn lại có không đến 5000 điểm công lao. Lại như thế tiếp tục nữa, hắn cũng vô pháp dùng nội kình đan tu luyện. Mấu chốt là hiện tại Kim Trung Thiết Bố Sam cũng nhất định phải tăng lên. 55 đạo ám kình đã để Chu Thiên Dương thân thể ẩn ẩn không cách nào chống đỡ. Tại như thế tiếp tục nữa, cho dù có nội kình đan, thân thể của hắn cũng vô pháp chèo chống. Nhưng tăng lên Kim Trung Thiết Bố Sam kim thân cảnh tiến độ, cần thiên tài địa bảo. Mà thiên tài địa bảo phi thường đắt đỏ, cần đại lượng điểm cống hiến hoặc là bạc sự tình, đã lửa xém lông mày. Chu sư đệ, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Chu Thiên Dương trong lòng hơi động, hắn lập tức để nô bộc mở cửa. Đứng ngoài cửa bây giờ Kim Đao môn đệ tử chân truyền Lâm Hinh, là Lâm sư tỷ, mời đến. Chu Thiên Dương lập tức đem Lâm Hinh mời vào trong phòng. Lâm Hinh vừa cười vừa nói, "Chu sư đệ, cung cấp nuôi dưỡng sự tỉnh có tin tức. Hết thảy có 5 nhà nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng người, mà lại cũng sẽ thỏa mãn ngươi 1 năm 200. Không 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 lựa bạc nhu cầu. Bất quá có 2 nhà chỉ nguyện ý sớm thanh toán 3 tháng bạc, còn lại 9 tháng sau toàn bộ thanh toán." Chu Thiên Dương lắc đầu, vậy cái này 2 nhà liền toàn bộ loại bỏ. Hắn nguyện ý bị người cung cấp nuôi dưỡng, thiếu chính là bạc dùng để tu luyện, rút ngắn thời gian tu luyện. Nếu như còn cần đợi đến 1 năm sau, vậy cái này 200. Không 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 lượng bạc đối với hắn còn có ý nghĩa gì? Tốt, vậy liền chỉ còn lại có 3 nhà. Bất quá, 3 nhà này ngươi cũng phải xem thật kỹ một chút, phải chăng toàn bộ đều đón lấy. 3 nhà này theo thứ tự là Vinh Thành Triệu gia, Tín Dương Võ gia cùng Đồng Thành Thạch gia. Bọn hắn cũng đều phái người đến Kim Nam Môn, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì đều có thể làm gặp mặt nói chuyện. Lâm Hinh an bài rất thỏa đáng. Chu Thiên Dương suy nghĩ một chút nói, vậy ta liền phân biệt tại 3 nhà này người gặp mặt, cẩn thận nói một chút. Đúng rồi, chuyện này làm phiền Lâm sư tỷ. Chu Thiên Dương rất rõ ràng, có thể nhanh như vậy lại nhiều như vậy nhà thế lực nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng hắn, khẳng định cùng Lâm Hinh có quan hệ. Dù sao Lâm Hinh là chân truyền đệ tử, có như thế một mối liên hệ, những thế lực này mới có thể một chút nhiều lo lắng, từ đó to gan cung cấp nuôi dưỡng Chu Thiên Dương. Việc nhỏ thôi, ngươi lần trước đi Càn Dương đưa tin, còn hay ta đắc tội Thương Dương hầu phủ, chút chuyện nhỏ này lại coi là cái gì? Đúng rồi, ngươi cùng 3 nhà này gặp mặt trao đổi lúc nhất định không nên quên, là bọn hắn xin chúng ta, mà không phải chúng ta xin bọn hắn, điểm này nhất định phải minh bạch. Chu Thiên Dương nhẹ gật đầu. Đây là đang khuyên bảo hắn, thậm chí có chút điều kiện còn có thể nói chuyện, nhất định phải ở vào cường thế địa vị. Lâm Hinh rời đi. Chu Thiên Dương đầu tiên tiếp kiến chính là Vinh Thành Triệu gia. Cái này vừa thấy mặt, Chu Thiên Dương phát hiện lại là gia chủ Triệu gia trí nữ. Bây giờ Triệu gia thực tế trưởng công giả, Triệu Mộng Nhã. Chương 46, Chu Thiên Dương lại xuống núi ngài chính là Chu thiếu hiệp. Triệu Mộng Nhã là một cái tiểu thư khuê các, có thể nàng bây giờ lại không thể không xuất đầu lộ diện, bởi vì gia tộc gặp phải phiền toái, nàng lao cha bị bệnh liệt giường, trong gia tộc còn có tộc thúc nhìn chằm chằm. Triệu Mộng Nhã chỉ có thể đứng ra chống đỡ lên gia tộc sinh ý, nàng có thể chống đỡ lập nghiệp tộc sinh ý, chỉ cần thông minh đầu não là đủ. Nhưng võ lực phương diện, Triệu Mộng Nhã nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực viện trợ. Trải qua bằng hữu giới thiệu, Triệu Mộng Nhã biết có cung cấp nuôi dưỡng con đường này. Triệu tiểu thư, Chu mỗ điều kiện Triệu gia đều đáp ứng. Chu Thiên Dương hỏi. Triệu Mộng Nhã cắn răng nói, chúng ta Triệu gia đều đáp ứng. Bất quá, chúng ta Triệu gia cũng có một cái điều kiện, như Chu thiếu hiệp có thể đáp ứng, chúng ta Triệu gia lập tức liền đem bạc 2 tay dâng lên. Điều kiện gì? Triệu gia sinh ý trước mắt gặp phải phiền toái. Triệu gia nội bộ có người cấu kết Thiên Thủy Bang, cản trở ta Triệu gia sinh ý, để cho ta Triệu gia hàng hóa không cách nào thông hành đường thủy, chỉ có thể đi đường bộ. Có thể đường bộ hao phí khá lớn, cứ thế mãi, chúng ta Triệu gia sinh ý căn bản là không đáng kể. Cho nên, còn xin Chu thiếu hiệp có thể ra mặt, trợ giúp Triệu gia nói cùng Thiên Thủy Bang, để cho chúng ta Triệu gia bình thường làm ăn. Như Triệu thiếu hiệp chịu đáp ứng, coi như không thành công, chúng ta cũng sẽ dâng lên một chút phí vất vả. Nếu là thành công, vậy chúng ta có thể lại cho thiếu hiệp 100. Không 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 lượng bạc. Triệu Mộng Nhã đem điều kiện nói ra. Chu Thiên Dương con mắt khẽ híp một cái. Thiên Thủy Bang, hắn chưa nghe nói qua. Thiên Thủy Bang thực lực cao nhất người là ai? Tu vi gì? Chu Thiên Dương hỏi. Thiên Thủy Bang là Vinh Dương một cái đại bang phái, khống chế từng cái bến tàu, trên mặt nước thực lực rất mạnh. Nghe nói nó bang chủ là một vị ám kình võ giả. Bất quá, nghe nói Thiên Thủy Bang có một vị cung phụng là hóa kình cao thủ, nhưng ta cũng không có gặp qua, thậm chí có rất ít người gặp qua vị cung phụng kia. Nhiều khi, vị cung phụng kia đều không có lộ diện. Cung phụng hóa kình cao thủ. Chu Thiên Dương hơi nhướng mày. Trong giang hồ tán nhân kỳ thật cũng có cao thủ, đừng nói hóa kình cao thủ, tông sư đều có. Tỷ như Bạch Hồng lão nhân không phải liền là tông sư cao thủ. Bất quá, dưới tình huống bình thường, cung phụng cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, trừ phi là sinh tử tồn vong thời khắc. Triệu gia cùng Thiên Thủy Bang sự tình dựa theo Triệu Mộng Nhã nói, Thiên Thủy Bang chỉ là thuận nước đẩy thuyền, muốn mưu đoạt một chút chỗ tốt thôi. Nếu như Thiên Thủy Bang đưa ra một chút yêu cầu, Triệu gia cũng không phải không có khả năng đáp ứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là đàm phán nhất định phải có một cái có phân lượng người mới được. Không có Chu Thiên Dương mà nói, Triệu Mộng Nhã cũng không dám đi tìm Thiên Thủy Bang đàm phán. Đoán chừng ngay cả Thiên Thủy Bang bang chủ mặt cũng không thấy. Chu Thiên Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, Chu Mộ đáp ứng các ngươi đi cùng Thiên Thủy Bang đàm phán, về phần đến cùng có thể đàm luận thành cái dạng gì, ta không dám hứa chắc. Nhưng ít ra ta có thể bảo chứng để cho các ngươi Triệu gia sinh ý không bị ảnh hưởng. Về phần các ngươi Triệu gia nội bộ tranh quyền đoạt lợi sự tình, chính các ngươi giải quyết. Triệu Mộng Nhã mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, ta ơn Chu thiếu hiệp, đây là 200.000 lượng ngân phiếu, như giải quyết Thiên Thủy Bang, Triệu gia sẽ còn đưa lên 100.000 lượng bạc. Triệu Mộng Nhã ngược lại là biết điều, trực tiếp trước hết cho 200.000 lượng. Đây là cung cấp nuôi dưỡng bạc, cũng là sớm đã nói xong điều kiện, muốn cung cấp nuôi dưỡng Chu Thiên Dương, liền phải trước cho bạc. Chu Thiên Dương hài lòng nhẹ gật đầu, ta còn muốn gặp một lần mặt khác cung cấp nuôi dưỡng thế lực của ta, các ngươi trước ở tại Kim Đao môn chờ ta xử lý xong liền theo các ngươi xuống núi. Vậy làm phiền Chu thiếu hiệp. Triệu Mộng Nhã trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chu Thiên Dương đáp ứng, lấy Kim Đao môn đệ tử nội môn thân phận, tin tưởng Thiên Thủy Bang cũng sẽ khách khí nói chuyện. Triệu Mộng Nhã rời đi. Chu Thiên Dương lại liên tiếp gặp Tín Dương Võ gia cùng Đồng Thành người của Thạch gia. Hai đại gia tộc này ngược lại là rất sảng khoái, không có những điều kiện khác, trực tiếp liền cho Chu Thiên Dương 200.000 lượng bạc. Thậm chí, bọn hắn còn công khai thẳng thắn nói, cung cấp nuôi dưỡng Chu Thiên Dương càng nhiều suy tính là cược Chu Thiên Dương có thể tấn thăng Kim Đao môn đệ tử chân truyền. Bình thường hai đại gia tộc này trên cơ bản cũng không có việc gì cần phiền phức Chu Thiên Dương. Dù sao hai đại gia tộc này bản thân liền đủ mạnh, trong tộc cũng có ám kình cao thủ, có thể ứng phó đại bộ phận phiền toái. Chu Thiên Dương tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Cái này không phải liền là nhiều tiền chuyện ít sao? Hắn đương nhiên phải đáp ứng. Chu Thiên Dương trở lại trong phòng, trên người hắn lại tăng thêm 600.000 lượng bạc, có thể hối đoái thành 600.000 điểm cống hiến. Hẳn là có thể tăng lên kim thân cảnh rất lớn một đoạn tiến độ. Nhưng đây chính là không sai biệt lắm tương lai một năm bạc. Nói cách khác, tương lai thời gian một năm, hắn tại tam đại gia tộc này trên thân cũng không chiếm được cái gì bạc. Nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Chỉ cần có thể giải quyết Triệu gia trước mắt phiền phức, còn có thể có 100.000 lượng bạc. Chu Thiên Dương hiện tại vô cùng cần thiết bạc. 100.000 lượng, không phải một cái con số nhỏ. Hắn cũng là lôi lệ phong hành người, lập tức lại đi gặp Triệu Mộng Nhã. Triệu tiểu thư, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về Vinh Thành. Đến lúc đó Chu Mộ sẽ ra mặt thúc đẩy cùng Triệu gia hòa giải. Chu Thiên Dương trực tiếp làm nói ra. Triệu Mộng Nhã mừng rỡ trong lòng. Tốt. Vậy làm phiền Chu thiếu hiệp. Triệu Mộng Nhã lập tức đứng dậy, mang theo Chu Thiên Dương rời đi Kim Nam Môn. Chu Thiên Dương không phải lần đầu tiên rời đi Kim Nam Môn, mà lại hắn cũng không sợ. Vinh Thành khoảng cách Kim Đao Môn cũng không xa, cũng là Kim Đao Môn địa bàn. Trên đường đi ngược lại là rất thuận lợi, không có gặp được phiền phức gì. Triệu Mộng Nhã mang theo Chu Thiên Dương đi tới Triệu gia. Gia chủ Triệu gia một bộ ốm yếu dáng vẻ, nhưng cũng kiên trì tới gặp Chu Thiên Dương một mặt. Chu Thiên Dương đại khái nhìn thoáng qua, Triệu gia miễn cưỡng còn có thể bị Triệu Mộng Nhã khống chế. Mặc dù có phản đối thanh âm, nhưng có thể ngăn chặn. Cũng chính là một ít tộc nhân không cam tâm thôi. Dù sao gia chủ Triệu gia ngay cả nhi tử đều không có, dựa vào cái gì đem Triệu gia giao cho Triệu Mộng Nhã một nữ nhân? Chu thiếu hiệp, ngươi cũng thấy đấy, mặc dù ta khống chế Triệu gia, nhưng Triệu gia nội bộ ý kiến phản đối rất lớn. Nhất là hiện tại Triệu gia sinh ý không thuận, cứ thế mãi, Triệu gia nội bộ mâu thuẫn lại không ngừng phóng đại. Cho nên, Thiên Thủy Bang nơi đó, Chu Thiên Dương tự nhiên minh bạch Triệu Mộng Nhã ý tứ. Sáng sớm ngày mai, mang ta lên danh thiếp, tới cửa bái phòng Thiên Thủy Bang. Chu Thiên Dương từ tốn nói. Triệu Mộng Nhã trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chu thiếu hiệp xin mời nghỉ ngơi trước. Chu Thiên Dương nhẹ gật đầu. Đến ban đêm, lại tới hai tên thanh xuân thị nữ xinh xắn, nói là Triệu Mộng Nhã ý tứ, để nó phục thị Chu Thiên Dương. Chu Thiên Dương tự nhiên là cự tuyệt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không thể có. Làm gì tại một cái nơi lạ lẫm tầm hoan tác nhạc. Hắn để thị nữ rời đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Thiên Dương liền cùng Triệu Mộng Nhã cùng rời đi Triệu gia, tiến về Thiên Thủy Bang bái phỏng. Thiên Thủy Bang là Vinh Thành địa đầu xà. Nghe nói bang chúng mấy ngàn, chiếm cứ lấy Vinh Thành bến tàu, còn có mặt khác một đám sản nghiệp. Bắt đầu so sánh, Triệu gia không coi là cái gì. Chu Thiên Dương danh thiếp đưa cho Thiên Thủy Bang. Cho dù là dạng này địa đầu xà, nhưng Kim Đao môn đệ tử nội môn thân phận vẫn như cũ rất cao. Hắn muốn bái phỏng Thiên Thủy Bang bang chủ, Thiên Thủy Bang tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Chu thiếu hiệp, bang chủ cho mời. Chu Thiên Dương cùng Triệu Mộng Nhã thuận lợi tiến nhập Thiên Thủy Bang, đồng thời gặp được Thiên Thủy Bang bang chủ Vương Bản. Cái này Vương Bản năm nay cũng bất quá khoảng 40 tuổi, nhưng xem ra lại có vẻ rất già nua, tóc đều hoa bạch. Xem ra vị trí bang chủ này, mỗi ngày lao tâm phí thần, qua cũng không phải như vậy an ổn. Kim Đao môn đệ tử nội môn Chu Thiên Dương gặp qua Vương bang chủ. Chu thiếu hiệp chính là Kim Đao môn đệ tử nội môn, Vương Mỗ sao dám? Mời ngồi vào. Vương Bản đánh giá Chu Thiên Dương, sau đó con mắt khẽ híp một cái, mở miệng hỏi, Chu thiếu hiệp đột nhiên đến ta Thiên Thủy Bang bái phỏng, không biết cần làm chuyện gì? Chu Mỗ bây giờ bị Triệu gia cung cấp nuôi dưỡng, Triệu gia cùng quý bang có một ít hiểu lầm, bởi vậy Chu Mỗ chuyên tới để nói cùng, lấy làm sáng tỏ hiểu lầm. Vương Bàn lập tức hiểu, là vì Triệu gia sự tình. Kỳ thật đây vốn là không có quan hệ gì với Thiên Thủy Bang, chỉ là Triệu gia một ít tộc nhân hứa hẹn hắn một chút chỗ tốt thôi. Dễ nói, có Chu thiếu hiệp đến đây nói cùng, đó phải là hiểu lầm, về sau Triệu gia thuyền hàng hay là dựa theo quy củ cũ. Vương Bàn đáp ứng. Triệu Mộc Nhã trong lòng vui mừng, không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi như vậy. Chu Thiên Dương vẹn vẹn đến bái phòng liền để Vương Bàn cho mặt mũi. Xem ra, nàng hay là khinh thường Kim Đao môn đệ tử nội môn phân lượng. Ban chủ chậm đã. Đúng lúc này, biến cố phát sinh. Một tên lão giả áo lam bước nhanh đến.